Chương 552, mệnh đều phải không còn 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 tiền. Chương 552, mệnh đều phải không còn 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 tiền. Theo pháp truy rơi xuống, thôi tỏa chỉ lệnh để cho căng thẳng không khí thoáng buông lỏng. Nhưng tòa án thẩm vấn trong phòng trực tiếp, nhiệt độ lại giống nồi áp suất nổ tung. Mưa đạn lít nha lít nhít, căn bản thấy không rõ hình ảnh, tất cả đều là dấu chấm than. Ta nguyện xưng là hàng năm tốt nhất pháp trị khóa. Thế này sao lại là thưa kiện, đây rõ ràng là giảm chiều không gian đặc kích, hợp pháp biểu thị đã quỷ. Trước tiên dùng không nguyên nhân quản lý phá thiếu tuổi tiêu diệt cục, lại dùng nguy hiểm cho công cộng an toàn bức đối phương thừa nhận nghiệm thu hợp cách. Một bộ này liên chiêu, trong sách giáo khoa cũng không dám viết như vậy, Triệu Đức Trụ, ta lúc đó cực sợ, ta tưởng rằng chẳng qua là tới dựng nợ, kết quả Trương Vĩ nghĩ tiễn đưa ta đi ăn cơm tù ha 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 ha, vừa rồi Triệu Đức Trụ cái kia quần có phải hay không ước. Cái này muốn tống nghệ tiết mục, cái này chắc cũng phải là tả, không hiểu liền hỏi, thừa nhận nghiệm thu hợp cách, có phải hay không cũng không cần ngồi tù, trên lầu, ngồi tù thì không cần, nhưng mà cái kia 580 vạn công trình kiểu là ỷ lại không xong. Đây chính là Trương luật Dương Nhu, hoặc là đưa tiền, hoặc là ngồi tù, ngươi chọn một chỉ có lòng ta đau cái kia phó tổng sao? Nhìn hắn biểu tình kia, còn giống như cảm thấy chính mình kiếm lời, một lớp này à, một lớp này là chỉ có Triệu Đức Trụ thụ thương thế giới đã đạt thành. Ghế bị cáo bên trên, Lâm Cương một cái nắm chặt Triệu Đức Trụ cổ áo, cũng không chê cái kia cố như có như không mùi nước tiểu khai, trong mắt trợn lên khổng lồ. Triệu Đức Trụ, ngươi cho lão tử nói rõ ràng, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn thừa nhận nghiệm thu hợp cách? Cái kia 580 vạn nếu là thật bồi đi ra, lão bản có thể đem ngươi ra lột ngươi tin hay không? Triệu Đức Trụ cả người sủi lơ trên ghế, ánh mắt của hắn tan rã, con ngươi không có tiêu cự, bờ môi run rẩy, còn không có từ vừa rồi cái kia tử hình khởi bộ trong sự sợ hãi thong thả lại sức. Nghe được Lâm Cương gào thét, hắn chỉ là cơ giới quay đầu, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười thảm. Lâm tổng, hảo, rất tốt không có kết án chuyện, không có định tổn hại công cộng an toàn chỉ cần không ngồi tù, đây cũng không phải là kết quả xấu nhất. Không phải xấu nhất lúc này Triệu Đức Trụ trong đầu chỉ có trở về từ cõi chết may mắn. Đến nỗi tiền, đi mẹ nhà hắn tiền, mệnh đều phải không còn 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 tiền. Lâm Cương nhìn xem Triệu Đức Trụ bộ dạng này thất hồn lạc phách bộ dáng, cao mày, lực đạo trên tay nuối lòng mấy phần. Hắn là cái người làm ăn, không hiểu những cái kia con cong nhiễu vòng hình pháp. Hắn chỉ nghe đã hiểu Triệu Đức Trụ nửa câu đầu không phải kết quả xấu nhất. Lâm Cương buông tay ra, ghét bỏ mà tại trên khăn trải bàn xoa xoa, phối hợp nói thầm đứng lên. Không phải kết quả xấu nhất, vậy thì mang ý nghĩa còn có đường xoay sở. Cũng đúng, mặc dù thừa nhận nghiệm thu, nhưng kiểm tra báo cáo chính xác không có ra. Chỉ cần cắn chết kiểm tra quá trình không đi đến số tiền này coi như phán quyết, chúng ta cũng có thể kéo cái một năm nửa năm. Đúng, nhất định là như vậy. Lâm Cương càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh khôi phục mấy phần huyết sắc. Đi, Triệu Đức Trụ tính ngươi đầu góc xoay chuyển nhanh. Chỉ cần có thể ngăn chặn thời gian, chờ chúng ta hạng mục mới trở về kiểu đến, chút tiền ấy cũng chính là nhiều thủy. Hù chết lao tử, còn tưởng rằng thật muốn tại chỗ bỏ tiền đâu. Lâm Cương sửa sang lại một cái cà vạt, thậm chí còn có tâm tình vô vô Triệu Đức Trụ bà bay, hoàn toàn không có ý thức được, bên người vị này pháp vụ tổng thanh tra, mới vừa rồi là ở trước quỷ môn quan dạo qua một vòng. Chỗ ngồi nguyên cáo. Khương Du Dung đang tại chỉnh lý trên mặt bàn văn kiện. So với mở phiên tòa lúc trước hai cái nặng chịu cặp công văn, bây giờ cần thu hồi văn kiện kỳ thực cũng không nhiều. Bởi vì tuyệt đại bộ phận tài liệu, thậm chí cũng không có cơ hội lấy ra. Khương Du Dung nhìn xem trong tay mấy phần bản thảo, đó là nàng nhịn mấy cái suốt đêm, kết hợp tình tiết vụ án cùng Trương Vĩ biện hộ sách lược tra duyệt vô số án lệ, vì Trương Vĩ chuẩn bị pháp đầu bản ghi nhớ cùng tòa án thẩm vấn bài diễn thuyết. Học viện luật giáo sư đã từng nói, cho dù là lại tư thâm đại luật sư, tại tòa án thẩm vấn cao áp trong hoàn cảnh, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ký ức đứt gãy hoặc lộ gì lịch. Cho nên, trợ lý tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nàng muốn đem mỗi một cái có thể dùng đến pháp đầu, mỗi một cái mấu chốt phản bác lộ gì, đều viết trên giấy, tùy thời đưa cho chủ biện luật sư. Nhưng là hôm nay, Khương Du Dung len lén nhìn đang tựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Trương Vĩ. Từ đầu tới đuôi, hắn liền một mắt đều không nhìn qua những thứ này bản thảo. Những cái kia tối tăm khó hiểu tư pháp giảng giải, những cái kia chính xác đến điều khoản số thứ tự pháp quy, giống như là khắc vào trong đầu hắn. Hạ bút thành văn, thuộc nằm lòng. Thậm chí tại Triệu Đức Trụ cái kia kẻ ra đời tính toán dùng ngành nghề lệ cũ hồ dạo man triển thời điểm, Trương Vĩ liền một giây tự hỏi dừng lại cũng không có, trực tiếp cách dùng đầu khét đối phương một mắt. Đây chính là đỉnh cấp luật sư thực lực sao? Khương Du Dung đem những cái kia không dùng bản thảo thật chỉnh tề xếp tốt, bỏ vào trong túi công văn. Mặc dù không dùng, nhưng nàng trong lòng không có nửa điểm thất lạc, ngược lại tràn đầy sùng bái bà. Dạ tâm, một ngày nào đó, ta cũng muốn giống Trương luật, không cần túi đầu nhìn bản thảo, cũng có thể để cho đối thủ tại trên tòa án kẻ ra quần. Tiểu Khương, Trương Vĩ đột nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn một chút dự tính chỗ ngồi phương hướng. Bản án đã kết thúc, lại chỉ có sau cùng tuyên án quá trình. Ta xem bên kia mấy cái kia tiểu cô nương, cổ đều nhanh rôi đoạn mất. Hắn cái cầm hơi hơi dương lên, khoe miệng mang theo ý cười, đi thôi, cùng ngươi đồng học chào hỏi. Còn có một cái giờ đâu, đừng để nhân ra chờ. Khương Du Dung theo ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên, dự tính chỗ ngồi trong góc, mấy nữ sinh đang hưng phấn mà hướng bên này phất tay, mặc dù không dám lớn tiếng ồn ào, thế nhưng cô kích động nhiệt tình cách thật xa cũng có thể cảm giác được. Tốt, tốt chứ luật. Khương Du Dung mặt đỏ lên, gật đầu một cái, bước nhanh hướng đi dự thính chỗ ngồi. Vừa mới tới gần, mấy nữ sinh liền phần phật một chút xuống tới. Hoa, Dung Dung, ngươi vừa rồi quá đẹp rồi. Cái kia đưa chứng cứ động tác, gọn gàng mà linh hoạt. Còn có cái ánh mắt kia, tuyệt. Bạn cùng phòng tiểu Mỹ một cái kéo lại Khương Du Dung cánh tay, cả mắt đều là ngôi sao nhỏ, đặc biệt là trong cái video đó, ngươi hướng về phía nhiều như vậy nông dân công phổ pháp thời điểm, khi chàng 2M8A, ta đều nhìn khóc. Hơn nữa tiểu Mỹ thấp giọng, ánh mắt thẳng hướng chỗ ngồi nguyên cáo bên kia phiêu, một mặt hoa si, Trương học trưởng bản thân so với trên ảnh chụp còn muốn xoáy gấp 1 vạn lần a. Vừa rồi hắn lúc mắng người, khí thế kia, đơn giản hormone bạo tăng. Dung Dung, nghe nói Trương học trưởng còn đơn thân. Ngươi đây chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Nhanh chóng cầm xuống. Khương Du Dung bị các nàng nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục quát tay, chớ nói lung tung. Trương Luật là ta lão sư, cũng là lão bản của ta, ta nào dám cắt, có cái gì không dám. Ta nhìn ngươi chính là tại cái bọc kia. Một cái không đúng lúc âm thanh đột nhiên chen vào. Nói chuyện chính là một cái mặc hàng hiệu bộ váy nữ sinh, gọi Lưu Diễm. Bình thường trong trường học liền ưa thích cùng Khương Du Dung so xuyên dựng, so ra thế, so thành tích, lúc này đang hai tay ôm ngực, một mặt chua chua trên dưới đánh giá Khương Du Dung. Không phải là một đưa tài liệu trợ lý sao? Có cái gì tốt thổi? Chương 553, loại này ba cây gậy đánh không ra cái muộn thí tính cách, có thể làm luật sư. Chương 553, loại này ba cây gậy đánh không ra cái muộn thí tính cách, có thể làm luật sư. Lưu Diễm liếc mắt, âm dương quái khí nói, vừa rồi ta ở phía dưới nhưng nhìn rõ ràng, cả chàng tòa án thẩm vấn, tất cả đều là nhân gia mở lớn luật sư một người tại tú. Ngươi ở bên cạnh làm gì? Không phải là một bưng trà rót nước công cụ người sao? Đổi con chó đi lên cũng có thể làm. Lưu Diễm, ngươi làm sao nói đâu? Tiểu Mỹ trong nháy mắt sù lông, giống con bao che cho con gà mái nhỏ ngăn tại Khương Du Dung trước người. Dung Dung thế nhưng là chúng ta chuyên nghiệp chứ ba. Dư viện trưởng tự mình tiến cử, đó là nàng bằng thực lực bắt được cọp lơ, ngươi đây chính là ghen ghét. Bên cạnh một cái khác nữ sinh cũng nói giúp bảo, chính là Lưu Diễm ngươi chớ quá mức. Dung Dung vừa rồi biểu hiện đại gia rõ như ban ngày, loại kia nơi đổi lấy ngươi đi lên, chân đều phải mềm. A, ta ghen ghét nàng. Lưu Diễm giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, âm thanh đều cất cao vài lần, dẫn tới chung quanh mấy cái dự thính quần chúng đều ghé mắt nhìn lại. Ta nói sai sao? Thành tích tốt có tác dụng chó gì? Lưu Diễm chỉ vào Khương Du Dung mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng hà khắc, làm luật sư dựa vào là một mép, dựa vào là khí chàng. Các ngươi xem Khương Du Dung cái này tiểu tiện đồ đi, bình thường tại ký túc xá bị người đạp chân cũng không dám lên tiếng, loại này ba cây gậy đánh không ra cái muộn thí tính cách, có thể làm luật sư. Nàng càng nói càng khởi kình, phản phất muốn đem trong lòng không cam lòng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Ta xem dư viện trưởng chính là dàn nên hồ đồ rồi, bất công. Ta thích điểm mặc dù so với nàng thấp không phải mấy phần nhưng ta đó là tham gia mô phỏng tòa án không có thời gian soát để. Luận thực chiến, luận cầu tài, ta điểm nào không mạnh bằng nàng. Lưu Diễm hướng phía trước tới gần một bước, ánh mắt tác động, đem cơ hội tốt như vậy cho cái phế vật như vậy, quả thực là lãng phí tài nguyên. Về sau thật làm cho nàng độc lập bên trên tòa, sợ là còn chưa mở miệng liền bị đối diện luật sư sợ quá khóc ca. Đến lúc đó rất cũng không phải nàng một người khuôn mặt, là chúng ta toàn bộ pháp học viện khuôn mặt. Ngươi. Tiểu Mỹ tức giận đến toàn thân phát run, lại bởi vì ăn nói bụng về nhất thời tìm không thấy lời nói phản bác, bởi vì nàng nói là sự thật. Không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, bầu không khí lung túng tới cực điểm. Ngay tại Lưu Diễm Dương Dương đắc ý, cho là Khương Du Dung sẽ giống như trước đỏ mắt túi đầu xuống lúc, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Mỹ bả vai, đem nàng kéo về phía sau. Khương Du Dung đứng dậy, nàng xem thấy Lưu Diễm, không có chỗ tránh, không có cúi đầu, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không có quá lớn ba động. Nếu là lúc trước, nghe đến mấy câu này, nàng chính xác sẽ khóc, sẽ tự ti. Nhưng hôm nay, tại đã trải qua vừa rồi trận kia kinh tâm động phách tòa án thẩm vấn, thấy tận mắt Trương Vĩ là như thế nào dùng pháp luật làm vũ khí, sẽ không thể một thế tư bản dẫm ở dưới chân sau đó. Khương Du Dung cảm thấy, trong thân thể mình một loại nào đó ngủ say đồ vật, đã thức tỉnh. Người nói xong sao? Khương Du Dung âm thanh bình tĩnh mà lạnh nhạt. Lưu Diễm sửng sốt một chút, rõ ràng không ngờ tới cái kia gặp cảnh khốn cùng dám nói chuyện với nàng như thế, như thế nào? Ta nói sai ngươi nói rất đúng, ta chính xác chỉ là một cái đưa tài liệu trợ lý. Khương Du Dung trực tiếp cắt dứt nàng. Nhưng ngươi biết không? Vì đưa hảo phần tài liệu này, ta một ngày này chỉ ngủ 5 tiếng. Ta lật tung rồi gần 5 năm đồng loại vụ án hồ sơ, sửa sang lại 3 vạn chữ chứng cứ mục lục. Vừa rồi tòa án thẩm vấn bên trên bày ra mỗi một cái video, mỗi một phần hợp đồng, cũng là ta tự tay thẩm tra đối chiếu, tự mình công chứng. Khương Du Dung đi về phía trước một bước, đe dọa nhìn Lưu Diễm, vậy mà để cho Lưu Diễm vô ý thức lui nửa bước. Ta là công cụ người không tệ, nhưng ta là Trương Vĩ luật sư công cụ trong tay, là chính nghĩa dây xích bên trên một vòng. Mà ngươi đây? Khương Du Dung trên dưới quét mắt một mắt Lưu Diễm cái kia thân đắt giá bộ váy, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt trào phúng. Đó là vừa rồi Trương Vĩ tại trên tòa án trào phúng Triệu Đức Trụ lúc đồng tiểu thân sắc. Ngươi luôn miệng nói thực chiến, nói khí chàng. Nhưng ngươi bây giờ ngồi ở trên khán đài, ngoại trừ sẽ như cái bát phụ la to, ngoại trừ sẽ ghen ghét, ngươi dù là lật qua một trang pháp đầu sao? Ngươi dù là vì cái này bản án cống hiến qua một giây tự hỏi sao? Ngươi nói dư viện trưởng bất công. Ngươi nói ngươi là mô phỏng tòa án cao thủ. Khương Du Dung khép cười một tiếng, chân chính tòa án không phải nhà tròi, không phải nhường ngươi ở đó biểu diễn cầu tài. Vừa rồi Triệu Đức Trụ là thế nào tệ ra quần, ngươi không thấy sao? Nếu như là ngươi ngồi ở kia cái vị trí, ngươi xác định tài ăn nói của ngươi có thể để ngươi đứng ổn. Ngươi cùng ta có khác nhau. Lưu Diễm, thừa nhận người khác ưu tú rất khó sao? Vẫn là nói, ngươi chỉ có thể thông qua làm thấp đi người khác để che giấu chính ngươi vô năng. Lưu Diễm triệt để mộng. Nàng há to miệng, khó có thể tin nhìn xem trước mắt cái này ngày bình thường cũng đúng Khương Du Dung. Này, đây là cái kia bị mắng cũng không dám cãi lại Khương Du Dung. Cái này một mép như thế nào trở nên trôi chảy như vậy? Hơn nữa loại kia cảm giác áp bách. vậy mà ẩn ẩn có mấy phần vừa rồi Trương Vĩ tại trên tòa án cái bóng. Ngươi lưu diễm ngươi nửa ngày, khuôn mặt trướng trở thành màu gan heo. Ngao Tiểu Mỹ cùng mấy cái khác nữ sinh đều nhìn ngây người, lập tức buộc phát ra một hồi đẻ nén reo hò. Dung Dung, ngươi thay đổi, trở nên hảo. Hảo tăng a, quá hết giận, mắng thật tốt. Đây mới là chúng ta học viện luật cao tài sinh nên có dáng vẻ. Khương Du Dung nắm chặt nắm đấm hơi hơi bung ra, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng cũng phát hiện biến hóa của mình. Cái loại cảm giác này, giống như là phá vỡ một tầng giam cầm ở trên người vỏ cứng. Thì ra, chỉ cần đứng đang, đi phải thẳng, nói chuyện là có thể có lực lượng như vậy. Thì ra, pháp luật không chỉ có thể bảo hộ người khác, cũng có thể vũ trang chính mình. Tốt, lập tức sẽ tuyên bố, ta phải trở về. Khương Du Dung không tiếp tục để ý tới sắc mặt tái xanh, phản phất giống như ăn phải con ruồi lưu diễm, hướng về phía những bạn học khác tự tin nở nụ cười, quay người bước nhanh hướng đi chỗ ngồi nguyên cáo. Trở lại trên chỗ ngồi, Trương Vĩ vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, phản phất chưa bao giờ động đậy. Nhưng khi Khương Du Dung ngồi xuống một khắc này, hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy. Mắng phải không tệ. Khương Du Dung sững sờ, lập tức gương mặt bay lên hai đóa hồng vân. Trương Luật, ngài đều nghe. Trương Vĩ mở mắt ra, liếc mắt nhìn đồng hồ. Lỗ thai tốt, không có cách nào. Hắn sửa sang lại một cái cổ áo, ánh mắt nhìn về phía từ từ mở ra tòa án cửa hông. Nhớ kỹ loại cảm giác này. Luật sư tự tin, không phải dựa vào một mép luyện ra được, là dựa vào từng tràng trận đánh ác liệt đánh ra. Không có người nào là trời sinh cũng biết, cố gắng học tập, cố gắng vượt qua, cái gì cũng khó khăn không ngã ngươi. Chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta muốn đi thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng trái cây. Toàn thể đứng dậy. Ba tên quan tòa nối đuôi nhau mà bảo, thần sát trang nghiêm. Lao thẩm phán trưởng đứng tại ghế thẩm phán phía trước, trong tay cầm phần kia vừa mới in ra, còn mang theo mùi mực bản án. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại đang bị cáo trên ghế cái kia hai cái còn tại làm dây dưa mộng trên thân nam nhân. Bây giờ, tuyên án. Chương 554, đây chính là ngươi nói không phải xấu nhất. Chương 554, đây chính là ngươi nói không phải xấu nhất. Thẩm phán trưởng lật ra trước mặt vừa dày vừa nặng bản án, thần sắc trang nghiêm, âm thanh thông qua mịt rộ phồn truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh. Trong bản án, người khiếu nại Bao Quốc Hưng bởi vì cùng người bị khiếu nại kế hoạch lớn xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình thi công hợp đồng tranh chấp một án, không phục Giang Thành Lâm An huyện sơ cấp tòa án nhân dân nhất thẩm dân sự phán quyết, hướng bản viện nhắc lên chống án. Thẩm phán trưởng ánh mắt đảo qua toàn trường, bắt đầu trần thuật vụ án hoạch tâm mạch lạc. Kinh qua viện thẩm lý tra ra bản án hoạch tâm tranh luận tiêu điểm chủ yếu tập trung ở hai điểm. Thứ nhất, người khiếu nại Bao Quốc Hưng hướng hơn 50 tên nông dân công thanh toán hơn 320 vạn nguyên khoản tiền. Hán pháp luật tính chất đến tuột cùng là thực hiện diễn hai nơi hợp đồng nghĩa vụ đại phó tiền lương vẫn là căn cứ vào không nguyên nhân quản lý sinh ra điếm phó khoản. Cái này cũng trực tiếp quyết định kế hoạch lớn xây dựng đối với nông dân công tiền lương nợ nần phải trăng tiêu diệt, cùng với sau này trái quyền chuyển nhượng hiệp nghị có hữu hiệu hay không. Thứ hai, có liên quan vụ án công trình dưới tình huống không xuất cụ cuối cùng kiểm tra báo cáo, người bị khiếu nại kế hoạch lớn xây dựng phải trăng cần phải thanh toán còn thừa công trình số dư, tức bị thẩm kế phải trăng cấu thành cự tuyệt trả tiền pháp định biện hộ lý do. Trong tòa án hoàn toàn yên tĩnh, Triệu Đức trụ rụt cổ lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thẩm phán trưởng mỗi một câu nói đều tinh chuẩn thiết trung lúc trước hắn tính toán nghe nhìn lẫn lộn yếu hại. Thẩm phán trưởng dừng một chút, ngữ khí đột nhiên tăng thêm, bắt đầu tiến hành phép tắc trình bày, nhằm vào tiêu điểm một, bản biện cho rằng người bị khiếu nại kế hoạch lớn xây dựng xem như có thu nhận công nhân chủ thể tư cách diễn hai nơi đơn vị, hệ pháp định tiền lương thanh toán chủ thể. Người khiếu nại Bao Quốc Hưng xem như thực tế thi công người, cũng không có cách nào định thanh toán nghĩa vụ. Ở người bị khiếu nại mất liên lạc, công nhân sinh hoạt khó khăn tình huống phía dưới thế chấp bất động sản cung cấp tiền, phù hợp luật dân sự điện thứ 121 đầu liên quan tới không nguyên nhân quản lý cấu thành văn kiện quan trọng. Bởi vậy, nên bút khoản tiền không phải thay bồi thường toàn bộ, nguyên tiền lương nợ nần cũng không tiêu diệt, trái quyền chuyển nhượng hợp pháp hữu hiệu. Nhằm vào tiêu điểm 2, bản viện cho rằng có liên quan vụ án công trình Lâm An nhất trung mới giáo khu đã thực tế giao phó đồng thời đưa vào sử dụng dài đến 3 tháng. Căn cứ tòa án nhân dân tối cao liên quan tới thẩm tra xử lý xây dựng công trình thi công hợp đồng tranh chấp vụ án áp dụng vấn đề pháp luật giảng giải, 1, thứ 14 đầu chi quy định, xây dựng công trình chưa qua làm xong nghiệp thu, khoán trắng người tự tiện sử dụng, lấy thay đổi vị trí chiếm hữu ngày vì làm xong ngày. Nguyên nhân coi là công trình nghiệm thu hợp cách. Người bị khiếu nại lấy vị thẩm kế lưu trình bị đi đến làm lý do cự tuyệt thanh toán công trình tiểu, khuyết thiếu pháp luật căn cứ, lại tồn tại ác ý dây dưa chi ngại, bản biện không cho ủng hộ. Nói đến đây, thẩm phán trưởng ngẩng đầu, ánh mắt thổi qua ghế bị cáo bên trên hai người. Tóm lại, y theo bên trong quốc dân pháp điển bên trong quốc dân sự tố tụng pháp cùng liên quan tư pháp giảng giải, phán quyết như sau: một, hủy bỏ Giang Thành Lâm An huyện sơ cấp tòa án nhân dân 2020, Lâm dân sơ chữ thứ ít hảo dân sự phán quyết. 2, người bị khiếu nại kế hoạch lớn xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn, tại bản phán quyết có hiệu lực ngày lên trong vòng 15 ngày. Hướng về phía trước tố người Bao Quốc Hưng thanh toán ứng ra tiền lương người. Đại dân tệ 400 vạn nguyên cả, cùng tương ứng lợi tức, và người bị khiếu nại kế hoạch lớn xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn, tại bản phán quyết có hiệu lực ngày lên trong vòng 15 ngày, hướng về phía trước tố người Bao Quốc Hưng thanh toán còn thừa công trình người đại dân tệ 580 vạn nguyên cả. 4, nhất thẩm, lần 2 thẩm vụ án thụ lý phí cùng bảo toàn phí tổng cộng 52 vạn nguyên, từ người bị khiếu nại kế hoạch lớn xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn toàn ngạch gánh chịu. Phía trên khoản tiền, bàn bạc nhân dân tệ 1,032 vạn nguyên. Nếu không theo bản phán quyết chỉ định trong lúc đó thực hiện trao tiền tài nghĩa vụ, cần phải y theo bên trong quốc dân sự tố tụng pháp 260 đầu chi quy định, gấp bội thanh toán chỉ hoãn thực hiện trong lúc đó nợ nần lợi tức. Bản phán quyết vì trung thẩm phán quyết. Đông. Theo cuối cùng một tiếng pháp truy rơi xuống, toàn bộ án hòa âm. Bế tòa. Thẩm phán nhân viên đứng dậy rời chỗ. Thẳng đến quan tòa thân ảnh biến mất ở bên môn, ghế bị cáo bên trên Lâm Cương vẫn như cũ duy trì cứng ngắc tư thế ngồi. Hơn 1000 vạn, 15 ngày. Lâm Cương cơ giới chuyển qua cổ, nhìn về phía bên người Triệu Đức Trụ. Ở mấy phút đồng hồ phía trước, tên phế vật này còn đang cùng chính mình tranh công, nói không phải kết quả xấu nhất. Đây chính là ngươi nói không phải xấu nhất. Công ty sổ sách bây giờ vốn lưu động cộng lại cũng thường không đủ. Một khi cưỡng chế thi hành, vốn của công ty liên ắt sẽ xảy ra vấn đề, làm không tốt còn muốn bị pháp viện đấu giá một chút tài sản. Triệu Đức Trụ Lâm Cương từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, ánh mắt muốn ăn người. Nhưng mà Triệu Đức Trụ tựa hồ hoàn toàn che giấu Lâm Cương sát ý, hắn ngồi phịch ở trên ghế, đưa tay lau một cái trên trán rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Còn tốt, chỉ là bồi thường tiền, không có chuyển giao công an, không có định tổn hại công cộng an toàn tội, không cần ngồi tù, không cần ăn đạn, chỉ cần người sống, coi như bị khai trừ, cùng lắm thì về nhà chồng chọn đi. Loại kia sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác, để cho hắn thậm chí quên đi xấu hổ. Hắn vô ý thức đưa thay sờ sờ chính mình ướt sũng, lạnh siêu siêu đúng quần, dinh dính, băng lãnh. Nhưng ở giờ khắc này, cỗ này mùi nước tiểu khai tại hắn trong lỗ mũi, vậy mà so sánh với do không khí còn muốn thơm ngọt. Lâm tổng, chúng ta không tiến vào, này liền vạn hạnh Triệu Đức Trụ toát miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười ngây ngô. Lâm Cương nhìn xem hắn bộ dạng này bùn nhau không dính lên tường được đức hạnh, tức giận đến mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ chảy máu não. Dự tính trên ghế, đám người bắt đầu lục tục no ngoe tan cuộc. Các phóng viên tranh nhau chen lấn mà lao ra phát thông cáo. Mà trong góc mây nữ kia sinh viên, lại giống một đám vui sướng tiểu chim sẻ, kỳ kỳ cha cha vọt tới châu ngồi nguyên cáo bên cạnh. Dung Dung, ngươi quá tuyệt vời. Vừa rồi tuyên án thời điểm ta đều quay xuống, quá hết giận. Mấy nữ sinh vây quanh Khương Du Dung dịu dít. Tiểu Mỹ một cái kéo lại Khương Du Dung cánh tay, hưng phấn mà nói, đi đi đi. Để ăn mừng chúng ta Khương đại luật sư trận đầu báo cáo thắng lợi, buổi trưa hôm nay nhất thiết phải ăn bữa ngon. Chúng ta ở trường học bên cạnh tiệm lẩu mua vị trí. A, ăn cơm. Khương Du Dung sững sờ, vô ý thức ôm chặt trong ngực cặp công văn. Nàng có chút hơi khó nhìn về phía đang thu thập đồ vật Trương Vĩ. Mặc dù thắng kiện cáo, nhưng nàng dù sao còn tại thời gian làm việc. Hơn nữa, để cho đại lão bản một người trở về, chính mình chạy tới cùng đồng học cắt lẩu, này làm sao nhìn cũng không quá phù hợp. Cái kia, ta còn muốn trở về luật sở chỉnh lý hồ sơ, còn muốn biết kết án báo cáo. Khương Du Dung âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ai nha, Dung Dung ngươi đừng cứng nhắc như vậy đi. Tiểu Mỹ là cái như quen thuộc, con ngươi nàng tự nhất chuyện, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Trương Vĩ. Trương học trưởng, mở lớn luật sư. Tiểu Mỹ gan lớn, trực tiếp tiến đến Trương Vĩ trước mặt, chỉ trên cổ tay khối kia cũng không tồn tại bày tỏ. Bây giờ thế nhưng là giờ Bắc Kinh 12 giờ trưa 10 phần a. Dựa theo lao động pháp đây chính là pháp định thời gian nghỉ trưa. Ngài vừa rồi tại trên tòa án vì nông dân công minh đệ dựa vào lý lẽ biện luận, lên án mạnh mẽ nhà tư bản nghiền ép. Hiện tại đến trên người mình, sẽ không phải cũng muốn làm cái kia bóc lột nhân viên lão bản lòng dạ đen tối a. Bên cạnh mấy nữ sinh cũng ồn ào lên theo, chính là. Trương học trưởng, ngài sẽ không liền điểm ấy tự do cũng không cho Dung Dung a. Khương Du Dung sợ hết hồn, vội vàng khoát tay, các ngươi chớ nói nhảm. Trương luật đối với ta rất tốt, hắn không phải ý tứ kia. Chương 555, học trưởng, ngài chớ vội đi đi. Chương 555, học trưởng, ngài chớ vội đi đi. Trương Vĩ dừng động tác trong tay lại, nhìn xem trước mắt bọn này thanh xuân tràn trề gương mặt, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Vị bạn học này, mặc dù ta rất thưởng thức ngươi vì bằng hữu ra mặt dũng khí. Trương Vĩ ngữ khí ôn hòa, nhưng ta nhất thiết phải đốn nắn ngươi một cái pháp luật thưởng thức sai lầm. Lao động pháp thứ 36 đầu chính sách quy định quốc gia thực hành người lao động mỗi ngày thời gian làm việc không cao hơn 8 tiếng, bình quân mỗi tuần thời gian làm việc không cao hơn 44 giờ công quy định. Nhưng mà, lật khắp toàn bộ lao động pháp thậm chí lao động hợp đồng pháp không có bất kỳ cái gì một đầu pháp luật quy định giữa trưa 12 điểm đến 14 điểm nhất định phải là pháp định thời gian nghỉ trưa. Trương Vĩ giang tay ra, cái gọi là nghỉ trưa, kỳ thực càng nhiều là căn cứ vào công ty nội quy quy định hoặc xã hội ước định mà thành thói quen, cũng không phải là pháp luật cưỡng chế tính chất quy định. Cho nên, cầm lao động pháp tới dọa ta, ngươi luận cứ thế nhưng là chân đứng không vững a. A. Phải không? Tiểu Mỹ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại, nàng lúng túng gãi đầu một cái. Vốn là nghĩ tú một cái kiến thức luật pháp, kết quả trực tiếp đụng phải trên họng súng. Bên cạnh mấy nữ sinh lập tức không nhịn được cười. Ha 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 ha. Tiểu Mỹ ngươi lật xe đi. Thực sự là chết cười ta, tại nghịch đại đao trước mặt quan công, tại trước mặt mở lớn luật sư giảng lao động pháp lá gan ngươi cũng quá mập. Học trường đây là cho ngươi miễn phí học một khóa a, nhanh nộp học phí. Nhìn xem xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt Tiểu Mỹ, Trương Vĩ cười lắc đầu, đưa tay từ Khương Du Dung trong ngực tiếp nhận cái kia trầm trọng cặp công văn. Đi, không đùa các ngươi. Hắn xách theo bao, ngữ khí tùy ý nhẹ nhõm, mặc dù pháp luật không có quy định trong khoảng thời gian này nhất thiết phải nghỉ ngơi, nhưng ở chúng ta cuồng đồ luật sở, đây đúng là bền lòng vững dạ thời gian nghỉ trưa. Đi thôi, thật tốt cùng đồng học học gặp, ăn bữa ngon. Việc làm không có gấp gáp như vậy, còn lại kết thúc công việc việc làm, buổi chiều trở về luật sở lại nói. Khương Du Dung có chút thụ sủng nhược kinh, Trương luật, túi này rất nặng, vẫn là ta đi, đi thôi. Trương Vĩ xách theo bao, ngữ khí tùy ý, vừa bạn ta cũng nghĩ một người yên tĩnh, mấy canh giờ này nghe Triệu Đức Trụ cái kia phá la cũng họng, nghe ta não nhân đau. A, Trương học trường và thuế. Cảm tạ Trương học trường đi. Trương học trường đẹp trai nhất. Chúng tiểu cô nương buộc phát ra một hồi reo hò, lôi kéo Khương Du Dung liền chạy ra ngoài. Khương Du Dung bị lôi kéo thất tha thất thể, quay đầu liếc Trương Vĩ một cái. Một đoàn người đi ngang qua dự tính chỗ ngồi mở miệng lúc, vừa vặn gặp được còn chưa đi Lưu Diễm. Lưu Diễm lúc này sắc mặt tái xanh, đứng ở nơi đó đi cũng không được, ở lại cũng không xong, lộ ra không hợp nhau. Tiểu Mỹ mắt sắc, cố ý dừng bước lại, kéo Khương Du Dung tay, lớn tiếng nói, "Ai nha, một ít người không phải mới vừa nói Dung Dung là phế vật sao? Bây giờ tại sao không nói chuyện?" "Đúng Lưu Diễm, chúng ta muốn đi ăn tiệc ăn mừng, nhưng mà Tiểu Mỹ làm một cái mặt quỷ, chúng ta cũng không có mời ngươi. Ngươi liền tự mình đi nhà ăn gặm màn đầu a." "Tờ lẹo tờ lẹo tờ lẹo." Nói xong, mấy nữ sinh vây quanh Khương Du Dung giống kiêu ngạo thiên nga trắng, ngẩng đầu từ Lưu Diễm trước mặt đi qua. Lưu Diễm tức giận đến toàn thân phát run. Nàng xem thấy Khương Du Dung bị chúng tinh phùng nguyệt bóng lưng, trong mắt ghen ghét cơ hồ muốn hóa thành thực chất hỏa diễm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này bình thường ngay cả lời cũng không dám nói gặp cảnh cuối cùng, có thể đi theo Trương Vĩ loại này đỉnh cấp luật sư. Dựa vào cái gì nàng có thể đứng ở chính giữa tòa án hưởng thụ tiếng vô tay? Lưu Diễm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào đang xách theo cặp công văn, chuẩn bị tự mình rời đi trên thân Trương Vĩ. Nam nhân kia bóng lưng kiên cường, thong dong, tản ra một loại sức hấp dẫn chí mạng. Nếu như đứng bên cạnh hắn người là ta đây, ta có phải hay không cũng có thể giống Khương Du Dung thậm chí so với nàng càng chói mắt. Dù sao, luận hình dạng, luận dáng người, luận giao tế thủ đoạn, ta Lưu Diễm điểm nào không giống như cái kia đầu gỗ Khương Du Dung mạnh. Nghĩ tới đây, Lưu Diễm hít sâu một hơi, cấp tốc sửa sang lại một cái tóc cùng váy, trên mặt gạt ra một cái tự nhận là hoàn mỹ nhất nụ cười. Nàng bước nhanh đuổi theo. Trương học trường, xin chờ một chút. Lưu Diễm đạp cặp kia hận trời cao thở hồng hộc chắn Trương Vĩ trước mặt. Nàng cố ý ưỡn ngực, đưa tay vẩy vẩy một chút bên tai toái phát, để cho một màn kia đắt giá mùi nước hoa theo không khí trôi hướng Trương Vĩ. Ngươi là? Trương Vĩ dừng bước lại, ánh mắt lánh đạm quét nàng một mắt. Học trưởng, ta là Khương Du Dung bạn học cùng lớp, ta gọi Lưu Diễm. Lưu Diễm trên mặt mang tự tin lại nụ cười quyến rũ, âm thanh ngọt đến phát chán. Vừa rồi tại trong phòng, ngài phong thái thực sự là quá mê người. Ta vẫn luôn đặc biệt sùng bái ngài, ngài mỗi một hồi tòa án thẩm vấn thu hình lại ta đều nhìn qua. Nói xong, nàng không để lại dấu vết mà hướng phía trước đụng đụng, trong đôi mắt mang theo câu tử, kỳ thực. Ta cảm thấy Khương Du Dung cái kia tính cách quá khó chịu, căn bản vốn không thích hợp làm luật sư. Nàng cũng chính là học bằng cách nhớ lợi hại một chút, thật đến trường hợp xa giao, còn phải là chúng ta loại này hướng ngoại hình tài năng giúp ngài phân ưu, ngài nói đúng không? Kỳ thực môn chuyên ngành của ta thành tích không giống như nàng kém, hơn nữa ta vẫn hội học sinh văn nghệ bộ trưởng, mặc kệ là xã giao vẫn là quan hệ xã hội, ta đều rất có kinh nghiệm. Lưu Diễm chớp chớp mắt, ám chỉ ý vị mười phần, nếu như ngài nguyện ý cho ta một cái thực tập cơ hội, ta bảo đảm so cái kia đầu gỗ Khương Du Dung dùng tốt gấp một bản lần. Trương Vĩ nhìn xem trước mắt cái này bản thân cảm giác tốt đẹp nữ sinh, khóe miệng hơi hơi câu lên. So với nàng dùng tốt gấp một bản lần. Đúng thế. Lưu Diễm cho là có hy vọng, trong lòng cũng hỉ. Quả nhiên, nam nhân đều là thị giác động vật. Khương Du Dung cái kia đồ nhà quê, nào có chính mình loại này tinh xảo đô thị mỹ nhân có lực hấp dẫn. Nhưng mà, một giây sau, Trương Vĩ âm thanh lại chợt chuyển sang lạnh lẽo. Lưu Diễm đúng không? Vừa rồi tại dự tính trên ghế, trước mặt mọi người nhục nhã đồng học, làm thấp đi người khác tới nâng lên mình người, chính là ngươi đi. Lưu Diễm nụ cười trên mặt cứng đờ, học trưởng, ta đó là xem như một cái luật sư, chuyên nghiệp năng lực tất nhiên trọng yếu, nhưng so chuyên nghiệp càng quan trọng chính là nhân phẩm. Trương Vĩ ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng nội tâm của nàng, một cái bởi vì ghen ghét liền đối với đồng môn nói lời ác độc, thậm chí tính toán thông qua giống đạp người khác tới lên trước luật học sinh, ta không cho rằng nàng có tư cách bước vào cường độ luật sở đại môn. Khương Du Dung mặc dù tính cách hướng nội, nhưng nàng chính trực, chăm chỉ, thiện lương. Mà ngươi Trương Vĩ trên dưới đánh giá nàng một mắt, không chút lưu tình nói, ngoại trừ cái này thân hư vinh hàng hiệu cùng miệng đầy hà khắc, ta nhìn không thấy bất luận cái gì điểm tốt. Nói xong, Trương Vĩ vòng qua nàng muốn đi. Lưu Diễm sững sờ tại chỗ, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Nàng không nghĩ tới Trương Vĩ sẽ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, càng không có nghĩ tới hắn sẽ vì Khương Du Dung tên phế vật kia như thế nhục nhã chính mình. Không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Nàng Lưu Diễm từ nhỏ đến lớn, đồ vật mong muốn còn không có không có được. Nhìn xem Trương Vĩ cái kia giá trị bản thân giá trị không ít cao định âu phục, còn có trên cổ tay khối kia vệ tẹt phì lưỡi vẽ, Lưu Diễm cắn răng. Gia cảnh nàng mặc dù coi như giàu có, nhưng cũng chỉ là thông thường bên trong sinh, phụ mẫu cho chút sinh hoạt phí kia căn bản chống đỡ không nổi nàng đối với xa xỉ phẩm khát vọng. Trong trường học, nàng nói qua mấy cái phú nhị đại bạn trai, dựa vào nũng nịu cùng phương diện kia trả giá mới đổi lấy bây giờ ngăn nắp xinh đẹp. Dưới cái nhìn của nàng, giữa nam nữ không phải liền là cái kia chút bản sự sao? Chỉ cần trở thành Trương Vĩ bạn gái, dù chỉ là dưới đất, bằng vị này đại luật sư tài sản, hơi lỗ hổng điểm chỉ khe hở đều đủ nàng phung phí. Nghĩ tới đây, Lưu Diễm quyết định chắc chắn, bước nhanh đuổi theo, lần nữa ngăn lại Trương Vĩ. Học trưởng, ngài chớ vội đi đi. Chương 556, 2081 lần phần mắt sở ba. Chương 556, 2081 lần phần mắt sở ba. Lưu Diễm đưa tay ra, muốn kéo Trương Vĩ ống tay áo, cơ thể cơ hồ muốn áp vào trên thân Trương Vĩ. Học trưởng, ta đối pháp luật thật sự cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta có nhiều chỗ không hiểu nhiều, không biết học trưởng đêm nay có rảnh hay không. Ta biết pháp viện phụ cận có nhà khách sạn 5 sao hành chính rượu hành lang hoàn cảnh rất không tệ, vô cùng yên tĩnh, chúng ta có thể đi nơi đó xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút vấn đề pháp luật, hoặc trò chuyện nhân sinh một chút. Nếu như ngài mệt mỏi, còn có thể trực tiếp ở đó nghỉ ngơi. Ta sẽ rất ngoan, cái gì đều nghe ngài trong lời nói ám chỉ đã lại rõ ràng bất quá. Dưới cái nhìn của nàng, không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt loại này đưa tới cửa diễm lộ. Nhưng mà Trương Vĩ sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Hắn nhìn xem trước mặt cái này tao thủ lộng tư nữ nhân, trong ánh mắt không chỉ không có nửa điểm dục vọng, ngược lại tràn đầy giống nhìn rác rưởi chán ghét. Nghiên cứu thảo luận nhân sinh, Trương Vĩ lui lại nửa bước, tránh đi nàng đưa tới tay. Vị bạn học này, mời ngươi tự trọng. Ta mặc dù không phải cái gì đạo đức thánh nhân, nhưng cũng không có bụng đói ăn quảng tới mức này. Trương Vĩ lạnh lùng nhìn xem nàng, cung đồ luật sở là đứng đắn luật sở, không phải phong nguyệt nơi trốn. Ta cũng không phải ngươi trước đó gặp phải những cái kia ong bướm, muốn dựa vào cơ thể đi đường tắt. Xin lỗi, ngươi đi nhầm cửa. Nói xong, Trương Vĩ giống như là sợ dính vào suối quậy, một cái đẩy ra cản đường Lưu Diễm, xài bước hướng pháp viện đại môn đi đến, liên tục đầu cũng không quay lại một chút. Lưu Diễm bị đẩy một cái lảo đảo, kém chút đau chân. Nàng ngơ ngác nhìn Trương Vĩ bóng lưng rời đi, chung quanh đi ngang qua người đi đường bằng tới ánh mắt khác thường, để cho nàng cảm giác trên mặt đau rát. Cự tuyệt, hắn vậy mà cự tuyệt, chính mình cũng ám chỉ đến mức này, là một nam nhân đều nên hiểu chưa? Hắn lại còn một mặt ghét bỏ, giả trang cái gì chính nhân quân tử. Lưu Diễm hung hăng dậm chân một cái, nhìn xem Trương Vĩ biến mất phương hướng, cắn răng nghiến lợi mắng, đưa tới cửa đều không cần, mẹ nó, có còn hay không là nam nhân? Trương Vĩ cũng như chạy trốn đi tới Giang Thành Trung viện bãi đỗ xe, màu đen lao vụt S cấp xe con lẳng lặng ghé vào chỗ đầu. Trương Vĩ mở cửa xe, đem cái kia đắt giá cặp công văn tiện tay ném tới trên ghế lái phụ. Hắn ngồi vào phòng điều khiển, trước tiên lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra bài đủ địa đồ. Ngón tay thon dài ở trên màn ảnh nhanh chóng cơ lắc, đưa vào cột bên trong nhảy ra một hàng chữ, Giang Thành tốt nhất bệnh viện nhãn khoa. Nghĩ nghĩ, cảm thấy chưa đủ tinh chuẩn. Xóa bỏ. Một lần nữa đưa vào, cao cấp phần mắt hộ lý spa. Vừa rồi một màn kia, đối với hắn tạo thành tinh thần xung kích thực sự quá lớn. Cái kia gọi Lưu Diễm nữ nhân, giống như là một khối đi lại thấp kém mỡ heo, loại kia đập vào mặt béo cảm giác cùng tính toán cảm giác, để cho hắn bây giờ vong mạc đều tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Quá bẩn. Quả thực là nghiêm trọng thị giác ô nhiễm, nhất định phải dùng cao nhất cách thức hộ lý mới có thể rửa đi. Hướng dẫn bắt đầu, chỗ cần đến, Vân Đính hội sở phần mắt hộ lý trung tâm. Theo Chí Linh tỷ tỷ ngọt ngào giọng nói thông báo vang lên, màu đen lao vụt phát ra một tiếng trầm thấp với mình. Trương Vĩ một cước chân ga, xe giống như là một chi tên rời cùng, như chạy thoát thân vọt ra khỏi bãi đỗ xe. 2 giờ chiều, cùng đồ luật sư văn phòng. Trương Vĩ đẩy ra cửa thủy tinh, sải bước mà thẳng bước đi vào. Hắn lúc này, thần thanh khí sảng, cặp kia nguyên bản bởi vì nhìn thứ không nên thấy mà hơi có vẻ mệt mỏi con mắt, bây giờ sáng phát sáng, thậm chí còn mang theo một cỗ nhàn nhạt bạc hà thảo dược hương khí. 2008 chí tôn phần mắt tinh dầu hộ lý, hiệu quả quả thật không tệ. Đáng cái giá này. Trong khu làm việc, Khương Du Dung đang ngồi ở trên vị trí công tác, hướng về phía máy tính đùng đùng mà gõ bàn phím. Nghe được động tĩnh của cửa, nàng vô ý thức ngẩng đầu. Trương Luật, ngài trở về. Khương Du Dung đứng lên, ánh mắt tại trên thân Trương Vĩ dừng lại 2 giây. Lập tức, cái mũi nhỏ của nàng hơi hơi giật giật. Một cỗ như có như không, hô tạp cao cấp tinh dầu cùng một loại nào đó. Không tốt lắm hình dung son phấn mùi vị, bay vào nàng xoang mũi. Đó là Lưu Diễm thường dùng mùi nước hoa. Mặc dù rất nhạt, nhưng ở Trương Vĩ loại này quanh năm chỉ đem cổ lộ bền mùi vị trên thân nam nhân, lộ ra phá lệ gây mũi. Khương Du Dung ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Nàng nhớ tới giữa trưa tại cửa tòa án, Lưu Diễm cái kia sói đói chụp ngồi dáng vẻ. Lại nhìn một chút Trương Vĩ cái kia một mặt hiền giả thời gian sau bình tĩnh cùng thông thấu. Tiểu cô nương trong đầu, trong nháy mắt não bổ ra một hồi 80 tụ tập đô thị tình cảm vở kịch. Trương Luật Khương Du Dung do dự một chút, vẫn là nhịn không được, nhỏ giọng nói, mặc dù ta không nên lắm miệng, nhưng mà Lưu Diễm nàng ở trong trường học phong bình, thời có chút loạn. Ngài nếu là thật có cái gì nhu cầu, cũng muốn chú ý. Cái kia, tiết chế. Dù sao thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Trương Vĩ vừa cầm ly lên chuẩn bị uống nước. Nghe nói như thế, một ngụm nước kém chút không có phun ra ngoài. Khu khu cụ. Hắn để ly xuống, trừng lớn cặp kia vừa mới làm xong chăm sóc cả làn mắt to, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Khương Du Dung. Ngươi nói cái gì tiết chế, cái gì nhu cầu? Khương Du Dung mặt đỏ lên, ánh mắt lay động, chính là cái kia a ta đều ngửi được vị nhi, còn có ngài con mắt này, sáng lấp lánh, xem xét chính là mới từ trong ôn nhu hương đi ra, lấy được thỏa mãn cực lớn. Trương Vĩ khỏe miệng kịch liệt run rẩy. Nha đầu này trong đầu chứa cũng là cái gì màu vàng phế liệu? Khương Du Dung. Trương Vĩ chỉ ánh mắt của mình, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta xem tinh tưởng. Cái này gọi là phần mắt tinh dầu hộ lý, 2008 một lần. Ta đó là vì tẩy con mắt. Ngươi biết cái kia Lưu Diễm nhiều béo sao? Ta xem nàng một mắt đều cảm thấy chính mình vắng mặt muốn dụng. Ta không đi tắm một cái, buổi chiều còn thế nào nhìn hồ sơ. Ngươi thế mà cho là ta đi. Trương Vĩ tức giận đến muốn cười, trong mắt ngươi lão bản ta phẩm vị cứ như vậy thấp. Ta là loại người bụng đói ăn quảng này sao? Khương Du Dung sửng sốt một chút. Lập tức, mặt của nàng đằng mà một chút đỏ đến cái cổ. Nguyên lai là tẩy con mắt đi. Cũng đúng. Lấy Trương Luật loại này đối với chuyên nghiệp yêu cầu cao đến biến thái tính cách, làm sao có thể để ý Lưu Diễm cái loại mặt hàng này? Có lỗi với Trương Luật. Là ta tư tưởng bẩn thỉu. Khương Du Dung vội vàng cúc cung xin lỗi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đi, đừng ở đó bổ não. Trương Vĩ khoát tay áo, ngồi trở lại trên ghế ông chủ, khôi phục bộ kia người lại chớ tới gần tinh anh phong phạm. Hắn tiện tay lật ra trên bàn một phần văn kiện, thuận miệng hỏi một chút, đúng, ngươi vụ án kia thế nào? Vốn là còn tại lúng túng thẹn thùng Khương Du Dung nghe được câu này, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Một giây trước còn tại não bổ lão bản chuyện tình gió trăng Khương Du Dung bây giờ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Vừa rồi cố này bắt quái hưng phấn nhiệt tình, giống như là bị một chậu nước đá đón đầu dội tắt. Trương Vĩ tựa ở trên ghế ông chủ, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hắn có chút hăng hái mà nhìn trước mắt cái này chỉ run lẩy bẩy chim cút nhỏ. Như thế nào không cười? Trương Vĩ lông mày nhướng lên, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu tức. Không phải mới vừa vẫn rất có thể nói sao? cái gì tiết chế, cái gì nhu cầu, cái gì tiền muốn làm cách mạng. Như thế nào, đến phiên mình trên thân, liền luôn uống. Khương Du Dung gắt gao nắm chặt góc áo, vợ môi run run hai cái, cứ thế một chữ đều không đặt ra. Đây không chỉ là hoảng, đây là khắc vào trong xương cốt sợ hãi. Đó là nàng liệu mạng nghĩ muốn trốn khỏi ác mộng, là nàng vô số lần nửa đêm tỉnh mộng đánh thức căn nguyên. Công thủ chi thế dị cũng a, Tiểu Khương đồng học. Trương Vĩ thu hồi trên mặt trêu tức, ngồi thẳng người, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Khương Du Dung hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng run rẩy, ta cũng đang muốn cùng ngài hồi báo. Nàng trở lại bên ngoài phòng làm việc ở giữa, cầm một cái giấy ra châu phong thư lại đi trở về. Buổi sáng hôm nay chúng ta đi mở phiên tòa thời điểm, tòa án lệnh truyền gửi đến đây. Nàng hai tay đem phong thư đưa tới Trương Vĩ trước mặt. Chương 557, liên hệ bạn học cũ. Chương 557, liên hệ bạn học cũ. Trương Vĩ tiếp nhận phong thư, rút ra bên trong lệnh truyền nhìn lướt qua. Tóm tắt nội dung vụ án, gia đình ngược đãi mở phiên tòa thời gian, 2 tuần sau, 9 giờ sáng mở phiên tòa địa điểm, Giang Thành Lâm An huyện sơ cấp tòa án nhân dân, đệ tam thẩm phán tòa Lâm An huyện. Đây không phải cùng Bao Quốc Hưng một chỗ sao? Trương Vĩ thuận miệng hỏi, ngươi cũng là Lâm An huyện? Khương Du Dung khẩn trương nói, ừ, ta là phía dưới một cái trấn, chỉ là kiện cáo tại huyện thành pháp biệt đánh. Còn có 2 tuần lễ. Hắn chỉ trên bàn lịch này. Chứng cứ của ngươi liên ta xem qua, thương thế giám định, hàng xóm lời chứng, thậm chí là ngươi khi còn bé báo cảnh sát ghi chép, đều rất hoàn chỉnh. Đơn thuần từ pháp luật phương diện tới nói, vụ án này cũng không khó. Nói đến đây, Trương Vĩ dừng một chút, mắt sáng như đuốc. Nhưng mà, thực chiến cùng mô phỏng là 2 chuyện khác nhau. Đặc biệt là, ngồi ở trên ghế bị cáo, là ngươi từ nhỏ đến lớn sợ hãi nhất người. Khương Du Dung cơ thể hơi run một cái, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Ta biết trong nhà ngươi là gì tình huống. Bọn hắn cái loại người này, tất nhiên có thể đem ngươi bước đến tình cảnh như thế này, liền không khả năng tỉnh cái gì tốt luật sư. Khả năng cao là khóc lóc om sòm lan lộn, ép buộc đạo đức, hoặc làm tòa bán thảm. Cái này vừa vặn là ngươi sợ nhất. Trương Vĩ từ trong ngăn kéo lấy ra một chi bút máy, tại đầu ngón tay dạo qua một vòng. Cho nên, đừng hy vọng Lâm Trận phát huy. Trở về làm tờ giấy nhỏ. Không cần chỉ viết đại cương, muốn viết kịch bản. Đem bọn hắn có thể sẽ nói mỗi một câu lời khó nghe, mỗi một cái la lối om sòm động tác, đều dự thiết đi ra. Nếu như bọn hắn mắng ngươi bất hiếu, ngươi nên trích dẫn đầu nào pháp đầu phản bác. Nếu như bọn hắn làm tòa quỳ xuống, ngươi nên dùng cái gì tư thế thỉnh cầu quan tòa duy trì trật tự. Nếu như bọn hắn xông lên đánh ngươi, ngươi nên đi nơi nào trốn, đồng thời còn phải bảo đảm máy ghi âm mở lấy. Khương Du Dung đông nhiên ngẩng đầu, hốc mắt có chút đỏ lên, nhưng trong ánh mắt nhiều một tia kiên định. Nhất định muốn cụ thể đến mỗi một cái dấu chấm câu. Trương Vĩ đem lệnh truyền đẩy trở lại trước mặt nàng. Đây là tâm ma của ngươi, được ngươi chính mình đi phá. Bất quá Trương Vĩ lời nói xoay chuyển, nét miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Ngày đó ta sẽ đi dự thính, coi như là cuồng đồ luật sở đối với thực tập luật sư một lần chuyển chính thức khảo thí. Đừng cho ta mất mặt. Khương Du Dung hít mũi một cái, nặng nề gật gật đầu, ôm lệnh chuyển quay người chạy ra văn phòng. Tấm lưng kia, mặc dù còn có chút đơn bạc, nhưng ít ra không còn còn xuống. Nhìn xem cửa văn phòng đóng lại, Trương Vĩ trên mặt nghiêm khắc trong nháy mắt tiêu tan. Khảo thí về khảo thí, nhưng hắn người còn chưa tới phiên người khác tới khi dễ, đặc biệt là loại kia có quan hệ thân thích bùng não. Trương Vĩ lấy ra điện thoại di động, mở ra mẹ chat, tại trong danh bạ phủi đi nửa ngày. Ngón tay đứng tại một cái ghi chú vì Lâm An Pháp viện Vương Chí Cương trên tên. Mấy tháng trước bạn học thời đại học tụ hội, tại Giang Thành phát triển các bạn học phần lớn đều tới. Trên họp lớp ngoại trừ đại gia khen tặng giống Trương Vĩ loại này lẫn vào xuất sắc đồng học, chính là tìm một chút lao bằng hữu cùng một chỗ nhớ chuyện xưa. Vương Chí Cương tiểu tử này trước kia chính là Trương Vĩ sát vách ký túc xá, ở trường thời điểm quan hệ không tính gần cũng không coi là xa xôi, mượn trước đây một chút quan hệ lôi kéo Trương Vĩ nhớ chuyện xưa tranh bành thuế một nhiều, không phải nói trước kia Trương Vĩ tại mô phòng trên tòa án đem hắn biện khóc là hắn nhân sinh bước ngoặt. Cũng liền lần kia họp lớp, Trương Vĩ mới biết được, chính mình người bạn học cũ này sau khi tốt nghiệp trở về lao ra Lâm An huyện, thi vào pháp viện. Từ chấp hành cục nhất tuyến quan tòa làm lên, bây giờ đã là hình tòa một cái số nhân viên quan tòa, trong tay có chút thực quyền. Trương Vĩ trực tiếp gọi tới. Vang lên 3 tiếng, thông. Ôi, đây không phải chúng ta mở lớn luật sư sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thời mở giọng oang oang của, kèm theo nhà an huyên náo bối cảnh âm. Ngọn gió nào đem ngài tôn này đại Phật thổi tới ta chỗ này tới? Như thế nào, muốn tới huyện chúng ta thành giảm chiều không gian đặc kích? Lao Vương, an đâu? Trương Vĩ ngã ngửa người về phía sau, đem chân khoác lên trên bàn công tác, ngựa khí tùy ý phải giống như đang nói chuyện hôm nay thời tiết. Cũng không có gì đại sự, chính là cùng ngươi ôn chuyện một chút. Bớt đi. Vương Chí Cương cười mắng, ngươi Trương Vĩ là vô sự không đăng tam bảo điện hạng người, nói đi, có phải hay không có bản án rơi trong tay ta? Thông minh. Trương Vĩ cười cười, cũng không vòng mèo tử. Nửa tháng sau, các ngươi viện đệ tam thẩm phán tòa có gia đình ngược đãi bản án. Nguyên cáo gọi Khương Du Dung. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây, dường như đang hồi ức. Không có ấn tượng. Vương Chí Cương chập chật lưỡi, như thế nào, vụ án này ngươi tiếp? Không phải ta nhận. Trương Vĩ lạnh nhạt nói, đây là ta trợ lý vụ án của mình. Hoặc. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Vương Chí Cương khoa trương tiếng thán phục, không phải chứ, mở lớn luật sư bây giờ phô trương lớn như vậy sao? Liên chiêu người phụ tá đều phải là dùng hành nghề luật sư. Có thể độc lập bên trên tòa thư kiện, làm gì cũng phải là cái đường đường chính chính hành nghề luật sư. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Trương Vĩ cười mắng, cái gì hành nghề luật sư, ta coi như nguyện ý chiêu, cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không chịu thiệt ta. Tiểu cô nương này cũng là chúng ta Giang Chính Đại tính ra là chúng ta trực hệ học muội, bây giờ mới đại tam, đừng nói luật sư giấy phép hành nghề, ngay cả bằng tốt nghiệp đại học đều không có lĩnh đâu. Gì? Vương Chí Cương hú lên quái dị, "Đại Tam, ngay cả giấy phép hành nghề cũng không có. Vậy ngươi để cho nàng bên trên cái gì tòa? Đây không phải hồ nháo sao? Tòa án thế nhưng là giảng chương chính chỗ, không có chứng nhận ta cũng không thể để cho nàng tiến luật sư châu ngồi à?" "Lão Vương, ngươi cái não này như thế nào càng sống càng phí." Trương Vĩ giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi giải thích nói, "Ai nói với ngươi nàng là đại diện luật sư? Nàng là nguyên cáo, là đương sự người. Công dân chính mình cho mình biện hộ, cần cái gì hành nghề chứng nhận? Đây là nguyên cáo tự khởi tố, thuộc về người trong cuộc hành xử tố tụng quyền lợi, hợp tình hợp lý hợp pháp." "A, nguyên lai là người trong cuộc tự biện a." Vương Chí Cương bừng tỉnh đại ngộ, ngữ khí hòa hoãn lại, lập tức lại trở nên có chút nghiêm túc, "Chúng ta học vội, vẫn là ngươi người?" "Đúng, ta người." Trương Vĩ cố ý tăng thêm ba chữ này ngữ khí. "Tiểu cô nương không dễ dàng, trong nhà điểm này phá sự ta cũng biết qua." Đôi cha mẹ kia Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, nói câu khó nghe, "Cũng chính là tại huyện thành, nếu là đặt tại Giang thành, sớm đi vào ngồi xổm. Vụ án này ta không ra tòa, để cho chính nàng đánh, luyện tay một chút. Nhưng mà à, ngươi cũng biết, loại kia gia đình đi ra ngoài vô lại, đến trên tòa án không chắc có thể làm được chuyện gì tới." Tiểu cô nương nhắc gan, lại là lần thứ nhất độc lập phá án. Trương Vĩ ngón tay nhẹ nhàng đập điện thoại mặt sau, ngữ khí mặc dù mang theo ý cười, lại lộ ra cỗ xâm nhiên hàn ý, "Lão Vương, ngươi cho chiếu cố một chút. Cái kia Thiên Đình Thẩm nhiều an bài mấy cái cảnh sát tòa án, tốt nhất là loại kia khổ người lớn, ánh mắt hung ác." Vương Chí Cương tại đầu kia cười khổ, "Lão Trương, ngươi đây chính là cho ta ra nan đề à, chúng ta cảnh lực cũng khẩn trương thiếu cùng ta khóc than." Trương Vĩ cắt đứt hắn, "Không cần ngươi thiên vị, giải quyết việc chung là được. Nhưng mà, nếu như ghế bị cáo bên trên hai cái lao già kia dám khóc lóc om sòm, dám lớn tiếng ồn ào, thậm chí dám động thủ để cho cảnh sát tòa án đường khách khí, nên xin ra ngoài liền xin ra ngoài, nên bên trên cái quổng liền lên cái quổng. Có chút thủ đoạn, hơi hát một điểm, chỉ cần không khác người, có thể trấn nhiếp người là được. Đừng để tiểu cô nương tại chính chúng ta trên địa bàn ăn phải cái lô vốn. Biết ý tứ ta a?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc, lập tức truyền đến Vương Chí Cương tâm linh thần hội tiếng cười. "Được a Trương Vĩ, yên tâm đi, nếu là ngươi người, lại là chúng ta học muội, ta tâm lý nắm chắc. Tại ta trên tòa án, nghĩ dương ai? Ta xem bọn hắn là muốn đi sở câu lưu trải nghiệm cuộc sống. Cảm tạ." Trương Vĩ cúp điện thoại, đưa điện thoại di động tiện tay ném lên bàn, đón dương quang, hai mắt híp lại, trời đã sáng, Thương Gia nên phá sản. Trên bàn màn hình điện thoại di động sáng lên, một đầu tin tức bắn ra ngoài. "Ngài truy canh Bá Đạo tổng giám đốc Thích Tuyệt Kinh ta đây đã canh tân, thỉnh kịp thời đọc chương 558, chúng ta kế hoạch lớn xây dựng thực lực gì? Làm sao có thể có pháp luật tranh chấp?" Chương 558, chúng ta kế hoạch lớn xây dựng thực lực gì? Làm sao có thể có pháp luật tranh chấp? Một bên khác, Giang Thành thông hướng Lâm An huyện trên đường cao tốc, một chiếc màu đen Audi A6 đang nhanh chóng lao nhanh. Lâm Cương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong tay hắn chăm chú nắm chặt phần kia bản án bản sao, trang giấy đã bị lòng bàn tay mồ hôi lạnh thấm thấm ướt, nhăn nhăn nhúm nhúm mà co lại thành một đoạn. 1032 vạn Lâm Cương bờ môi run rẩy. Đối với một công ty tới nói, con số này cũng không tính nhiều, nhưng mà đối với một công ty vốn lưu động tới nói, đây đã là một bút con số không nhỏ, mà đối với giống bọn hắn kế hoạch lớn xây dựng loại này công ty xây dựng vốn lưu động tới nói, đó nhất định chính là một con số khổng lồ. "Lão Triệu, ngươi theo ta giao cái thực chất." Lâm Cương trong tròng mắt hiện đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm đang lái xe Triệu Đức Trụ. "Công ty sổ sách, hiện tại rốt cuộc còn có bao nhiêu tiền mặt?" Triệu Đức Trụ tay cầm tay lái run một cái, thân xe tùy theo lung lay. Hắn nuốt nước miếng một cái, hầu kết khó khăn nhấp nô. "Hôm trước vừa cho Cẩm Tú Long đằng hai kỳ hạng mục đánh 2000 vạn tiền đặt cọc, lại thêm tháng trước cho vật liệu thép thương kết số dư Triệu Đức Trụ âm thanh khô khốc, vốn lưu động không đến 300 vạn. Muốn tiền ít nhất phải các loại 3 tháng, ngươi cũng biết, chúng ta những thứ này làm công trình trở về kiểu nhiều chậm. Chúng ta ngành nghề này chính là như vậy, bên A kéo cuối cùng bao kéo diễn hai nơi kéo đội thi công cùng tài liệu thương, tiền không có nhanh như vậy." Lâm Cương trong đầu sau cùng một cây dây cung, đoạn mất. "Không đến 300 vạn. Pháp viện phán bồi hơn 1000 vạn. Cái này còn không phải là điểm chết người là. Chỗ chết người nhất chính là, một khi trong 15 ngày không trả tiền, bao quốc hưng cái kia đám dân quê nhất định sẽ xin cưỡng chế thi hành. Đến lúc đó pháp viện nghiêm phong lệnh một chút, công ty phải thiệt hại bao nhiêu tiền a? Hạng mục một khi ngừng, vậy thì không chỉ một hơn ngàn vạn chuyện." Song Lâm Cương sủi lơ trên ghế ngồi, hai mắt vô thần mà nhìn xem bên ngoài kính chắn gió cực nhanh cảnh sắc. "Lão bản sẽ giết chúng ta. Thật sự sẽ giết chúng ta." Nâng lên lão bản hai chữ này, Triệu Đức Trụ dùng mình một cái. Hắn quá rõ ràng vị đại lão bản kia thủ đoạn. Tại bọn hắn loại này huyện thành nhỏ, có thể từ một cái bọc nhỏ đốc công hôn đến bây giờ, đó là chân chính từ hắc bạch hai đạo giết ra tới nhân vật hung ác, kế hoạch lớn xây dựng có thể có hôm nay, nền tảng phía dưới chôn bao nhiêu không thấy được ánh sáng đổ vỡ, chỉ có trời mới biết. "Lâm tổng." "Lão Lâm." Triệu Đức Trụ đột nhiên đạp một cước phanh lại, tốc độ xe chợt hạ xuống. Hắn quay đầu, cái kia trương béo mập trên mặt viết đầy cầu xin dụng. "Chúng ta không thể cứ như vậy đi vào chịu chết. Chuyện này, hai ta phải thống nhất đường kính." Lâm Cương thần thờ nhìn xem hắn, "Thống nhất cái gì? Bản án đều xuống, giấy trắng mực đen, còn có thể đem thua nói thành thắng." "Không, không phải thắng thua vấn đề, là trách nhiệm vấn đề." Triệu Đức Trụ gấp rút nói, nước miếng bắn tung tóe. Liền nói là cái kia Trương Vĩ. "Đúng, người luật sư kia. Chúng ta liền nói, người luật sư kia cùng quan tòa có cấu kết. Đây là một cái cục, là nhằm vào công ty chúng ta tiên nhân thiêu. Hơn nữa, chúng ta muốn cường điệu, mặc dù thua kiện cáo, nhưng chúng ta tranh thủ được thời gian." Triệu Đức Trụ càng nói càng cảm thấy chính mình có lý, trong ánh mắt lập lòe xảo trá quang. "Chỉ cần kéo qua trong khoảng thời gian này,
chờ hạng mục mới ứng trước tiền xuống, số tiền này liền có thể lắp bên trên. Chúng ta là vì công ty đại cục mới chịu nhục, không có làm tòa trở mặt. Lâm Cương nhìn xem Triệu Đức Trụ bản mặt nhỏ kia, trong lòng một trận ác tâm. Nhưng đây đúng là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Đem thủy bấy đủ, đem trách nhiệm bên ngoài đẩy, tranh thủ dù là một chút xíu không gian sinh tồn. Bằng không thì còn có thể làm sao? Bọn hắn một cái là có liên quan vụ án bộ môn pháp vụ người phụ trách, một cái là có liên quan vụ án bộ môn công ty nghiệp vụ người phụ trách. Bây giờ xảy ra vấn đề, bọn hắn 90 buộc ở trên một sợi dây thừng châu chấu. Đi. Lâm Cương cắn răng hàm, gật đầu một cái. Cứ như vậy nói. Nếu là lão bản phát hỏa, người treo lên. Triệu Đức Trụ vẻ mặt đau khổ. Dựa vào cái gì là ta bởi vì ngươi là pháp vụ tổng thanh tra. Kiện cáo là người đánh. 3 giờ chiều. Giang Thành Lâm An huyện, kế hoạch lớn xây dựng cao ốc. Nhà này 8 tầng cao ốc là kế hoạch lớn kiến thiết tổng bộ cao ốc. Tại Lâm An huyện loại địa phương nhỏ này, có thể có một tòa độc lập văn phòng cao ốc công ty cũng không thấy nhiều. Bình thường, Lâm Cương cùng Triệu Đức Trụ đi vào đại đường, đó đều là ngẩng đầu đỡ ngực, thưởng thụ lấy cô bé ở quầy thu ngân ánh mắt sùng bái cùng bảo an chào đãi ngộ. Nhưng hôm nay, bước chân của hai người phá lệ trầm trọng. Lâm tổng, Triệu tổng, các ngươi có thể tính trở về. Mới ra thang máy, không đợi đến tổng giám đốc xử lý chỗ tầng cao nhất, ngay tại hành chính tầng bị ngăn cản. Cản đường chính là một cái mang theo màu vàng nón bảo hộ trung niên nam nhân, mặt mũi tràn đầy bụi đất, cầm trong tay một tấm nhăn nhúm mua sắm đơn. Là thành mới ra viên bộ môn quản lý, Lão Lưu. Lâm tổng, cốt thép còn phải phê a. Lão Lưu gấp đến độ thẳng dậm chân, đem tờ đơn hướng về Lâm Cương trước mặt mắng. Vừa rồi nhà cung cấp hàng Lão Lý đem xe đều để ngang công địa môn khẩu. Bảo hôm nay không thấy tiền một cây cốt thép đều không vỡ. Bên kia trạm trộn bê tông cũng gọi điện thoại tới, nói chúng ta lên quý khoản tiền chắc chắn còn không có thanh toán, ngày mai sẽ phải đánh gãy cung cấp. Lâm tổng, đây chính là trong huyện trọng điểm công trình, ngày mai nếu là đình công, ở xây cục bên kia chúng ta không có cách nào giao phó a. Lâm Cương chỉ cảm thấy não nhân từng đợt nói. Đổi lại bình thường, hắn đã sớm một cước đem Lão Lưu đà băng, mang hắn chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Nhưng bây giờ, hắn chột dạ. Công ty sổ sách không có tiền. Nếu để cho Lão Lưu biết công ty lập tức liền muốn bị pháp viện cưỡng chế thi hành, đám kia chủ thầu có thể lập tức đem công ty cao ốc phá hủy. Ồn ào cái gì? Ồn ào cái gì? Lâm Cương cưỡng ép sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lấy ra ngày thường nghỉ phong. Công ty kèm chút tiền kia sao? A, tài vụ bên kia đang tại đi theo quy trình. Đại ngạch tài chính điều động không cần phê duyệt a. Để cho Lão Lý trở lấy. Dám đem xe hoành cửa ra bảo, tin hay không về sau hàng của hắn ta một cây đều không cần. Lão Lưu bị mắng sửng sốt một chút, rụt cổ một cái. Thế nhưng là Lâm tổng, tài vụ cái kia vừa nói cái gì nói? Cút về làm việc. Lâm Cương đẩy ra Lão Lưu, lôi kéo Triệu Đức Trụ liền hướng đi vào trong. Sau lưng mồ hôi lạnh, đã đem áo sơ mi ướt đẫm. Vừa thoát khỏi Lão Lưu, còn chưa đi hai bước, đâm đầu vào lại đụng vào một người. Công ty phó tổng, chủ quản thị trường khai thác Vương phó tổng. Vương phó tổng trong tay cầm điếu thuốc, mày nhíu lại trở thành một cái xuyên chữ, nhìn thấy Lâm Cương cùng Triệu Đức Trụ nhãn tình sáng lên. Ôi, Lão Lâm, Lão Triệu, vừa vặn tìm các ngươi. Vương phó tổng đem tàn thuốc dập tắt ở bên cạnh lục thực trong chậu, vẻ mặt buồn điêu. Cầm tú long đằng hai kỳ tiêu, có chút treo. Lỗ bụng. Lâm Cương cùng Triệu Đức Trụ trái tim đồng thời lỗ hổng nhảy bố. Chuyện gì xảy ra? Triệu Đức Trụ lắp bắp hỏi, không nói chúng ta 10 phần chắc chín sao? Vốn là 10 phần chắc chín. Vương phó tổng thấp giọng, thần thần bí bí chỉ phía trên. Nhưng ta nghe bên A nội từ nói, bọn hắn giống như nghe được phong thanh gì. Nói công ty chúng ta đề cập tới trọng đại pháp luật tranh chấp, mắt xích tài chính có thai hoàng ẩm. Lão Triệu, ngươi là pháp vụ tổng thanh tra, cái này sự nhi ngươi tin tưởng a, chúng ta gần nhất không có gì lớn bản ăn a. Vương phó tổng nghi ngờ nhìn Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ ra mặt hung hăng co quắp hai cái. Nào chỉ là đại án tử, đó là đem công ty động mạch chủ cho cắt bản án. Không, không có. Tuyệt đối không có. Triệu Đức Trụ đem đầu lắc như đánh trống trầu, cười so với khóc còn khó coi hơn. Cũng là lời đồn. Đồng hành ác ý phỉ báng. Chúng ta kế hoạch lớn xây dựng thực lực gì? Làm sao có thể có pháp luật tranh chấp? Vậy là tốt rồi. Vương phó tổng nhẹ nhàng thở ra, vỗ Triệu Đức Trụ bả vai, chờ một lúc mở cao tầng sẽ, lão bản khẳng định muốn hỏi cái này sự tình, ngươi phải cho lão bản ăn viên thuốc cẩn thận. Nói xong, Vương phó tổng quay người đi. Lưu lại Lâm Cương cùng Triệu Đức Trụ đứng trong hành lang, hai mặt nhìn nhau. Thuốc cẩn thận. Bọn hắn bây giờ trong tay chỉ có hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Ngắn ngủi mấy chục mét hành lang, hai người đi ra hình tra tấn tràng cảm giác. Cuối cùng, cánh cửa kia vừa dày vừa nặng gỗ lim đại môn xuất hiện tại cuối tầm mắt. Cửa khép hờ lấy, bên trong mơ hồ truyền ra đại lao bản gọi điện thoại âm thanh. Lâm Cương đứng ở cửa, bắp chân bắt đầu chột rút. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ sắc mặt trắng bệnh, nơi đúng quần mặc dù đã làm, thế nhưng cố như có như không mùi nước tiểu khai, ở trên không điều trong phòng tựa hồ lại hiện lên. Gõ, gõ cửa a. Triệu Đức Trụ run run rẩy rẩy nâng lên tay. Một khắc này, bọn hắn phảng phất nhìn thấy không phải một cánh cửa, mà là địa ngục lối vào. Đông, đông, đông. Ba tiếng nhẹ vang lên. Tiến. Chương 559, tiên nhân khiêu chương 559, tiên nhân khiêu trong văn phòng, khói mù lượn lờ, sắp đến người cổ họng ngứa. Rộng lớn gỗ lim sau bàn công tác, ngồi một người mặc khảo cứu kiểu Trung Quốc áo không bầu áo sơ mi trung niên nam nhân. Hắn mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, trên cổ tay quật lại một chuôi bóng loáng bóng lương tiểu diệp tử đàn Phật châu, nhìn nho nhã, hiền hòa, như cái giáo sư đại học giống hơn là cái thương nhân. Kế hoạch lớn xây dựng chủ tịch, Vương Hoành Đồ. Tại Lâm An huyện, hắn là nổi tiếng nhà từ thiện, là nhiều lần chịu đến khen ngợi xí nghiệp ưu tú nhà. Bây giờ, hắn đang cầm lấy một cái tinh xảo cái kéo, một cách hết sức chăm chú mà tu bổ lấy trên bàn một chậu có giá trị không nhỏ hắc tùng bốn cây cảnh. Nói, Vương Hoành Đồ không ngẩng đầu, ngữ khí bình ổn, lộ ra một cỗ thượng vị giả thong dong. Lâm Cương hai chân mềm nhũn, kém chút không có quỳ xuống. Hắn hiểu rất rõ vị lão bản này. Vương Hoành Đồ càng là biểu hiện như cái người có văn hóa, lại càng lời thuyết minh trong lòng của hắn lệ khí trọng. Sớm mấy năm những cái kia không thấy được ánh sáng thủ đoạn, bây giờ đều giấu vào bộ dạng này nho nhã túi ra phía dưới, trở nên càng thêm âm tàn, chí mạng. Hắn nhở và tựa như nhìn về phía Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt, âm thanh có chút phát run, "Lão bản, kiện cáo." "Thua." Giang giác. Một tiếng vang dọn. Vốn chỉ là tại tu bổ cành cây nhỏ cái kéo, đột nhiên đống nhiên khép lại, lại trực tiếp đem chậu kia hắc tùng thô nhất một cây trụ cổ sinh sinh kéo đánh gãy. Chỗ Đức dị ra chất lỏng màu xanh lá cây. Vương Hoành Đồ chậm rãi buông xuống cái kéo, lấy xuống mắt kiếm gọc vàng, từ trên bàn kính mắt trong hộp lấy ra một khối da hiệu bố, chậm rãi lau sạch lấy thấu kính. Hắn cuối cùng ngẩng đầu. "Thua." Vương Hoành Đồ một lần nữa đeo mắt kiếm lên, nhếch miệng lên một vòng nhìn như nụ cười ôn hòa, lại làm cho xương người tùy rét run, hơn 1000 bạn cứ như vậy không còn. "Lão bản, ngài nghe ta giảng giải." Triệu Đức Trụ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối đập đến đau nhức, nhưng hắn căn bản không để ý tới. "Đây không phải vấn đề của chúng ta, là người luật sư kia. Cái kia gọi Trương Vĩ luật sư có vấn đề. Hắn cùng quan tòa là cùng một bọn." Vương Hoành Đồ nheo mắt lại, từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, không có châm lửa, chỉ là tại chóp mũi tham lam ngửi ngửi. "Tiếp lấy biên." "Không có biên. Thật sự không có biên." Triệu Đức Trụ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, đem trên đường nghị kỹ lý do thoái thác một mạch đổ ra. "Lão bản ngài nghĩ à, lần trước cái kia dẫn đầu gây chuyện luật sư, có phải hay không trực tiếp bị pháp viện phán quyết hư giả tố tụng cho bắt vào đi?" Triệu Đức Trụ vội vàng giải thích, trong ánh mắt tràn đầy oan uổng. Lúc đó quan tòa thế nhưng là nhìn rõ mọi việc, trực tiếp nhận định những công nhân kia trong tay không có chứng cứ, bản án căn bản muốn không thành lập. Khi đó pháp viện nói nhiều lý a, nhưng lần này đâu, đơn giản chính là tà môn. Triệu Đức Trụ trợn to hai mắt, gương mặt không thể tin, loại này khất nợ công trình tiểu tranh chấp, tại trong chúng ta nghề kiến trúc đó là chuyện thường ngày. Dĩ vãng cái nào bản án không phải kéo cái một năm nửa năm, cái nào quan tòa không phải để cho song phương điều giải, cuối cùng tất cả đánh 50 đại bản, giảm giá cho ít tiền xong việc. Đây đều là lệ cũ a. Nhưng hôm nay cái này chưa bĩ, hắn ở trên đỉnh giống như quan tòa giống như là hát đôi. Hắn nói cái gì quan tòa tin cái gì, chúng ta để giao chứng cứ quan tòa nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp bắt bỏ. Thậm chí ngay cả kiểm tra đều không làm xong, quan tòa liền dám trực tiếp phán chúng ta toàn ngạch thanh toán, còn tăng thêm trên cùng lợi tức. Nói đến đây, Triệu Đức Trụ đông nhiên vô đuổi, ngựa khí bi phẫn, "Lão bản, ngài trong hội này lăn lộn nhiều năm như vậy, ngài gặp qua như thế phán vụ án sao? Cái này quá khác thường. Cái này không bày rõ ra chính là có người thiết lập ván cục muốn làm chúng ta kế hoạch lớn xây dựng sao? Cái kia Trương Vĩ tuyệt đối cùng quan tòa có cấu kết, đây chính là hướng về phía công ty chúng ta tiền mặt lưu tới a. Tiên nhân kêu a, lão bản ngươi suy nghĩ một chút, có phải như vậy hay không? Gần nhất chúng ta không phải muốn làm Cẩm Tú Long Đằng hai kỳ cái kia hạng mục, đối thủ cạnh tranh cũng không ít. Ta nghe nói bên A bên kia giống như nghe được phong thanh gì không muốn cùng chúng ta hợp tác. Lão bản ngươi suy nghĩ một chút, ở xa Giang Thành pháp viện vừa mới hạ phán quyết, bên này thu vào tin tức, cái này bình thường sao?" Lâm Cương ở một bên nghe hãi hùng kết đĩa, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt phụ họa, "Đúng, đúng. Lão bản, trong này chắc chắn là có tấm màn đen." Vương Hoành Đồ nhẹ nhàng chuyển động trên ngón cái nhẫn ngọc, trầm mặc rất lâu. Đột nhiên, hắn khẽ cười một tiếng. "Thiên nhân kiêu, có chút ý tứ." Hắn đứng lên, đi đến trước cửa sổ sắt đất to lớn, quan sát Lâm An huyện cảnh đường phố. "Xem ra là ta mấy năm này ăn chay niệm Phật, có ít người cảm thấy ta Vương Hoành Đồ không nhấc nổi đao, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám cưới đến trên cổ ta đi." Vương Hoành Đồ âm thanh rất nhẹ, không có gào thét, không có thô tục, thế nhưng loại xuyên qua trong xương cốt âm tàn, để cho nhiệt độ trong phòng phảng phất trong nháy mắt giảm xuống mấy chuyến. "Lão Triệu." "Ai?" "Lão bản ta tại." Triệu Đức Trụ há miệng run rẩy đáp. "Người luật sư kia, tất nhiên như thế ưa thích giảng pháp luật, vậy liền để hắn vĩnh viễn ngậm miệng à." Vương Hoành Đồ đưa lưng về phía hai người, ngữ khí lạnh lùng phải giống như tại nói đêm nay ăn cái gì, an bài cái tai nạn xe cộ, hoặc ngoài ý muốn té lầu. "Làm được sạch sẽ một chút. Loại này không tuân quy của người, giữ lại cũng là tai họa." Trong nháy mắt đó, Lâm Cương cùng Triệu Đức Trụ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây chính là Vương Hoành Đồ. Dù là tẩy trắng nhiều năm như vậy, nhưng hắn trong xương cốt vẫn là cái kia xem nhân mạng như cỏ rác nhân vật hung ác. "Lão bản, lão bản nghĩ lại a." Triệu Đức Trụ dọa đến hồn phi phách tán, liền lăn một vòng bộ nhà qua, gắt gao ôm lấy Vương Hoành Đồ khổ cước. "Bây giờ không giống như năm đó a. Hơn nữa người luật sư kia thế nhưng là tại Giang Thành a. Thành phố lớn khắp nơi đều là giám sát, khắp nơi đều là thiên nhãn. Cái kia Trương Vĩ bây giờ là vong hồng luật sư, fan hâm mộ hơn mấy trăm vạn độ chú ý cao đến rất. Hôm nay tòa án thẩm vẫn còn có phóng viên tại chỗ. Nếu là hắn đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, dư luận trong nháy mắt liền sẽ vỡ tổ, cảnh sát vài phút liền có thể tra được trên đầu chúng ta. Bây giờ là xã hội pháp trị, chúng ta nếu là động hắn, đây chính là muốn rơi đầu đó a." Vương Hoành Đồ nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, chân mày hơi nhíu lại. Hắn mặc dù hung ác, nhưng hắn không đốc. Bây giờ thế đạo chính xác thay đổi, lấy trước kia loại đơn giản thủ đoạn thô bạo, bây giờ dùng chính xác phòng tay. Vì một luật sư, đem chính mình chiếc thuyền lớn này lập chìm, không có lợi lắm. "Vậy ngươi nói?" Vương Hoành Đồ xoay người, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Triệu Đức Trụ. "Khẩu khí này, ta nuốt xuống." "Đương nhiên không thể nuốt." Triệu Đức Trụ vội vàng nói, "nhưng chúng ta có thể dùng văn minh người phương thức chơi chết hắn. Còn nhiều thời gian, chỉ cần công ty chúng ta còn tại, có thừa biện pháp để cho hắn thân bại danh liệt. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tiền. Triệu Đức Trụ lau một vệt mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói sang chuyện khác, hơn 1000 vạn, 15 ngày. Công ty sổ sách chỉ có không đến 300 vạn. Không lấy ra được, pháp viện liền muốn niêm phong tài sản. Đến lúc đó mắt xích tài chính của Đức, chúng ta đều phải chơi xong. Vương Hoành Đồ một lần nữa ngồi xuống ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Tiền hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý Lâm Cương, đi ngân hàng. Lâm Cương run run rẩy rẩy nói, "Lão bản, vì cầm mấy cái kia hạng mục mới, công ty mặt đất, thiết bị, thậm chí tòa nhà này, có thể thế chân đều thế chân. Bây giờ nào còn có đồ vật cho ngân hàng nhìn?" Ngu xuẩn. Vương Hoành Đồ mở mắt ra, mắng một câu, nhưng ngữ khí đã khôi phục bình tĩnh. "Ai nói ta phải dùng đồ vật thế chấp?" Hắn sửa sang lại một cái cổ áo, trên mặt một lần nữa phủ lên loại kia nho nhã nụ cười tự tin. "Ta Vương Hoành Đồ ba chữ này, tại Lâm An chính là tốt nhất thế chấp vật." Giang Thành Ngân hàng Thương nghiệp Lâm An chi nhánh ngân hàng Lý Hành Trưởng, tháng trước còn cầu ta cho hắn lao ra sửa đường. Chúng ta lần này chỉ là quay vòng một chút, chờ hạng mục mới ứng trước tiền vừa đưa ra liền có thể còn bên trên 1000 vạn mà thôi, đối với Lý Hành Trưởng tới nói chính là ký tên sự tình. Vương Hoành Đồ nắm lên trên bàn điện thoại, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không khéo. "Lâm Cương, ngươi đi chuẩn bị tài liệu. Mặc kệ thật hay giả, đem bảng báo cáo làm được đẹp một chút, ít nhất nhìn phải giống như có chuyện như vậy. Triệu Đức Trụ ngươi đi định vị phòng khách, đêm nay ta thỉnh lão Lý uống trà." Nói xong, Vương Hoành Đồ bấm một cái mã số. Âm thanh trong nháy mắt trở nên cởi mở mà thân thiết, phảng phất vừa rồi cái kia động sát tâm căn bản không phải hắn. "Uy, Lý Hành Trưởng a. Ha 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 ha. Là ta, lão Vương a. Ai nha, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm a. Đêm nay có rảnh hay không? Bằng hữu vừa đưa điểm cực phẩm đại hương bảo, muốn mời ngài đánh giá, thuận tiện tâm sự huyện chúng ta cái kia khu mới kế hoạch." Nhìn xem Vương Hoành Đồ ở đó chuyện trò vui vẻ, Lâm Cương cùng Triệu Đức Trụ lẫn nhau. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được sống sót sau hai nạn hư thoát. Cửa này, xem như hôm qua. Chỉ cần ngân hàng chịu cho vay, lớp bên trên cái này hơn 1000 vạn lỗ thủng, công ty liền có thể tiếp tục bằng xuống. Đến nỗi cái kia chưa bị. Triệu Đức Trụ trong mắt lóe lên một tia cừu hận. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chờ trận gió này đâu qua, chính là có ám chiêu chờ lấy cái kia tiểu luật sư. Hai tuần thời gian, chớp mắt liền qua. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua sương mù, vẩy vào Lâm An huyện sơ cấp tòa án nhân dân khối kia hơi có vẻ loang lổ bảng hiệu bên trên. Một chiếc màu đen lao vụt S cấp xe con chậm rãi dừng ở cửa tòa án. Cửa xe mở ra, Trương Vĩ cất bước xuống xe, thói quen sửa sang tây trang cổ áo, lập tức ngẩng đầu đánh giá đến trước mắt tòa kiến trúc này. Cái này xem xét, để cho hắn không khỏi nhíu mày. Quen thuộc Giang Thành trung viện loại kia toàn thân đá cẩm thạch cây mặt, mấy chục tầng cao hiện đại hóa cao ốc, cũng thường thấy đông giang, tây sông những cái kia tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật cùng trang nghiêm cảm giác thẩm phán tòa, thậm chí ngay cả phía trước đi sơn thành pháp viện, đều tại 2 năm trước lộ sửa rực rỡ hẳn lên, pha lên màn tường dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Nhưng cái này Lâm An huyện pháp viện, quả thật có chút phục cổ. Trước mắt là một tòa tầng 4 cao tiểu bản lâu. Từ ngoài là thế kỷ trước thập niên 90 lưu hành nhất màu xám nước rửa thạch, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, không thiếu chỗ đã chóc từng mảng, lộ ra bên trong cục gạch. Chân tường phía dưới bò đầy khô héo dây thường xuân, giống như là từng đạo khô nước vết sẹo. Lầu hai cửa sổ thậm chí còn là loại kia đời cũ lục sắc hợp kim nôn khung cửa sổ, lộ ra một cỗ nồng nặc cơ quan đại viện khí tức. Loại này đập vào mặt niên đại cảm giác, để cho Trương Vĩ trong thoáng chốc cho là mình xuyên việt về 20 năm trước. Hồ sau lưng Khương Du Dung ôm thật chặt cái kia nặng trĩu cặp cơm văn, trong ánh mắt lộ ra không che giấu được khẩn trương. Cái này không chỉ có là nàng trận đầu độc lập kiệt cáo, càng là nàng cùng đi qua cái kia đoạn cơn ác mộng trung cực quyết đấu. Trương Vĩ thu hồi ánh mắt, quay người nhìn xem nàng, người đi vào trước đi, đi lập án tòa đánh dấu, thuận tiện làm quen một chút loại này lão tòa án hoàn cảnh. Chớ khẩn trương, loại này chỗ cũ mặc dù nhìn xem phá, nhưng cách âm bình thường không tốt lắm, đến lúc đó ngươi nói to hơn một tí, khí thế tự nhiên là đi ra. Ân. Khương Du Dung dùng sức nhẹ gật đầu, mặc dù vẫn là khẩn trương, nhưng ánh mắt so vừa rồi kiên định không thiếu, ta sẽ cố gắng lên, Trương Luật. Vậy ngài đâu? Ta. Trương Vĩ chỉ pháp viện phía cạnh một tòa mang theo khu làm việc bảng hiệu cục gạch lầu nhỏ. Ta đi gặp người bạn học cũ, ôn chuyện một chút. Chương 560, Liễu Ngô Mai chương 560, Liễu Ngô Mai cục gạch tiểu lâu nội bộ trang trí phong cách, dừng lại ở thế kỷ trước thập niên 90. Thủy ma thạch mặt đất bị tuế nguyệt rèn luyện được có chút biến thành màu đen, hành lang hai bên chất đầy còn chưa kịp đệ đơn hồ sơ. Đây là Lâm An huyện pháp viện văn phòng khu, cũng là toàn bộ pháp viện vận chuyển trái tim, ồn ào giống cái chợ bán thức ăn. Lý tỷ, hai tòa cái kia ly hôn án bản án con dấu sao? Người trong cuộc dưới lầu nào đâu? Chấp hành cục người đâu? Lão lại tìm được, nhanh chóng ra xe. Ôm văn kiện bí thư biên môn trong hành lang một đường chạy chậm, chuông điện thoại liên tiếp. Trương Vĩ một tay đút túi, đi bộ nhàn nhã đi tại trong chen chúc hành lang. Ai ai ai? Ai đó? Một cái ôm cao cỡ nửa người văn kiện chồng tuổi trẻ nam bí thư viên dừng bước lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Vĩ, đây là khu làm việc, người trong cuộc cùng gia thuộc không thể vào. Đi lập án đại sảnh xếp hàng đi. Trương Vĩ dừng bước lại, vừa định mở miệng. Bên cạnh một cái bưng tách trà trung niên quan tòa vừa vặn đi ngang qua, nghe được âm thanh tùy ý nhìn lướt qua. Cái này là qua, chiếc kia vừa uống vào trà đậm kém chút không có phun ra ngoài. Khu khu cụ. Tiểu Lưu, đừng làm loạn hô. Trung niên quan tòa một cái níu lại cái kia lăng đầu thành, trợn to mắt nhìn Trương Vĩ, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Này, đây không phải Trương luật sư sao? Trẻ tuổi bí thư viên sững sờ, Trương luật sư? Cái nào Trương luật sư? Còn có thể có nào cái? Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương luật sư a? một tay sáng lập Cuồng Đồ Luật Sở đầu năm cũng đưa thân vòng đỏ chỗ cái kia đệ nhất võng hồng luật sư. Trung niên quan tòa thấp giọng, nhưng trong giọng nói kích động căn bản giấu không được. "Cơ mờ trẻ tuổi bí thư viên trong tay văn kiện kém chút không có cầm chắc, trong mắt trong nháy mắt trợn tròn, chính là cái kia nhất thẩm tại chúng ta viện phán quyết hư giả tố tụng, lần hai thẩm liền để bị cáo phun ra hơn 1000 vạn vị kia đại thần." Cái này hét to không có khống chế lại âm lượng, xung quanh mấy cái cửa văn phòng trong nháy mắt lộ ra mấy cái đầu. "Ai? Trương Vĩ tới. Thật tới. Ta nghe nói hôm qua Bao Quốc Hưng vụ án kia thanh toán lệnh kỳ hạn vừa tới, người trong cuộc liền vô cùng lo lắng mà chạy cưỡng chế chấp hành cục, kết quả thủ tục còn không có làm được, ngân hàng điện thoại tới trước. Còn không phải sao? Ta đời này chưa thấy qua quay đầu tiền nhanh như vậy công trình tiểu. Quáng ưu, trước đó kế hoạch lớn xây dựng đám người kia nhiều hành à, chúng ta chấp hành cục đi bao nhiêu lần đều ăn bế một canh, lần này là bị đánh sợ à?" Trong hành lang ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại trên thân Trương Vĩ. Có hiếu kỳ, có sùng bái, càng nhiều hơn chính là một loại nhìn động vật quý hiếm ánh mắt. Trương Vĩ sắc mặt bình tĩnh, đối với loại tràng diện này sớm đã miễn dịch. Hắn hướng về phía cái kia trung niên quan tòa khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, tiếp đó trực tiếp hướng đi cuối hành lang. Thùng thùng. Trương Vĩ tại một phiến mang theo hình đỉnh phó tòa dài bảng hiệu trên cửa gỗ gõ hai cái. "Tiến." Cửa không có khóa. Bên trong truyền tới một tục tàng âm thanh. Trương Vĩ đẩy cửa vào. Không đến 20 mở văn phòng bên trong, khói mù lờ lờ. Vương Chí Cương mặc pháp bảo, cổ áo mở rộng ra, đang bệnh lên chân bắt chéo hướng về phía màn ảnh máy vi tính sổ mì khổ kiểm. Trên bàn trong cái gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc, bên cạnh còn để nửa cái không ăn xong bánh rán quả. Nhìn thấy người tiến vào là Trương Vĩ, Vương Chí Cương sửng sốt một chút, lập tức đem chân bắt chéo để xuống, bóp tắt thuốc lá trong tay. "Nha, khách quý a." Vương Chí Cương đứng lên, nhanh chân đi tới, một quyền đánh tại Trương Vĩ trên bờ vai, vừa rồi nghe bên ngoài ồn ào, ta liền đoán là ngươi tôn này đại Phật đến. "Làm gì? Tới thị sát công việc, đến xem bạn học cũ." Trương Vĩ ghét bỏ mà cơ cơ trước mặt bụi khói, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, thuận tiện nghiệm thu ngươi một chút công tác bảo an. "Liên biết tiểu tử ngươi không lợi lộc không dậy sớm." Vương Chí Cương liếc mắt, quay người từ trong ngăn tủ lấy ra một bình nước khoáng ném cho Trương Vĩ, "Yên tâm đi, ngươi lời nhắn nhủ sự tình, ta có thể không chú ý." Hắn chỉ ngoài cửa sổ lầu dưới biệt tử. "Ta đã cùng cảnh sát tòa án đội lao Trần chào hỏi. Hôm nay cho đệ tam thẩm phán tòa an bài hai cái cao nhất phối trí. Một cái là mới từ cảnh sát vũ trang lui xuống, một M9, luyện tán đả. Một cái khác là trước đó tỉnh đội đấu bật tay." Vương Chí Cương nét miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm đại bạch nhà, liền Khương Du Dung vụ án kia, đừng nói nàng kia đối cực phẩm phụ mẫu dám động thủ, coi như bọn hắn mang một phá rỡ đội tới, hai cái này môn thần cũng có thể đem bọn hắn giống sách gà con ném ra. "Cảm tạ." Trương Vĩ vặn ra nước uống một ngụm, "Ngày khác mời ngươi uống rượu." "Bớt đi bộ này, ta muốn đó là Mao Đài." Lời còn chưa nói hết, cửa văn phòng lần nữa bị gõ vang. Một người mặc pháp bảo, giữ lại già dặn tóc ngắn nữ quan tòa đi đến, cầm trong tay một phần hồ sơ. "Vương Đình, mượn ngươi mực đóng dấu dùng một chút, ta phòng kia làm." Nữ quan tòa đại khái 35-36 tuổi, mang theo một bộ kính đen, khí chất vắng vẻ nghiêm túc, xem xét chính là loại kia không nói cười tùy tiện thật kiệt phái. Vương Chí Cương đem trên bàn mực đóng dấu đưa tới, thuận thế chỉ ngồi ở bên cạnh Trương Vĩ. "Liêu pháp quan, vừa vặn giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Giang Thành Trương Vĩ, mở lớn luật sư." Sau đó hắn lại hướng Trương Vĩ giơ cằm lên, "Lão Trương, vị này chính là Liễu Ngô Mai quan tòa, cũng là Khương Du Dung vụ án kia chủ thẩm quan tòa." Liễu Ngô Mai đóng một tay dừng một chút, nàng ngẩng đầu, xuyên thấu qua thấu kính xem kỹ lấy Trương Vĩ. "Kính đã lâu." Liễu Ngô Mai âm thanh rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, "Kế hoạch lớn kiến thiết bản án ta xem. Phép tắc vận dụng rất đặc sắc, đặc biệt là liên quan tới thực tế làm xong nhận định, rất lớn mật, cũng rất sắc bén." "Liêu pháp quan quá khen." Trương Vĩ đứng lên, lễ phép cười cười, "Vận khí tốt mà thôi. Luật sư người này, dựa vào là cũng không phải vận khí." Liễu Ngô Mai khép lại mực đóng dấu, ánh mắt chuyển hướng Trương Vĩ, "Khương Du Dung là phụ tá của ngươi, là đồ đệ của ta." Trương Vĩ cải chính, mặc dù hắn cùng Khương Du Dung không có bái sư, nhưng mà ở trước mặt người ngoài hay là muốn cho người ta xanh xanh chẳng tử. Hơn nữa lấy Khương Du Dung thiên phú, Trương Vĩ kết luận, chỉ cần nàng có thể từ quá khứ đi tới, về sau chắc chắn sẽ trở thành Cuồng Đồ Luật Sở thứ hai cái trụ cột, sớm đầu tư hắn vẫn là biết. Thính Vương Pháp còn nói, "Tiểu cô nương này mới lại tam." Liêu Ngô Mai đẩy mắt kính một cái, "Ta xem qua nàng giấy khởi tố cùng chứng cứ liên, lộ dịp rõ ràng, trật tự rõ ràng. Rất khó tưởng tượng đây là một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên biết ra. Danh sư xuất cao đồ đi." Vương Chí Cương ở bên cạnh nói chêm chọc cười. Trương Vĩ nhìn xem Liễu Ngô Mai, thu liệm ý cười, nghiêm mặt nói, "Liêu pháp quan, vụ án này bối cảnh tương đối đặc thù. Bên bị là cha mẹ của nàng, hơn nữa trưởng kỳ tồn tại khống chế tinh thần cùng bạo lực khuynh hướng. Ta hôm nay không làm người đại diện ra tòa, chính là muốn cho chính nàng vượt qua đạo khảm này. Nhưng ở trên tòa án thẩm vấn trật tự," Trương Vĩ dừng một chút, "còn hy vọng tòa án có thể nghiêm ngặt trừ khống. Ta không hy vọng người trong cuộc tại trên tòa án chịu đến lần thứ hai tổn thương." Liễu Ngô Mai thật sâu liếc Trương Vĩ một cái. Nàng nghe được trong lời nói trọng lượng. Cái này vị trí tại Giang Thành sắt trá phong vân đại luật sư, chuyên môn chạy đến cái này cũ nát huyện thành pháp viện, không vì danh không vì lợi, thậm chí không ngồi luật sư chỗ ngồi, liền vì tại dưới đài cho đồ đệ áp trận. Đây là tòa án. Liễu Ngô Mai đem hồ sơ ôm vào trong ngực, ngữ khí vẫn như cũ vắng vẻ, nhưng ánh mắt lại nhu hòa mấy phần. Tại ta thẩm phán trong phòng, chỉ nói pháp luật, không dám khóc lóc om sòm. Bất kể là ai, chỉ cần dám gào thét công đường, ta đều sẽ không khách khí. Nói xong, nàng hướng hai người gật đầu một cái, quay người lôi lệ phong hành mà thẳng bước đi ra ngoài. Như thế nào? Vương Chí Cương hướng về phía cửa ra vào chép miệng, Liêu tỷ thế nhưng là nổi danh thiết diện vô tư, ngươi lần này yên tâm a. Trương Vĩ liếc mắt nhìn trên cổ tay vệ tẹt phì lì vẹ. 8:50 đi, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Trương Vĩ sửa sang lại một cái cổ áo, quay người đi ra ngoài, ta cũng nên vào sân. Dù sao cũng là đồ đệ bài tú, khi sư phụ nếu là đến muộn, không tưởng nổi. Đi tới cửa, bước chân hắn một trận, quay đầu nhìn về phía Vương Chí Cương. Lão Vương, giữa trưa chờ ăn nhà ăn, ta mời khách. Vương Chí Cương nhãn tỉnh sáng lên, cười mắng đi, hiếm có người giàu có mời khách, liền đi huyện chúng ta ước đạt thương trường một nhà thổ quán cơm, cửa tiệm kia hương vị tuyệt đỉnh, chính là giá cả hơi đắt một điểm. Chương 561, ngươi lại nháo một câu, ta liền xin quan tòa, đối với ngươi tiến hành tư pháp tạm giữ. Chương 561, ngươi lại nháo một câu, ta liền xin quan tòa, đối với ngươi tiến hành tư pháp tạm giữ. Một bên khác, Thương Du Dung ôm màu đèn cặp công văn, qua kiểm an. Đệ tam thẩm phán tòa đại môn ngay tại cuối hành lang. Đẩy ra cái kia phiến có chút chóc sơn cửa gỗ, một cỗ cũ kỹ khí tức đập vào mặt. Nhìn xem cũ kỹ thẩm phán tòa, Thương Du Dung đứng ở cửa, hoảng hốt một cái chớp mắt. Cái này cùng nửa tháng trước, nàng đi theo sau lưng Trương Vĩ đi vào Giang Thành Trung viện, quả thực là hai thế giới. Nơi đó là lót đá cẩm thạch, nhiệt độ ổn định trung ương điều hòa không khí, trang nghiêm lập tức tiếng bước chân đều bị thảm thốn vệ. Mà ở trong đó, hoàn toàn thế kỷ trước cảnh tượng. Mặt tường chóc từng mảng, lộ ra bên trong màu đỏ sẫm tấm gạch, giống như là từng đạo khô khốc vết thương. Nếu như không phải gặp Trương Vĩ, nếu như không phải cái kia một hồi chuyển ngoặt, cái này có lẽ chính là nàng Khương Du Dung nguyên bản nhân sinh trốn trở về. Nàng quá rõ ràng sợ cái kia cái gọi là nhà là thế nào tính toán. Trong trường học, giáo thụ cùng đồng học đều nói nàng là làm học thuật hạt giống tốt, bảo nghiên, thẳng bác, ở lại trường dạy học, đây là một đầu kim quang đại đạo. Nhưng ở Khương Kiến Vân cùng mẹ kế trong mắt, đây là tuyệt lộ. Cũng là đoạn mất bọn hắn tài lộ mua bán lô vốn. Trước đây phụ thân nguyện ý lấy ra học phí cung cấp nàng đọc Giang Chính Đại không phải là bởi vì tình thương của cha, mà là bởi vì trọng điểm đại học bản khoa tốt nghiệp cái này nhãn hiệu, tại ra mắt trên thị trường là đồng tiền mạnh. Ý vị này có thể đổi lấy 20 vạn, thậm chí 300.000 lễ hỏi. Số tiền này vừa vặn đủ cho Khương Kiến Vân tại huyện thành giao cái tiền đặt cọc, cưới một con dâu. Nhưng nếu như đọc nghiên, đọc bác, cái kia phải lại đọc 5, 6 năm thậm chí 7, 8 năm. Đợi đến khi đó, nàng liền thành 30 tuổi lão cô nương. Tại trong huyện thành ra mắt kinh bị liên, nữ tiến sĩ là diệt tuyệt sư thái là lớn tuổi thẳng nữ. Không chỉ có lễ hỏi muốn giảm bớt đi nhiều, thậm chí có thể còn muốn trong nhà lấy lại đồ cưới. Bút chứng này, Tinh Minh mẹ kế tính được so với ai khác đều biết. Cho nên, nàng kế hoạch ban đầu bên trong, kết quả tốt nhất chính là sau khi tốt nghiệp thi một cái huyện thành công chức hoặc pháp kiểm, bưng lên bát sát. Tiếp đó tìm trung thực buồn phận bên trong thể chế bạn trai, dù là bình thường một điểm, chỉ cần không đánh người, chỉ cần có thể để cho nàng thoát đi cái kia nguyên sinh gia đình liền tốt. Nàng từng cho là, đây chính là nàng có thể tranh thủ hạnh phúc nhất. Thằng đến Trương Vĩ đem cái thanh kia tên là pháp luật kiếm, gắng gượng nhét vào trong tay nàng. Khương Du Dung hít sâu một hơi, để cho phổi xung doanh dưỡng khí, đè xuống trong lòng chua xót. Nàng hướng đi chỗ ngồi nguyên cáo, ánh mắt đảo qua thẩm phán đài hai bên. Nơi đó, đứng hai tên dáng người khôi ngô đến dọa người cảnh sát tòa án. Bên trái cái kia nhìn ra một M9, cánh tay so với nàng chân còn thô, đồng phục cảnh sát bị cơ bắp chống căng phồng. Bên phải cái kia mặc dù thấp một điểm, nhưng bộ tử thô chắc ánh mắt sắc bén, thế đứng như tùng. Cùng lập án trong đại sảnh những cái kia bưng chén trà xem báo chí đại gia hoàn toàn khác biệt. Khương Du Dung tâm không hiểu an ổn xuống. So với phía trước tại Giang Thành Trung viện nhìn thấy cảnh sát tòa án, hai cái này cảnh sát tòa án phá lệ và bỡ. Có lẽ là pháp viện cân nhắc đến vụ án này là cùng một chỗ gia đình ngược đại án, tồn tại rất nhiều bạo lực nhân tố, tận lực an bài a. Nàng tại chỗ ngồi nguyên cáo ngồi xuống, mở túi công văn ra. Ngón tay còn có chút lạnh, nhưng động tác đã không còn run rẩy. Giấy khởi tố, chứng cứ mục lục, thương thế thư giám định. Còn có cái kia mấy chương gấp đến chỉnh chỉnh tề tề tờ giấy nhỏ. Đó là nàng nhịn ba cái suốt đêm, tưởng tượng vô số loại khả năng, viết xuống kịch bản. Phía trên lít nhít viết, nếu như phụ thân mắng ta bất hiếu, trích dẫn luật dân sự điển thứ 26 đầu nếu như mẹ kế khóc lóc gom sòm bán hàm, trích dẫn trị an quản lý sự phạt pháp nếu như Khương Kiến Vân động thủ lập tức trốn đến cảnh sát tòa án sau lưng, đồng thời lớn tiếng thỉnh cầu ghi lại trong danh sách nàng đem tờ giấy đặt ở hồ sơ trên cùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mấy dòng chữ. Đây là nàng hộ thân phụ. Đúng lúc này, trong hành lang truyền đến một hồi huyên náo tiếng bước chân, kèm theo giọng khẽ khẽ, không cố kỵ chút nào xuyên tấu cửa gỗ. Địa phương rách nát gì? Ngay cả một cái thang máy cũng không có, mệt chết lao đường. Xây mây, ngươi chậm một chút đi, đừng đập lấy. Nha đầu chết tiệt đó phiến từ đâu? Trốn đi đâu rồi? Điện thoại cũng không tiếp, hệ chặt cũng kéo đen, ta xem nàng là ngứa ra. Khương Du Dung bả vai bản năng rụt lại. Đây là khắc vào trong xương cốt sinh lý trí sợ hãi. Đó là 20 năm qua, vô số lần đánh chửi cùng nhục nhã hình thành phản xạ có điều kiện. Nhưng một giây sau, tay của nàng chạm đến cái kia băng lãnh pháp huy trầm ngực. Đó là Trương Vĩ đưa cho nàng nhậm chức lễ vật. Đây là tâm ma của ngươi, được ngươi chính mình đi phá. Trương Vĩ lời nói ở bên tai vang vọng. Khương Du Dung cắn răng, đột nhiên lưỡng thẳng lưng. Nàng quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng đại môn. Phanh! Đại môn bị thô bạo mà đẩy ra. Ba bóng người nên ngang xông vào. Đi ở tuất đằng trước là Khương Kiến Vân. Hắn mặc một bộ loẹt loẹt vệ y, đi đường cả lơ phất phơ, trong miệng còn nhai lấy cây tàu. Đằng sau đi theo một cái trung niên phụ nữ, sấy lấy quần tóc còn lớn, mặc cũng không vừa người trồn nhung áo khoác, một mặt dữ tợn. Phía sau cùng là một cái có chút lưng gù trung niên nam nhân, đó là cha ruột của nàng, Khương Đại Dũng. Khương Kiến Vân liếc mắt liền thấy được ngồi ở chỗ ngồi nguyên cáo Khương Du Dung. Trên mặt hắn không kiên nhẫn trong nháy mắt đã biến thành dữ tợn tức giận. Khương Du Dung, hắn nổ ra trong miệng cây cao cặn bã, chỉ vào Khương Du Dung cái mũi chửi ầm lên. Người cái nha đầu chết tiệt, học được bản sự đúng không? Chơi mất tích, còn dám phát lệnh truyền cáo lao cha. Ngươi có phải hay không cảm thấy đi thành phố lớn, cánh liền cứng rắn? Vừa mắng, hắn một bên bén tay áo lên, khí thế hung hăng hướng Châu Ngồi Nguyên cáo xông lại. Lao tử hôm nay không đánh gãy chân của ngươi, ta liền không họ Khương. Tại phía sau hắn, mẹ kế cũng hai tay chống nạnh, gân động gào. Phản thiên, thực sự là phản thiên. Từ xưa đến nay, cha mẹ quản giáo hài tử đó chính là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi đọc mấy quyển sách nát, liền đem lương tâm đọc trong bụng chó đi, lại dám đem cha mẹ cáo lên tòa án, ngươi sẽ gặp xét đánh. Ngươi một nhà như vào chỗ không người. Khương Kiến Vân mấy bước liền bỏ tới trước hàng rào, đưa tay thì đi bắt Khương Du Dung tóc. Khương Du Dung ngồi ở trên ghế, động cũng không động, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nháy một chút, bởi vì nàng nhìn thấy cái kia một M9 cảnh sát tòa án động, giống như là một tòa di động thiết tháp. Làm gì? Quát to một tiếng, không đợi Khương Kiến Vân tay đụng tới Khương Du Dung, một cái kìm sắt một dạng đại thủ đã qua gắt gao giữ lại bờ vai của hắn. Ôi! Khương Kiến Vân chỉ cảm thấy bả vai giống như là bị kìm nổ đinh cắt nát, hét thảm một tiếng. Cái kia xuất ngũ cảnh sát vũ trang xuất thân cảnh sát tòa án, căn bản không có nói nhảm với hắn. Một tay phát lực, lui về phía sau kéo một cái. Bạch bạch bạch. Khương Kiến Vân liền lùi lại 5-6 bước, đặt mông ngã ngồi đang bị cáo chỗ ngồi bên cạnh trên mặt đất, té một cái ngã gục. Yên lặng. Một tên khác cảnh sát tòa án cũng bước nhanh đến phía trước, mặt đen lên trắng kia đối trách trách hô hô trước mặt cha mẹ. Đây là thẩm phán tòa, còn dám gào thét công đường, ý đồ công kích nguyên cáo, lập tức tạm giữ. Biến cố bất thình lình, đem Khương gia ba nhân khẩu đều cho chấn động. Bọn hắn trước đó trong nhà đánh Khương Du Dung lúc nào có người quản qua? Coi như báo cảnh sát tới cũng chính là điều giải hai câu việc nhà. Nhưng trước mắt này hai cái ăn mặc đồng phục đại hán và bỡ, cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt, rõ ràng không phải đang mở trò đùa. Khương Đại Dũng dọa đến rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Mẹ kế cũng bị sợ hết hồn, nhưng lập tức lại lấy ra khóc lóc om sòm lăn lộn một bộ kia. Nàng đặt mông ngồi dưới đất, vô đuổi liền bắt đầu gào khan. Đánh người rồi, cảnh sát tòa án đánh người rồi, không có thiên lý a. Khuê nữ cáo cha mẹ, còn muốn tìm người đánh ca ca a. Cái đầu nóa a tòa án bên trong nháy mắt tràn đầy nàng chói hai tiếng khóc giống. Khương Du Dung nhìn xem một màn này, nhìn xem cái kia từng để cho nàng sợ hãi đến phát run mẹ kế, bây giờ như cái thằng hề lăn lộn trên mặt đất. Nhìn xem cái kia không ai bị nổi ca ca, như con chó chết bị người ném xuống đất. Trong nội tâm nàng ngọn núi lớn kia đột nhiên sụp đổ một góc. Thì ra, bọn hắn cũng là sợ cứng rắn. Thì ra, bọn hắn cũng là hồ giấy. Khương Du Dung chậm rãi đứng lên. Nàng cầm lấy trên bàn tờ giấy nhỏ kia, âm thanh mặc dù còn có chút khẽ run, nhưng chữ chữ rõ ràng, xuyên thấu mẹ kế kêu khóc. Bị cáo Lưu Thúy Phân, căn cứ vào bên trong quốc dân sự tố tụng pháp thứ 110 đầu, tố tụng tham dự người cùng những người khác cần phải tuân thủ tòa án quy tắc. Tòa án nhân dân đối với vi phạm tòa án quy tắc người, có thể giúp cho răn dạy, giao trách nhiệm ra khỏi tòa án hoặc giúp cho tiền phạt, tạm giữ. Khương Du Dung nhìn chằm chằm trên đất mẹ kế, ánh mắt băng lãnh. Ngươi lại nháo một câu, ta liền xin quan tòa, đối với ngươi tiến hành tư pháp tạm giữ. 15 ngày. Chương 562, sách đều đọc được cậu trong bụng. Chương 562, sách đều đọc được cậu trong bụng. Khương Du Dung tiếng nói rơi xuống, tiếng khóc im bặt mà dừng. Mẹ kế há to miệng, khó có thể tin nhìn xem cái kia luôn luôn khung núm kế nữ. Lưu Thúy Phân ngồi dưới đất, trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, gặp cảnh sát tòa án không dễ trọng, lập tức thay đổi họng súng. Nàng đột nhiên quay đầu, hướng về phía sau lưng cái kia khung núm nam nhân nghiêm nghị thét lên. Khương Đại Dũng, ngươi là người chết ta. Nhìn xem ngươi con gái tốt, bất kính trưởng bối, bây giờ còn muốn đem lão nương đưa vào trong ngồi xổm đại lao. Lưu Thúy Phân tay chỉ Khương Du Dung nước miếng bắn tung tóe. Ngươi nếu là không quản lý tốt cái này tiểu tiện đồ đĩ, lão nương thay ngươi quản. Đến lúc đó đánh chết cũng đừng đau lòng. Khương Đại Dũng bị cái này hét to giống đến toàn thân giật mình. Hắn ngẩng đầu, cặp kia con mắt đục ngầu bên trong nháy mắt tràn đầy tơ máu đỏ. Trong lòng hắn Khương Du Dung là một điểm phân lượng cũng không có, bằng không thì Khương Du Dung những năm này trong nhà cũng sẽ không khó qua như vậy. Trước kia cũng là bởi vì vợ trước sinh cái này bồi thường tiền hàng, đả thương thân thể, cũng lại không sinh ra mang đem loại, để cho hắn Khương gia kém chút chặt đứt hương hỏa. Hắn cũng là bởi vì vợ trước không thể cho hắn sinh nhi tử mới cách cưới. Đồ hỗn trướng. Khương Đại Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, quanh năm trong nhà làm mưa làm gió dưỡng thành ngang ngược trong nháy mắt dâng lên. Hắn quên đây là tòa án. Hắn chỉ biết là, hắn là lão tử, đánh nữ nhi thiên kinh địa nghĩa. Lão tử hôm nay không đánh chết người cái bất hiếu nữ. Khương Đại Dũng vung lên bàn tay, diện mục dữ tợn phóng tới chỗ ngồi nguyên cáo. Tư thế kia, căn bản vốn không giống như là tại đánh nữ nhi, giống như là tại đánh một cái oán hận chất chứa đã lâu cựu nhân. Nhưng mà, hắn vừa xông ra hai bước, thậm chí còn chưa kịp tới gần hàng rào, một đạo hắc ảnh giống như thiết tháp che lên xuống, là tên kia đấu vật đội xuất thân cảnh sát tòa án. Vương Đình Dài chừng là cố ý đã thông báo, chỉ cần bị cáo dám động thủ, đừng khách khí, vào chỗ chết nhấn. Nếu như là bình thường chức trách, đối mặt loại này vô lại bọn hắn cũng chính là ngăn cản, ngăn lại, dù sao ai cũng không muốn cho chính mình gây phiền toái. Nhưng mà lãnh đạo đã thông báo, vậy thì không phải là bình thường chức trách. Cảnh sát tòa án mặt không biểu tình, không chút do dự, trực tiếp một cái tiêu chuẩn cầm nã thủ, chế trụ Khương Đại Dũng cổ tay, thuận thế hướng xuống để ép, lại đống nhiên hướng ra phía ngoài đẩy. Động tác dứt khoát lưu loát, mang theo một cấu ngoan kình. Phanh! Một tiếng vang trầm, Khương Đại Dũng cả người như là bị ném ra bao cát, nặng nề mà nện ở trên sàn nhà. Ôi! Khương Đại Dũng đau đến nhe răng trợn mắt, cảm giác muốn đem eo đều té gãy. Hắn nằm dạp trên mặt đất, vừa định há mồm chửi ầm lên, ngẩng đầu một cái, hai tấm hung thần ác sát khuôn mặt đang ở trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hai tên cảnh sát tòa án tay đè tại trên bên hông dụng cụ tra tấn, ánh mắt băng lãnh, phản phất chỉ cần hắn còn dám động một cái, một giây sau liền sẽ bị trực tiếp còng ở trên loan khí quản, ra đi à to. Khương Đại Dũng đến mép thô tục, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn sợ, đây chính là ăn công lương, thực có can đảm động thủ a. Hắn há miệng run rẩy từ dưới đất bò dậy, không còn dám nhìn cái kia hai cái sát tinh, chỉ có thể đem tất cả lửa giận cùng sợ hãi lần nữa phát tiết đến trên thân Khương Du Dung. Nha đầu chết tiệt học được bản sự đúng không? Khương Đại Dũng trốn ở ghế bị cáo phía sau bàn, cách thật xa, chỉ vào Khương Du Dung phá mạng. Đừng tưởng rằng có người cho ngươi chỗ dựa liền gây gớm. Ta cho ngươi biết, ngươi sinh là người của Khương gia, chết là Khương gia quỷ. Hắn lau trên mặt một cái mồ hôi lạnh. Vốn còn muốn nhường ngươi đọc xong sách tái giá người. Đã ngươi không nghe lời như vậy, cái kia sách cũng đừng đọc. Trở về ta liền cấp cho ngươi nghỉ học. Khương Đại Dũng cười lạnh liên tục. Tiểu Bạch Nhã Lang, cùng ta chơi ngươi còn nó lắm. Nửa tháng trước thu đến giấy gọi tòa án sau bọn hắn mặc dù phẫn nộ Khương Du Dung bất hiếu hành vi, nhưng bọn hắn cũng không phải đứa đần, biết Khương Du Dung hành vi đại biểu cho cái gì. Khương Du Dung càng ngày càng không bị khống chế, bắt đầu học được phản kháng, đây cũng không phải là hảo dấu hiệu. Cho nên vợ chồng bọn họ hai người thương lượng một chút, tại trong trấn cho Khương Du Dung thương lượng một mối hôn sự, mấy người bản án kết thúc liền đem nha đầu chết tiệt này gả đi, cầm một bút lễ hỏi tiền liền cùng bọn hắn không quan hệ rồi. Khương Đại Dũng cười nói, ngươi Lưu Di cũng tại trên trấn cho ngươi cùng nhau một môn hảo việc hôn nhân. Trấn Đông Đầu Vương Đồ Phu, nhân gia thế nhưng là chúng ta lên Dương trấn lớn nhất hàng thịt lão bản. Nhân gia nói, chỉ cần ngươi gả đi, lập tức cho 50 vạn lễ hỏi. Hơn nữa trong nhà người ta mỗi ngày ăn thịt, ngươi gả đi đó là hưởng phúc, không đến ngươi đói cái Bạch Nhã Lang. 50 vạn a. Một bên Khương Kiến Vân nghe thấy con số này, con mắt trong nháy mắt sáng lên, ngay cả trên đùi đau đều quên. Có cái này 50 vạn, hắn tiền đặt cọc liền có. Thậm chí còn có thể xách chiếc xe tốt. Nhưng mà, chỗ ngồi nguyên cáo. Khương Du Dung khi nghe đến Trấn Đông Vương Đồ Tể năm chữ này lúc, cả người như bị sét đánh. Thượng Dương trấn không lớn, chỉ có một đầu đường lớn. Vương Đồ Phu đại danh, ai không biết. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mổ heo không nháy mắt nam nhân, năm nay đã nhanh 50 tuổi. Lớn hơn nàng dòng dã hai vòng. Đáng sợ hơn không phải niên kỷ, mà là hắn quang huy sự tích. Vương Đồ Phu kết qua hai lần cưới. Vợ thứ nhất, tại hơn 20 năm trước, bị hắn đánh chết tươi tại trong hàng thịt. Khi đó pháp trị không kiện toàn, tăng thêm lại là việc nhà cuối cùng vậy mà không giải quyết được gì. Thứ hai cái lão bà, là mấy năm trước cưới. Không đến 2 năm, cũng bởi vì chịu không được không biết ngày đêm đánh đập cùng giày vò, tinh thần triệt để thất thường, giữa mùa đông thân thể trần truồng trên đường chạy, cuối cùng được đưa vào bệnh viện tâm thần. Bởi vì địa phương nhỏ, lại thêm người nhà mẹ đẻ cũng không để ý, nơi đó đồn công an mặc dù biết việc chuyện này, nhưng không có người báo án, cũng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, sự tình cứ như vậy kết thúc. Thế này sao lại là việc hôn nhân? Đây rõ ràng là mất mạng. Khương Đại Dũng cùng Lưu Thúy Phân không có khả năng không biết Vương Đỗ Phu là người nào. Bọn hắn biết, nhưng bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn quan tâm, chỉ có cái kia 50 vạn lễ hỏi, chỉ có Khương Kiến Vân tiền đặt cọc, chỉ có Khương gia hương hỏa. Vì tiền, bọn hắn là muốn đem nàng đẩy vào hố lửa, là muốn để nàng đi chết. Khương Du Dung gắt gao nắm lấy góc bàn, đáy lòng cuối cùng cái kia một tia đúng huyết thống huyết tưởng, tại thời khắc này, triệt để hôi phiên diệt. Thì ra trong lòng bọn họ, nàng thật sự liền một con chó cũng không bằng. Bi thương tại tâm chết. Khương Du Dung trong mắt nước mắt làm. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem một nhà kia ba ngụm tham lam xấu xí sắc mặt. Bị cáo Khương Đại Dũng, căn cứ vào luật dân sự điện thứ 10416 đầu, kết hôn cần phải nam nữ song phương hoàn toàn tự nguyện, cấm bất kỳ bên nào đối với một phương khác tiến hành ép buộc, cấm bất luận cái gì tổ chức hoặc cá nhân tiến hành quan hệ. Khương Du Dung âm thanh càng ngày càng lạnh. Còn có luật dân sự điện thứ 10412 đầu, cấm xử lý hôn nhân mua bán cùng khác quan hệ hôn nhân tự do hành vi, cấm mượn hôn nhân tìm lấy tài vật. Nàng nhìn chằm chằm Khương Đại Dũng, từng chưa nói ra. Các ngươi cái gọi là tương thân cái gọi là 50 vạn lễ hỏi, trên bản chất chính là mua bán nhân khẩu, là nghiêm trọng hành động trái luật. Các ngươi nếu như dám cưỡng ép bức ta kết hôn, hoặc thu lấy số tiền kia, đó chính là bạo lực quan hệ hôn nhân tự do tội, là muốn ngồi tù. Khương Du Dung đông nhiên vô bàn một cái, khí thế đột nhiên bộc phát. Các ngươi muốn cầm ta đổi tiền, nằm mơ giữa ban ngày. Những lời này có lý có cứ, chỉ địa hữu thanh, trực tiếp đem Khương gia ba nhân khẩu cho nghe choáng váng. Bọn hắn nào hiểu cái gì luật dân sự điển, bọn hắn chỉ biết là từ xưa đến nay phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, nào có nữ nhi dám không nghe lão tử. Đánh rắm. Khương Kiến Vân gấp, đây chính là hắn 50 vạn a. Cái gì pháp phạm pháp? Cha mẹ dưỡng ngươi lớn như vậy, thu chút tiền thế nào? Ngươi cái bồi thường tiền hàng, sách đều đọc được trong bụng chó đi. Chương 563, Trần Bình chương 563, Trần Bình hắn vừa định lại xông lên mắng vài câu. Giang giác. Tên kia người cao cảnh sát tòa án trực tiếp móc ra cổ tay, lạnh lùng trong tay lung lay. Kim loại va chạm âm thanh, thanh thúy thét thé. Khương Kiến Vân trong nháy mắt ngậm miệng, dọa đến rút về cổ. Một nhà ba người chỉ có thể tức giận bất bình ngồi trở về ghế bị cáo. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm trong miệng Khương Du Dung không sạch sẽ mà lẩm bẩm. Khương Du Dung hít sâu một hơi, lần nữa ngồi xuống. Tay của nàng còn tại run nhẹ nhẹ, nhưng tâm lại trước nay chưa có kiên định. Đúng lúc này, thẩm phán tòa đại môn lần nữa bị đẩy ra. Một đạo cao ngất thân ảnh, địch quang đi đến. Một thân cắt xén đắc thể màu đậm âu phục, bước chân thong dong, khí tràng cường đại. Cho dù là trong tại cái này cũ nát huyện thành tòa án, hắn cũng đi ra một loại tuấn sắt lãnh địa uy nghiêm cảm giác. Ghế bị cáo bên trên, Khương Kiến Vân liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hắn chỉ vào cửa ra vào, kích động hô to, "Cha, mẹ, chính là hắn. Lần trước ở trường học, chính là tên Vương Bắt Đản này đánh ta đây. Chính là hắn cùng tiện nhân này có một chân." Khương Đại Dũng cùng Lưu Thúy Phân nghe vậy, lập tức trợn to hai mắt, giống hai cái hộ thực chó dại, muốn đứng lên kêu gào. Nhưng mà, không đợi bọn hắn mở miệng, cửa ra vào nam nhân kia chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Ánh mắt kia bình tĩnh như nước, lại giống như là một cái vô hình trọng truy, hung hăng nện ở bọn hắn tim. Đó là một loại cư cao lâm hạ coi thường, phản phất tại nhìn đường bên cạnh rất rưởi, nhìn trong khe cống ngầm chuột. Loại kia nguồn gốc từ giai tầng và khí chàng tuyệt đối áp chế, để cho Khương Đại Dũng đến mép thu tụ, gắng gượng cắm ở trong cổ họng. Lại thêm bên cạnh hai tên cảnh sát tòa án trong nháy mắt quăng tới hung ác ánh mắt. Toàn bộ ghế bị cáo trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Trương Vĩ không để ý đến bọn này tôm tép ngại nhép, hắn trực tiếp nhìn về phía chỗ ngồi nguyên cáo Khương Du Dung. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Vĩ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó hắn quay người, bước ung dung bước chân đi về phía dự tính chỗ ngồi hàng thứ nhất, chậm rãi ngồi xuống. Trương Vĩ ở bên nghe chỗ ngồi gỗ chắc trên ghế dài ngồi xuống, thói quen dựa vào phía sau dựa vào, lại chỉ đụng phải băng lãnh cứng rắn thành ghế. Hắn vô ý thức điều chỉnh một chút tư thế ngồi, ánh mắt ở trên không đung đưa thẩm phán trong đỉnh quét một vòng. Trên lệch cảm giác quá mạnh mẽ. So với Giang Thành tòa án tiếng người huyên náo, cái này Lâm An huyện pháp viện vắng vẻ giống cái xó xỉnh bị quên. Tăng thêm hắn, tổng cộng liền ba người. Trái phía trước sừng cái kia cầm máy vi tính sách tay, bút ký, trung nhân nhân, được mang theo Lâm An nhật báo lệnh bài, đang chán đến chết mà chuyển bút, hiện nhiên là tới làm theo thông lệ phóng viên. Mà tại Trương Vĩ phía bên phải cách đó không xa, ngồi một cái chừng 20 thanh niên. Thanh niên gọi Trần Bình. Gặp ngồi xuống bên người cá nhân, Trần Bình vô ý thức rụt người một cái, cho đối phương đưa ra điểm không vị, lập tức vụng trộm dùng ánh mắt còn lại đánh giá đến vị này người đến muộn. Cái này xem xét, Trần Bình trong lòng liền không nhịn được hoắc một tiếng. Khá lắm. Mặc dù hắn không biết nhãn hiệu gì, nhưng người anh em này trên thân bộ kia Âu phục, cắt xén đúng mức, sợi tổng hợp ở dưới ngọn đèn hiện ra nhắn nhủi chống phản quang, xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Còn có trên cổ tay cái kia khối đồng hồ, mặc dù gọi không ra tên, thế nhưng trong suốt mặt đồng hồ cùng tinh xảo tố công, đoán chừng có thể bù đắp được hắn tiện đưa hơn mấy tháng chuyển phát nhanh. Lại nhìn nhân ra cái kia khí độ, hướng về chỗ đó ngồi xuống, cái eo thẳng tắp, thần sắc bình tĩnh, như trở về nhà mình, không giống hắn, ngồi ở đây cứng rắn trên ghế đầu luôn cảm thấy dưới đáy mông lớn âm, tay chân cũng không biết hướng về chỗ nào phóng. Người này sẽ không phải là cái nào lớn luật sở luật sư a? Trần Bình trong lòng âm thầm nói thầm, trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia hâm mộ, thậm chí còn có mấy phần không che giấu được chua xót. Nếu là hắn có tiền, dù là có người anh em này trên thân bộ kia tây trang tiền, hắn cũng không đến nỗi giống như bây giờ, mỗi ngày như cái con ruồi không đầu tại trong tòa án này đi loạn. Một tháng trước, cha hắn tại Lâm An nhất trung tuần kiểm lầu dạy học thời điểm, bởi vì diện tích thủy không có dọn dẹp sạch sẽ, chật chân một cái, cả người từ trên thang lầu lăn xuống, đùi phải bị vỡ nát gãy xương. Cha hắn tại Lâm An nhất trung làm sắp 20 năm bảo an, từ tên đô con làm đến tóc mai điểm bạc, cẩn trọng, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Trong trường học lao sư nào hắn không biết, nhưng kết quả đây, người nằm ở trong bệnh viện chờ lấy làm giải phẫu, mười mấy vạn tiền giải phẫu giống toàn núi lớn áp xuống tới. Trường học còn không cho báo tai nạn lao động. Trần Bình muốn đánh kiện cáo, có thể đi luật sở hỏi một chút, luật sư phí khởi bộ chính là 1 vạn, hơi tốt một chút há miệng liền muốn 2-3 vạn, còn không bao thắng. Hắn lấy tiền ở đâu? Cha hắn ngã xuống, mẹ tại siêu thị làm nhân viên quét dọn 1 tháng 2600, hắn vẫn còn đang đi học. Liên nhà bọn hắn thu vào, cung cấp hắn đọc sách, trong nhà liền mấy vạn khối tiền tiết kiệm, liên thủ thuật phí đều không đủ, vẫn là trong nhà những cái kia thân thích hỗ trợ, mới đem tiền giải phẫu giao, lấy tiền ở đầu thư kiện. Hắn cũng đi xin qua pháp luật viện trợ. Kết quả nhân gia nhân viên công tác cầm máy kế toán nhấn một cái, nói cho hắn biết, thật xin lỗi, Lâm An huyện tiêu chuẩn là gia đình nhân quân thu nhập tháng thấp hơn 800 nguyên. Nhà các ngươi 3 nhân khẩu, thu nhập 1 tháng L2600, nhân quân hơn 800, vượt chỉ tiêu, không phù hợp quy định. Liên vì cái này nhiều hơn 200 khối tiền thu vào bọn hắn bị chắn miễn phí luật sư ngoài cửa. Đây là số mệnh. Không đủ giàu, mời không nổi đại luật sư, không đủ nghèo, không đủ trình độ ăn tiền trợ cấp. Kẹp ở giữa, tiêu trời trời không thấu, tiêu đất đất chẳng hay. Trần Bình vô ý thức ôm chặt trong ngực cái kia mài mòn nghiêm trọng túi vải bượm. Bên trong chứa hắn từ thư viện mượn tới lao động pháp thực lực thao tác chỉ nam cùng thai nạn lao động nhận định biện pháp lời giải. Người không nổi luật sư, vậy liền tự mình học. Không có người rút, vậy liền tự mình bên trên. Hôm nay hắn cố ý xin phép nghỉ chạy tới dự tính, nghĩ đến xem nhân gia tại trên tòa án là thế nào nói chuyện, như thế nào nâng chứng nhận. Nghĩ tới đây, Trần Bình hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chua xót, chủ động hướng về Trương Vĩ bên kia rời mông một chút. "Ca môn, ngươi cũng tới dự tính a?" Trần Bình thấp giọng, giọng nói mang vẻ mấy phần như quen thuộc nóng hổi kinh, phản phất muốn từ vị này nhìn rất chuyên nghiệp tinh anh trên thân cọ điểm sức mạnh. Người tôi chậm một bước, vừa rồi chàng diện kia, chậm chậm, so phim truyền hình còn đặc sắc. Trương Vĩ hơi hơi nghiêng đầu, lễ phép tính chất cười cười, "A, nói thế nào? Cái kia làm cha thật không phải thứ gì." Trần Bình lòng đầy căm phẫn, huy vũ một chút nằm đấm, giống như là muốn đem chính mình chịu tất cả ủy khuất đều mượn vụ án này phát tiết ra ngoài, thế mà buộc gả con gái cho trấn trên lao đổ tể liền vì 50 vạn lễ hỏi. "Ngươi nói cái này đều niên đại gì, làm sao còn có loại này đem người đẩy vào hố lửa phụ mẫu?" May mắn cô nương kia ngay ký, trực tiếp chuyển ra luật dân sự điện mắng trở về. Còn có cái kia hai cảnh sát tòa án đại ca, thật là mạnh, lập tức liền đem cái kia lão hôn đản cho quật ngã. Quá hết giận. Nhìn xem Trần Bình cái kia kích động bộ dáng, Trương Vĩ chỉ là khẽ gật đầu, thuận miệng ứng phó hai câu, chính xác rất quá đáng. Ánh mắt của hắn đảo qua Trần Bình trong ngực cái kia mấy quyển này bên cạnh pháp luật sách, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, tựa hồ xem thấu người trẻ tuổi này quấn bách cùng quật cường, nhưng hắn không hề nói gì, chỉ là ngồi lặng lặng. Đúng lúc này, thẩm phán tòa khía cạnh cửa nhỏ bị đẩy ra. Trần Bình lập tức ngậm miệng lại, thẳng sống lưng, thần sắc trang nghiêm mà nhìn chằm chằm vào phía trước, đó là hắn đem hy vọng ký thác chỗ, thẩm phán đại. Liêu Ngô Mai ôm thật dày hồ sơ, sải bước đi đi vào. Đi theo phía sau một cái trẻ tuổi bí thư biên, cũng không có giống Giang Thành trung viện như thế, xuất hiện ba tên quan tòa tạo thành hội thẩm. Ghế thẩm phán bên trên, chỉ có Liêu Ngô Mai một người lẻ loi ngồi ở chính giữa thẩm phán trưởng vị trí. Cái này tại cơ sở pháp viện là trạng thái bình thường. Án nhiều người ít quan tòa tài nguyên cực độ khan hiếm. Giống loại án này, bình thường cũng là độc mặc cho thẩm tra xử lý. Liêu Ngô Mai thả xuống hồ sơ, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Đông. Pháp truy rơi xuống, thanh âm trong trẻo hữu lực. Hiện tại tuyên bố mở phiên tòa. Chương 564, ta là quan tòa vẫn là ngươi là quan tòa. Chương 564, ta là quan tòa vẫn là ngươi là quan tòa. Đông. Pháp truy lần nữa rơi xuống. Liêu Ngô Mai ngồi ngay ngắn ở trên ghế thẩm phán, bây giờ xác minh ra tòa nhân viên thân phận. Bí thư viên cấp tốc thẩm tra đối chiếu hoàn tất, hướng Liêu Ngô Mai gật đầu ra hiệu. Liêu Ngô Mai mặt không biểu tình, âm thanh thanh lãnh, dựa theo pháp định chương trình bắt đầu đi theo quy trình. Ý gì theo bên trong quốc dân sự tố tụng pháp thứ 44 đầu chi quy định, người trong cuộc có quyền xin thẩm phán nhân viên né tránh. Bây giờ hỏi tham nguyên, bị cáo song phương, phải chăng xin né tránh? Liêu Ngô Mai nhìn về phía chỗ ngồi nguyên cáo. Khương Du Dung thẳng sống lưng, hai tay đặt ngang ở trên mặt bàn. Nguyên cáo không xin né tránh. Liêu Ngô Mai khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng cái kia rối bởi ghế bị cáo. Bên bị, phải chăng xin né tránh? Không khí đột nhiên an tĩnh mấy giây. Khương Đại Dũng ngồi ở trên ghế, vén lô thai một cái, một mặt mở mịt nhìn chung quanh một chút. Hắn lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh lão bà Lưu Thúy Phân cuối cùng chỉ mình cái mũi, cặp kia con mắt đục ngầu bên trong tràn đầy nghi hoặc. Gì? Trở về gì tránh? Để cho ta ra ngoài a. Ghế bị cáo bên cạnh, cái kia vừa mới đem Khương Đại Dũng ngã xuống đất cảnh sát tòa án, tay còn không có rời đi bên hông dụng cụ trà tấn, ánh mắt chừng một cái. Khương Đại Dũng cổ co rụt lại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn người không biết kia không sợ mạnh miệng. Liêu Ngô Mai nhíu mày. Đây là cơ sở pháp viện thường thấy nhất tình huống. Rất nhiều hơn tuổi người trong cuộc, chữ lớn không biết mấy cái, trên tòa án thuật ngữ chuyên nghiệp đối bọn hắn tới nói giống như thiên thư. Bất quá loại tình huống này đồng dạng xuất hiện tại tòa án dân sự, giống bọn hắn hình tòa vẫn là rất hiếm thấy. Phạm là vụ án hình sự, người bình thường đều biết muốn thỉnh một cái luật sư, cũng không biết người nhà này gì tình huống, lựa chọn tự biện. Nàng không thể không tính quý nhẫn lại, đổi một loại càng cách nói thông tục. Không phải nhờ ngươi ra ngoài, ta là hỏi ngươi, có cảm giác hay không ta cùng nguyên cáo có quan hệ, hoặc cảm thấy ta không công chính. Có cần hay không ta, cũng chính là bản án thẩm phán trưởng, ra khỏi vụ án này thẩm tra xử lý. Khương Đại Dũng sửng sốt một chút. Hắn cái kia quanh năm bị rượu cồn ngâm đại não cố gắng chuyển động hai vòng, để cho hắn ra ngoài, đó là vạn vạn không được. Nhưng cô gái này quan tòa nói nàng muốn đi ra ngoài. Khương Đại Dũng quét ra miệng đầy răng vàng, cười hắc hắc hai tiếng. Ngươi muốn đi ra ngoài? Vậy ngươi ra ngoài thôi. Hắn đĩnh đạc hướng về trên ghế dựa dựa vào một chút, chân bắt chéo nhất lên, hoàn toàn đem ở đây trở thành nhà mình đầu giường đặt gần lò sưởi. Ngược lại ngươi là quan, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, hỏi ta làm gì? Dự tính trên ghế, Trương Vĩ nhịn không được nâng đỡ cái chán. Bên người Trần Bình càng là kém chút cười ra tiếng, nhanh chóng bịt miệng lại. Liêu Ngô Mai sắc mặt mắt Trần có thể thấy mà đen lại. Nàng mặc dù dự liệu được hai cái này người thiếu kiến thức pháp luật sẽ rất khó chơi, nhưng không nghĩ tới ngay cả lời nói đều nghe không hiểu. Bị cáo Khương Đại Dũng. Liêu Ngô Mai nhấn mạnh, trong thanh âm mang tới mấy phần nộ khí. Đây là tòa án, chút nghiêm túc. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng thân không xin né tránh. Khương Đại Dũng bị hét sững sờ, lập tức cổ cứng lên, cái kia cố hôn bất lận sức mạnh đi lên. Ai ta nói ngươi cái này quan tòa chuyện gì xảy ra? Ta đều nói, ngươi muốn về tránh liền né tránh, chân mọc tại trên người ngươi. Ngươi láo hỏi ta làm gì? Ta là quan tòa vẫn là ngươi là quan tòa? Một bên Lưu Thúy Phân lúc này cũng kịp phản ứng. Con ngươi nàng tự nhất chuyển, đống nhiên vô bàn một cái. Cụ gừng. Đừng bị lừa. Cô gái này chắc chắn là muốn chạy. Lưu Thúy Phân chỉ vào Liễu Ngô Mai, nước miếng bắn tung tóe. Nàng chắc chắn là nhìn nhà chúng ta có lý, không muốn phán nha đầu chết tiệt kia thắng, muốn tìm mượn cớ trốn mất. Không được. Tuyệt đối không được. Ngươi không thể trở về tránh. Ngươi liền phải ở chỗ này cho chúng ta làm chủ. Hôm nay nếu là không phán nha đầu chết tiệt kia đem tiền giao ra đây, còn phải bồi chúng ta tiền tổn thất tinh thần, ngươi cũng là không được đi. Toàn bộ tòa án hoàn toàn tĩnh mịch. Liên kiến thức rộng bí thư biên, bây giờ đều dừng lại gõ bàn phím tay, một mặt khiếp sợ nhìn xem này đối kỳ hoa vợ chồng. Đem né tránh lý giải thành quan tòa muốn chạy hảo. Cái này đầu óc, đơn giản tuyệt. Liêu Ngô Mai chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch chực nhảy. Nàng buộc một tiếng khép lại hồ sơ, cũng sẽ không duy trì loại kia cao lãnh quan tòa hình tượng. Cùng loại người này cách nói đầu, đó chính là đàn gậy Thái Châu. Ta lại cuối cùng giảng giải một lần. Liêu Ngô Mai nhìn chằm chằm Khương Đại Dũng phu phụ ngữ tốc cực nhanh, mang theo một cỗ cảm giác áp bách. Né tránh, không phải ta muốn đi. Đây là pháp luật cho các ngươi quyền lợi. Ý là, nếu như các ngươi cảm thấy ta là Khương Du Dung thân thích, hoặc ta thu tiền của nàng, hoặc ta cùng nàng có cái gì tự mình qua lại, sẽ dẫn đến ta phán quyết bất công. Các ngươi có thể yêu cầu thay cái quan tòa. Nghe hiểu sao? Nếu như ta là nàng gì hay, ta là nàng cô, ta liền phải né tránh. Ta bây giờ hỏi các ngươi, ta là nàng thân thích sao? Ta thiếu tiền nhà các ngươi sao? Khương Đại Dũng nháy mắt, trên dưới đánh giá một phen Liễu Ngô Mai. Ta đây nào biết được? Hắn lẩm bẩm, ai biết ngươi có phải hay không nha đầu chết tiệt này ở bên ngoài nhận mẹ nuôi. Dù sao nha đầu chết tiệt này bây giờ tâm dã, ở bên ngoài nhận biết chút không đứng đắn người phanh. Pháp truy lần nữa trọng trọng rơi xuống. Liêu Ngô Mai nhẫn mại đã đến cực hạn. Bị cáo chú ý lời nói của ngươi. Nếu như không có chứng cứ chứng minh ta cùng nguyên cáo có lợi hại quan hệ, không được tùy ý nói xấu. Loại kia thuộc về công quyền hạn uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thẩm phán tòa. Hai bên cảnh sát tòa án cũng đúng lúc đó bước về trước một bước, tay đè tại trên gậy cảnh sát, nhìn chằm chằm. Khương Đại Dũng cùng Lưu Thúy Phân bị chiến trận này sợ hết hồn, mặc dù trong miệng còn tại không sạch sẽ mà lẩm bẩm, nhưng âm thanh rõ ràng nhỏ xuống. Bọn hắn là vô lại, là lưu manh, nhưng bọn hắn cũng là loại kia điển hình lấn yếu sợ mạnh tiểu thị dân. Trong nhà hoành hành bá đạo là bởi vì không có người quản. Nhưng ở đây, một mực nút ở trên ghế Khương Kiến Vân cuối cùng từ mới vừa rồi bị đập đau đớn cùng trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Hắn mặc dù là cái từ nhỏ sủng đến lớn hôn bất lận, nhưng dầu gì cũng là đường đường chính chính sinh viên, đó là đi qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Cơ bản giá trị quan hắn vẫn phải có. Hắn không phải cái gì cũng không sợ, ở trường học hắn sẽ sợ lão sư, đặc biệt là chủ nhiệm lớp cùng thầy chủ nhiệm. Ở bên ngoài hắn cũng sẽ sợ những mặc đồng phục thúc thúc kia. Trong gian phòng này liền có mấy cái mặc đồng phục. Hắn nhìn xem Liễu Ngô Mai cái kia trương đen xì chẳng khác nào đấy nổi khuôn mặt, lại nhìn một chút hai bên hung thần ác sát cảnh sát tòa án. Một loại bản năng cầu sinh dục để cho hắn giật cả mình. Đây nếu là tiếp tục náo loạn, đem quan tòa làm phát bực, làm không tốt thực sự đi vào ngồi xổm mấy ngày. Nghe nói bên trong muốn dẫm máy may, còn muốn hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày chỉ tiêu, không có xong không cho phép ăn cơm. Khương Kiến Vân nhanh chóng đưa tay ra, một cái để lại còn muốn há mồm nã pháo Khương Đại Dũng. "Cha, đừng nói nữa." Hắn thấp giọng, ngữ khí gấp rút. "Nhân gia đó là làm theo thông lệ. Ngươi cùng quan tòa đỉnh cái gì như a? Không muốn sống." Khương Đại Dũng vừa trừng mắt, "Vậy nàng lão hỏi ta muốn hay không ra ngoài đó là thủ tục pháp luật." Khương Kiến Vân không kiên nhẫn cắt đứt cha hắn, tiếp đó nhắm mắt, từ ghế bị cáo đứng lên một nửa, hướng về phía ghế thẩm phán lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn lấy lòng nụ cười. "Cái kia, thẩm phán đại nhân, không cần, không cần né tránh. Chúng ta tin tưởng chính phủ, tin tưởng pháp viện. Ngài phán là được." Nói xong, hắn lại gắt gao túm một túm Lưu Thúy Phân tay áo, ra hiệu nàng ngậm miệng. Liêu Ngô Mai nhìn xem một nhà này ba ngụm, trong lòng thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Cùng loại người này giao tiếp, so biết 10 phần bản án đều mệt mỏi. Còn tốt, trong nhà này còn có cái hơi hiểu chút tiếng người. Mặc dù coi như cũng không phải vật gì tốt, nhưng ít ra biết sợ. Chỉ cần biết rằng sợ, cái này tòa liền tốt mở. Liêu Ngô Mai một lần nữa lật ra hồ sơ, điều chỉnh một chút hô hấp, khôi phục loại kia lạnh lùng âm điệu. Bên bị rõ ràng biểu thị không xin né tránh. Tất nhiên song phương đều không xin né tránh. Bây giờ tuyên đọc tố tụng nghĩa vụ. Chương 565, cái này một xin đi ra ngoài là ân đoạn nghĩa tuyệt. Còn xin bị cáo ngồi tù mục xương. Chương 565, cái này một xin đi ra ngoài là ân đoạn nghĩa tuyệt. Còn xin bị cáo ngồi tù mục xương. Liêu Ngô Mai không để ý đến dưới đài cái kia mấy chương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được khuôn mặt, cúi đầu nhìn xem trong tay chương trình đơn, tiếp tục tuyên đọc. Các phương người trong cuộc chịu dưới đây tố tụng nghĩa vụ: 1. Tuân theo tòa án kỷ luật, phục tùng tòa án chỉ huy. 2. Đúng sự thật trần thuật vụ án sự thật, không thể làm mỹ chứng. 3. Chưa qua cho phép không trúng tuyển đường kết thúc phiên tòa âm thanh tại cũ kỹ thẩm phán trong đỉnh quanh quẩn. Như nguyên cáo chưa qua cho phép nửa đường kết thúc phiên tòa, pháp viện theo rút đơn kiện xử lý, bị cáo chưa qua cho phép nửa đường kết thúc phiên tòa, pháp viện có thể vắng mặt phán quyết. Liêu Ngô Mai ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua nguyên ghế bị cáo. Các phương người trong cuộc cực kỳ tố tụng người đại diện, phải chăng đã nghe rõ đồng thời rõ ràng chính mình tố tụng quyền lợi và nghĩa vụ. Tầm mắt của nàng đầu tiên rơi vào chỗ ngồi nguyên cáo. Khương Du Dung hai tay vén để lên bàn. Nguyên cáo nghe rõ, biết rõ. Liêu Ngô Mai gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng ghế bị cáo cái kia rối bời tổ ba người. Bị cáo. Khương Kiến Vân vừa định há mồm ứng phó. Bên cạnh Khương Đại Dũng lại vượt lên trước mở miệng. Hắn đem thân thể hướng phía trước quan sát, nửa người đều nằm ở trên bàn, cái kia trương khe danh ngang dọc trên mặt viết đầy không phục. Quan tòa, ta có chút không hiểu rõ. Liêu Ngô Mai hơi nhíu mày, trong tay viết ký tên ở trên bàn điểm một chút. Người cái nào không rõ? Khương Đại Dũng đem cổ cứng lên, nước bọt phun ra thật xa. Ta liền không rõ, lao tử quản giáo chính nhà mình các con, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cái này từ xưa đến nay cũng là cái này lý nhi. Hắn chỉ vào đối diện Khương Du Dung mặt mũi tràn đầy chuyện đương nhiên. Nàng là ta sinh, là ta nuôi. Ta không phải liền là đánh hai cái, mắng hai câu sao? Làm sao lại trở thành phạm pháp? Các người pháp viện có phải hay không dành đến hoảng, liền loại chuyện nhà này đều phải quản. Ghế thẩm phán bên trên, Liễu Ngô Mai kèm chút bị nước miếng của mình sặc. Cái này phải là nhiều người thiếu kiến thức pháp luật mới có thể tại trên tòa án nói ra những lời này. Sắc mặt nàng trầm xuống, liền một điểm cuối cùng kiên nhẫn đều sắp bị sạch sẽ. Bị cáo Khương Đại Dũng, chú ý thái độ của ngươi. Bây giờ không phải là cùng ngươi thảo luận rảnh rỗi không nhàn sự vấn đề. Ta là đang hỏi ngươi vừa rồi tuyên đọc quyền lợi và nghĩa vụ, mặt chưa ý tứ ngươi nghe hiểu không có. Khương Đại Dũng còn nghĩ lại cưỡng hai câu, vậy ta A Liễu Ngô Mai không nhìn thẳng hắn, đem ánh mắt bén nhọn nhìn về phía bên cạnh vẫn muốn co lại thành chim cút Khương Kiến Vân. Cùng cái kia lão người thiếu kiến thức pháp luật nói nhiều hơn nữa cũng là nói nhảm, cái này tòa còn phải mở tiếp, phải tìm có thể nghe hiểu tiếng người. Đệ tam bị cáo, ngươi tới nói. Lời nói mới rồi, nghe rõ chưa? Khương Kiến Vân bị chỉ đích danh, toàn thân bỗng nhiên giật mình. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua hai bên nhìn chằm chằm cảnh sát tòa án, nhất là cái kia vừa rồi kém chút bóp nát bả vai hắn to con, đang nắm tay khoác lên trên đai lưng, lạnh lùng theo dõi hắn. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi nói nhảm nữa một câu thử xem. Khương Kiến Vân dọa đến bắp chân chuột rút, một tay bịt còn muốn nã pháo cha ruột miệng, vội vàng đứng lên gật đầu như dã tỏi.
Biết rõ,
biết rõ.
Thẩm phán đại nhân, chúng ta đều hiểu.
Cha ta hắn giả nên hồ đồ rồi, ngài chớ cùng hắn chấp nhận.
Hắn gắt gao án lấy Khương Đại Dũng bà bay, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi, cha,
ngươi nhanh ngậm miệng a,
muốn bị còn ở trên máy sưởi có phải hay không?
Khương Đại Dũng ố ố hai tiếng, trung quy là khiếp sợ cảnh sát tòa án lực uy hiếp, thầm hực ngậm miệng lại, chỉ là ánh mắt kia vẫn như cũ hung ác quét lấy đối diện nữ nhi.
Dự tính trên ghế, Trần Bình nhìn trận mắt hốt mồm, sau đó nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười.
Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Trương Vĩ, hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn hưng phấn.
Ca môn, ngươi nhìn lao nhân này, tuyệt a,
cái này đều thế kỷ 21, còn tưởng là đây là xã hội cũ đâu, lại dám cùng quan tòa giảng thiên lý.
Cũng chính là tại cái này huyện thành nhỏ, nếu là đặt tại thành phố lớn, loại người này sợ không phải đến bị dân mạng phun thành cái sảng.
Trương Vĩ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười.
Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh một chút tư thế ngồi, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi chỗ ngồi nguyên cáo cái thân ảnh kia.
Đúng là một nhân tài.
Trương Vĩ thuận miệng trả lời một câu, trong lòng lại tại phi tốc tính toán.
Vụ án này, tình tiết vụ án rõ ràng, chứng cứ liên hoàn chỉnh.
Cho dù là mười mấy năm trước không có theo dõi năm xưa nợ cũ, Thương Du Dung đều có thể đem năm đó hàng xóm cũ cùng xuất cảnh cảnh sát nhân dân tìm ra làm chứng, cái này kiến thức cơ bản chính xác vững chắc đến không lời nói.
Từ biện hộ trên kỹ thuật nhìn, loại này khó khăn bản án cho người mới luyện tập vừa vặn.
Nhưng đối với Khương Du Dung loại này có thể viết ra tin cậy bảo hộ chiều sâu luận văn thiên phú hình tuyển thủ tới nói, đơn thuần pháp luật công thủ quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu, độ khó hệ số là thật có chút thấp.
Bất quá,
Trương Vĩ ánh mắt đảo qua ghế bị cáo bên trên ba cái kia đứng ngồi không yên thân ảnh, ánh mắt nghiền ngẫm.
Chân chính khảo đề ở đây này,
người thiếu kiến thức pháp luật thêm vô lại, đây chính là trên tòa án để cho người đau đầu trùng cực sinh vật.
Bọn hắn không hiểu pháp, cũng không nói đạo lý, am hiểu nhất chính là đem tòa án biến thành chợ bán thức ăn, khóc lóc om sòm lăn lộn, hung hăng càng quái, thậm chí làm tòa bán thẳng tới giành được thông cảm.
Cái này thì không phải pháp đầu đọc được có quen hay không, mà là đối mặt tình trạng đột phát lâm tràng năng lực ứng biến, là có thể hay không tại cái này đầy đất lông gà trong hỗn loạn ổn định tâm tính, trưởng khống tiết tấu khống tràng lực điểm này liền làm khó tuyệt đại bộ phận nhập hành bất quá 1-2 năm người mới luật sư. Huống chi Khương Du Dung khởi tố vẫn là mình cha ruột, mẹ kế, ca ca. Không chỉ có phải đối mặt liên hệ máu mủ ép buộc đạo đức, còn muốn tại trên tòa án tự tay xé mở những kia máu me đầm địa vết sẹo, đem cái này dị dạng gia đình mủ đau nhức triệt để gạt ra. Có thể hay không từ người một nhà này trong bóng tối đi tới, thì nhìn cái này khẽ run rẩy.
Nha đầu này Trương Vĩ ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối.
Nếu như nàng hôm nay có thể ổn định, cái kia cùng đồ luật sở tương lai liền có người nối nghiệp.
Thẩm phán trên đài,
gặp ghế bị cáo cuối cùng yên tĩnh, Liễu Ngô Mai cái kia khóa chặt lông mày mới thoáng giãn ra.
Nàng cầm lấy pháp truy, gõ nhẹ một chút.
Bây giờ tiến hành tòa án điều tra giai đoạn.
Thì nguyên cáo tuyên đọc giấy khởi tố.
Ánh mắt mọi người trong nháy mắt hội tụ đến chỗ ngồi nguyên cáo.
Khương Du Dung cơ thể hơi cứng ngắc lại một chút.
Nàng vô ý thức quay đầu, ánh mắt xuyên qua trống trải dự tính chỗ ngồi, tinh chuẩn rơi vào hàng thứ nhất nam nhân kia trên thân.
Trương Vĩ không nói gì,
hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng, sau đó chậm rãi gật đầu một cái.
Khương Du Dung trong lòng bối rối, trong nháy mắt này như kỳ tích bình phục.
Đã có chỗ dựa, vậy thì không có gì phải sợ.
Nàng quay người lại, cầm lấy trên bàn phần kia giấy khởi tố.
Nàng chuyên chú nhìn xem giấy trong tay, không dám hướng ghế bị cáo nhìn lại. Nàng sợ chính mình đạo tâm bất ổn.
Nguyên cáo, Khương Du Dung.
Bị cáo, Khương Đại Dũng, Lưu Thúy Phân, Khương Kiến Vân.
Tố tụng thỉnh cầu như sau: một, thỉnh cầu pháp viện y pháp truy cứu ba tên bị cáo ngược đãi tội, dọa dẫm bắt chẹn tội trách nhiệm hình sự.
2. Thỉnh cầu phán lệnh ba tên bị cáo bồi thường nguyên cáo tiền chữa trị, tiền tổn thất tinh thần tổng cộng nhân dân tệ 15 vạn nguyên.
Sự thật cùng lý do. Khương Du Dung dừng một chút, ngữ tốc bắt đầu tăng tốc.
Bị cáo Khương Đại Dũng, Lưu Thúy Phân hệ nguyên cáo phụ mẫu, bị cáo Khương Kiến Vân hệ nguyên cáo huynh trưởng.
Từ nguyên cáo 7 tuổi lên, ba tên bị cáo liền trưởng kỳ đối với nguyên cáo áp dụng khống chế tinh thần cùng đục thể dày vò.
Bị cáo Khương Đại Dũng động một tí đối với nguyên cáo tiến hành ẩu đả, từng dẫn đến nguyên cáo cánh tay trái gãy xương, nhẹ nao chấn động bị cáo Lưu Thúy Phân trưởng kỳ đối với nguyên cáo tiến hành nhục mạ, nhân cách làm thấp đi, đồng thời ép buộc nguyên cáo tại hoàn thành nặng nghề việc học đồng thời, gánh chịu vượt qua niên linh phạm vi chịu đựng gia đình lao động, có chút không theo liền đoạn tuyệt ẩm thực. Bị cáo Khương Kiến Vân không chỉ có nhiều lần hiệp trợ phụ mẫu đối với nguyên cáo thi bạo, càng tại nguyên cáo thi vào đại học sau, thường xuyên đi tới nguyên cáo trường học cùng kiêm chức nơi trốn tiến hành quấy rối.
Nói đến đây, Khương Du Dung ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia từng để cho nàng run lẩy bẩy ca ca.
20 năm 10/15 ngày, bị cáo Khương Kiến Vân tụ tập xã hội nhân viên nhà tản, tại Giang Thành Chính Pháp Đại học nhà ăn cửa sau chặn đường nguyên cáo, áp dụng bạo lực uy hiếp thủ đoạn, cưỡng ép cướp đoạt nguyên cáo điện thoại, bức bách nguyên cáo chuyển khoản tiền sinh hoạt 2000 nguyên.
Phía trên sự thật, có Giang Thành Chính Pháp Đại học bảo vệ sử video theo dõi, ghi chép chuyển tiền, bao năm qua bệnh viện thương thế giám định báo cáo, cùng với hàng xóm lời chứng làm chứng.
Từ trên tổng hợp lại,
Khương Du Dung âm thanh cất cao một cái tám độ.
Ba tên người bị cáo hành vi đã nghiêm trọng xúc phạm bên trong quốc hình pháp 260 đầu chi ngược đãi tội, cùng với thứ 274 đầu chi dọa dẫm bắt chẹn tội. Lại ba tên bị cáo không có chút nào hối cải chi ý, thậm chí tại tòa án thẩm vấn trước giờ, tính toán lấy thủ đoạn bạo lực bức bách nguyên cáo thông qua hôn nhân mua bán phương thức đổi lấy lễ hỏi, tình tiết cực kỳ ác liệt.
Khẩn cầu pháp viện y pháp tử trọng, sẽ nghiêm trị phán quyết.
Cái này một cáo chính là ân đoạn nghĩa tuyệt.
Còn xin bị cáo ngồi tù mục xương, DS, rất lâu không có cầu lễ vật, cầu một đợt lễ vật, to to nhỏ nhỏ đều cầu một cầu, cảm tạ các vị lao ra đều duy trì.
Chương 566, hết ăn lại nằm, trộm cắp chương 566, hết ăn lại nằm, trộm cắp Liễu Ngô Mai ngồi ở trên thật cao ghế thẩm phán, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hồ sơ bên dưới. Ánh mắt của nàng tại chỗ ngồi nguyên cáo cái kia gầy gò nữ hài cùng ghế bị cáo một nhà kia ba ngụm ở giữa vừa đi vừa về đi tuần tra, trong lòng cái kia cây cân, kỳ thực sớm đã có ưu tiên. Nhưng đây cũng không phải là căn cứ vào thông cảm, mà là căn cứ vào nhiều năm thẩm phán trực giác. Vụ án này, khó giải quyết. Loại này khó giải quyết không ở chỗ sự thật mơ hồ, mà ở chỗ định tính. Nàng tại cơ sở làm mười mấy năm tù tòa, thấy qua bạo lực gia đình bản án mặc dù chủ thẩm không được nhiều, nhưng mà giống án lệ nhưng cũng nhìn qua không thiếu. Ngược đãi tội đáng bên trong kiệt tác nhất bạo lực gia đình án, bình thường đều có một cái say như chết tiểu quỷ trợ phu, hoặc một cái thua mù quáng dân cờ bạc phụ thân. Bọn hắn bạo lực thường thường là vô tự, hỗn loạn, tâm tình không tốt liền quyền cước tăng theo cấp số cộng, đem vợ con xem như nơi chút giận. Loại kia bản án, quan hệ nhân quả đơn giản thô bạo, thương thế giám định bãi xuống, trực tiếp phán là được. Nhưng Khương Du Dung vụ án này, không giống nhau. Đây là một loại căn cứ vào cực độ trọng nam khinh nữ quan niệm ở dưới quy tắc ngược đãi chủ yếu thiên về tại khống chế tinh thần, bạo lực thường thường lộ ra quy tắc tính chất. Người nhà này đánh hải tử, không phải là bởi vì uống nhiều quá, cũng không phải bởi vì thua tiền, mà là bởi vì ngươi không cho ca ca tẩy bít tất, ngươi không đem làm cơm hảo ngươi cũng dám mạnh miệng. Bạo lực trở thành bọn hắn duy trì gia đình dị dạng trật tự công cụ. Tại Khương Đại Dũng cùng Lưu Thúy Phân trong nhận thức, đây không phải ngược đãi, đây là gia pháp là quản giáo. Loại án này khó làm nhất chỗ chính là ở giới hạn mơ hồ. Nếu như là thông thường quản giáo quá, thì như hải tử trộm tiền bị đánh một trận, nhiều lắm là tính toán phương thức giáo dục không làm, rất khó lên cao đến hình sự tầng diện ngược đãi tội. Nếu như hôm nay ghế bị cáo ngồi lấy dù là một cái hơi hiểu chút làm được luật sư, chỉ cần cắn chết một điểm vụ mẫu trình độ văn hóa thấp, không biết hạ thủ nặng nhẹ, dự tính ban đầu là vì giáo dục hài tử từ bỏ thói hư tật xấu lại hơi bán một chút thảm, chen mấy giọt nước mắt, đem những cái kiểu đả hành vi đóng gói thành chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Như vậy, cái này ngược đãi tội khả năng cao sẽ bị biện thành gia đình tranh chấp cuối cùng nếu như không cấu thành vết thương nhẹ trở lên, nhiều lắm là cũng chính là một tạm giữ vì lý do trị an, thậm chí có thể điều giải xong việc. Dù sao, phụ mẫu quản giáo con cái thiên kinh địa nghĩa loại này truyền thống quan niệm thâm căn cố đế, đặc biệt là tại Lâm An huyện loại địa phương nhỏ này càng đáng sợ hơn. Pháp luật điều là băng lãnh, nhưng tư pháp thực tiễn lại là phức tạp. Người rất khó đi chỉ chứng mỗi một lần bàn tay đến cùng là thuần túy ác ý tổn thương, vẫn là ngu muội quản giáo thủ đoạn. Liễu Ngô Mai ở trong lòng thở dài, nếu quả thật mời luật sư, nay kiện cáo Khương Du Dung muốn thắng cũng không dễ dàng. Đáng tiếc, hoặc có lẽ là vận hạnh. Người nhà này quá ngạo mạn. Ngạo mạn đến ngay cả một cái pháp luật trưng cầu ý kiến cũng không nguyện ý làm, cứ như vậy nên ngang lựa chọn tự biện. Bọn hắn đem ở đây trở thành nhà mình đầu giường đặt gần lò sưởi, cho là chỉ cần giọng lớn là có thể đem đen nói thành trắng. Loại này người thiếu kiến thức pháp luật thức tự tin, chính là Khương Du Dung lớn nhất phần thắng. Chỉ cần nguyên cáo ổn định, phần thắng vẫn là không thấp. Liêu Ngô Mai thu hồi suy nghĩ, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, ánh mắt trở nên sắc bén. Nguyên cáo trần thuật hoàn tất. Bây giờ, thứ bên bị phát biểu bảo vệ ý kiến. Nàng nhìn về phía ghế bị cáo mấy cái kia còn tại nói nhỏ người, âm thanh thanh lãnh. Nhằm vào nguyên cáo khởi tố các ngươi ngược đãi, dọa dẫm vơ vét tài sản lên án, các ngươi có cái gì phải phản bác? Hoặc có cái gì chứng cứ phải đề giao? Ghế bị cáo bên trên, một hồi tĩnh mịch. Khương Đại Dũng gãi gãi lưa thưa đỉnh đầu, một mặt mờ mịt nhìn về phía bên cạnh nhi tử. Ý kiến gì? Vì sao kêu bảo vệ? Hắn hạ giọng hỏi Khương Kiến Vân, cái này quan tòa có phải hay không lại muốn cho ta gài bẫy? Khương Kiến Vân mặc dù cũng là gà mờ, nhưng tốt xấu biết đại khái ý tứ. Hắn hơi không kiên nhẫn mà đẩy cha hắn, chính là nhường người phản bác. Cái kia tiểu, cái kia Khương Du Dung không phải mới vừa mắng ta sao? Ngươi phải mắng lại. Nói nàng là nói hiệu nói vượng. A, cái này ta hiểu. Khương Đại Dũng bừng tỉnh đại ngộ. Chửi nhau đi, hắn tại đầu thôn liền không có thua qua. Hắn háng giọng một cái, hai tay chống lấy cái bàn, cố gắng để cho mình xem như cái nhất gia chi chủ. Quan tòa, kia cái gì cầu thí biện hộ ý kiến, ta không có. Ta liền một câu nói. Khương Đại Dũng chỉ vào Khương Du Dung nước bọt bay loạn, ta là cha nàng. Lao tử đánh quê nữ, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Coi như đánh chết, đó cũng là nàng số mệnh cũng tốt, đầu thai không có nem đúng. Nào có làm khuê nữ đem cha ruột cáo lên tòa án đạo lý. Đây nếu là đặt ở xã hội cũ, loại này bất hiếu nữ là phải bị nặng đường. Ta quản giáo nàng, đây là vì nàng tốt. Sợ nàng ra ngoài học cái xấu. Làm sao lại thành ngược đãi? Ta cho nàng ăn cho nàng uống, cung cấp nàng lên đại học, đây chính là thiên đại ân tình. Nàng không báo ân coi như xong, còn bị cắn ngược lại một cái, đây chính là bạch nhã lang. Khương Đại Dũng càng nói càng kích động, cảm thấy chính mình chiếm hết đạo đức điểm cao. Bên cạnh Lưu Thúy Phân thấy thế, cũng nhanh chóng xen vào bổ sung, bất quá nàng so Khương Đại Dũng thông minh, nàng biết chỉ có đem cái này nha đầu chết tiệt danh tiếng bôi xấu, dạng này quan tòa mới phải đứng ở bọn hắn bên này. Chính là. Lưu Thúy Phân the thế giọng nói hô, thẩm phán đại nhân, ngài đừng nhìn nha đầu chết tiệt này bây giờ hình người dáng người, nàng từ nhỏ đã không học tốt. Lười nhắc lạ thường. Việc trong nhà chưa bao giờ làm, để cho nàng quét cái mà đều một mực từ chối. Còn trộm đồ. Thường xuyên trộm tiền trong nhà đi mua đồ ăn vặt ăn. Chúng ta đánh nàng, đó là vì hốn nắn nàng tối hư tật xấu. Gọi là chỉ tiếc rèn sắc không thành thép a. Nếu không phải là chúng ta chặt chẽ quản giáo, nàng không chắc đã sớm cùng phía ngoài dã nam nhân chạy, đâu còn có thể thi đậu kia cái gì đại học. Phốc khụ khụ khụ. Dự tính trên ghế, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ho khan kịch liệt. Trần Bình sợ hết hồn, nhanh chóng cho bên người hầu phục ca đưa khăn giấy, "Ca môn, không có sao chứ?" Uống nước bị sặc. Trương Vĩ khoát tay áo, ho đến khuôn mặt có chút hồng. Hắn một bên chùi khóe miệng nước sôi để nguội, vừa dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn xem ghế bị cáo bên trên Lưu Thúy Phân. Hết ăn lại nằm. Trộm cắp. Trương Vĩ mặc dù không biết Khương Du Dung khi còn bé tình huống cụ thể, nhưng hắn nhưng là nhìn qua Khương Du Dung phần kia lý lịch. Giang Thành Chính Pháp Đại học, học viện luật nghiên cấp thứ 3, quốc gia học đồng người đoạt giải, liên tục 3 năm được bầu thành học sinh ba tốt. Cái này cần tại trong vô số ngày đêm học hành cực khổ, cần cực độ tự hạn chế cùng chăm chỉ. Trái lại cái kia cái gọi là hảo hài tử Khương Kiến Vân, thi đại học hơn 300 phần, dùng tiền lên cái tam lưu dân xử lý bản khoa, tốt nghiệp tức thất nghiệp, mỗi ngày ăn bám. Một cái có thể tại loại kia cao áp ngược đái trong hoàn cảnh, một bên bao hết cả nhà việc nhà, còn vừa có thể thi đậu cả nước đỉnh tiêm pháp học viện nữ hải, bị chửi lười biếng. Một cái ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ gì cũng không biết tự anh, bị coi là gia tộc hy vọng. Da mặt của người đó là thật dày. Chương 567, muốn làm một lần chân chính cảnh sát. Chương 567, muốn làm một lần chân chính cảnh sát. Ghế thẩm phán bên trên, Liễu Ngô Mai bút trong tay nhẹ bén trên giấy một đòn nặng nghề, vạch ra một đạo ngân sâu. Nàng lạnh lùng nhìn xem một màn này, tùy ý bí thư viên đem những thứ này hoang đường luôn luận một chữ không sót mà gõ vào tòa án thẩm vấn trong ghi chép. Bị cáo Lưu Thúy Phân, ngươi nói nguyên cáo trộm tiền, lười biếng, có chứng cứ sao? Liễu Ngô Mai nhàn nhạt hỏi một câu. Lưu Thúy Phân sững sờ, lập tức cứng cổ, ta là mẹ của nàng, lời ta nói chính là chứng cứ. Chẳng lẽ là mẹ còn có thể nói xấu khuê nữ của mình hay sao? Liễu Ngô Mai nét miệng lên một vòng cực kỳ nhạt trào phúng, không có lại nói tiếp, chỉ là quay đầu nhìn về phía Khương Kiến Vân. Đệ tam bị cáo, tới phiên ngươi. Khương Kiến Vân hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình lộ ra so một đôi kiêm mụ chữ phụ mẫu cao cấp một điểm. Hắn đầu tiên là làm bộ thở dài. Thẩm phán đại nhân, cha mẹ ta mặc dù nói chuyện thẳng, nhưng lý là cái này lý. Muội muội ta chính xác từ nhỏ mọn cách liền cổ quái, không thích sống chung, cũng không thích làm việc. Cha mẹ ta đánh nàng, thật là vì giáo dục nàng, tuyệt đối không phải ngược đãi. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, bắt đầu vì chính mình dọa dẫm bắt chẹt rửa sạch. Đến nôi cái kia 2000 đồng tiền sự tình, Khương Kiến Vân lộ ra một bộ người bị hại biểu lộ, giang hai tay ra. Vậy căn bản không phải ăn cướp, cũng không phải dọa dẫm. Chúng ta là thân huynh muội a, máu mủ tình thâm. Ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, muốn theo muội muội mượn chút tiền quay vòng một chút, đây không phải rất bình thường sao? Hơn nữa lúc ấy mẹ ta cũng đồng ý, nói tiền trong nhà vốn chính là muốn giúp đỡ lẫn nhau sấn. Ta làm ca ca gặp phải khó khăn, tìm muội muội trợ giúp ít tiền thế nào? Cái này liền thành pháp. Nếu như cái này đều toán pháp, cái kia toàn thiên hạ giữa huynh đệ tỷ muội lẫn nhau vay tiền, có phải hay không đều muốn bị bắt lại? Khương Kiến Vân nói xong, còn cảm thấy chính mình lần này cãi lại đơn giản không chê vào đâu được, thậm chí có chút đắc ý ở ngực. Hắn nhìn về phía chỗ ngồi nguyên cáo Khương Du Dung ánh mắt khiêu khích. Cùng ta cách chơi luật. Thật sự coi chính mình học một chút pháp liền xoay người. Bộ này lý do thoái thác, với hắn mà nói thế nhưng là chăm dùng bách linh hộ thân phủ. Những năm này, vô luận là hắn đánh muội muội, vẫn là phụ mẫu đem muội muội nhốt ở nhà bị bỏ đói, thậm chí lần này bạc tiền, chỉ cần muốn đem những hành vi này hướng về gia đình mâu thuẫn cái này trong khuôn một trang, đó chính là vạn năng miễn tử kim bài. Trước đó cũng có hảo tâm hàng xóm không vừa mắt, giúp Khương Du Dung báo qua cảnh. Nhưng mà cảnh sát vừa lên môn, chỉ cần mẹ hắn hướng về trên mặt đất ngồi xuống, khóc lóc kể lể trong nhà nghèo, phụ mẫu quản giáo không nghe lời hài tử, huynh muội ở giữa giận dỗi, những cảnh sát kia cũng đều không tiện nói gì. Dù sao, thanh quan khó gây việc nhà. Tại rất nhiều người trong quan niệm, chỉ cần không có xảy ra án mạng, này liền thuộc về mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Cảnh sát cũng không nguyện ý vì loại này chuyện nhà, đem toàn gia khiến cho gà bay chó chạy. Chỉ cần cắn chết là gia đình tranh chấp, đây chính là một kiện cáo dân sự, thậm chí là ngay cả kiện cáo cũng không tính được nhà. Muốn cho hắn ngồi tù, nằm mơ giữa ba ngày đi thôi. Ghế thẩm phán bên trên, Liễu Ngô Mai nhìn xem Khương Kiến Vân bộ kia ngươi có thể làm gì ta vô lại sắc mặt, lại đảo qua ghế bị cáo bên trên một đôi kia không có chút nào hối hận phụ mẫu, nắm pháp truy ngón tay hơi hơi nắm chặt. Vô sỉ, đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Ngươi một nhà này, đem nhà trở thành pháp ngoại chi địa, đem thân tình trở thành làm ác tấm màn che. Bọn hắn căn bản vốn không cảm thấy mình tại phạm tội. Trong mắt bọn hắn, Khương Du Dung không phải một cái độc lập người, mà là bọn hắn tài sản riêng. Đánh chửi là quản giáo, đoạt tiền là giúp đỡ, thậm chí ngay cả bức hôn đổi lễ hỏi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Loại này lợi dụng luân lý ép buộc đạo đức pháp luật, đem xích lỏa lỏa ngược đại mỹ hóa thành quản giáo hành vi, so đơn thuần bạo lực phạm tội càng khiến người ta ác tâm. Liễu Ngô Mai ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Thật coi nàng là vừa tốt nghiệp thực tập sinh, không phân rõ cái gì là quản giáo, cái gì là ngược đại sao? Còn có cái kia cái gọi là vay tiền. Đem người ngăn ở âm u trong ngõ nhỏ, mấy người vây đánh đe dọa, cướp đi điện thoại cưỡng ép chuyển khoản, cái này gọi là vay tiền. Đây nếu là có thể tính vay tiền, cái kia ven đường tên cướp chẳng phải là đều phải đổi nghề gọi dân gian vay mượn chuyên viên. Bất quá cũng là, nếu như không vô sỉ tới mức này, nếu như không đem loại này hình quái dị bóc lột xem như chuyện đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không đem con gái ruột bước đến loại này tuyệt cảnh. Bị cáo bảo vệ ý kiến, bản đình đã ghi lại trong danh sách. Liễu Ngô Mai mặt không thay đổi cắt đứt Khương Kiến Vân bản thân say mê. Nàng quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi nguyên cáo, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, bây giờ, thỉnh nguyên cáo tiến hành nâng chứng nhận. Khương Du Dung hít sâu một hơi, lòng bàn tay hơi hơi chảy mồ hôi. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn trên bàn cái kia trương gấp chỉnh tề tờ giấy nhỏ. Khi bị cáo tính toán dùng việc nhà nghe nhìn lẫn lộn lúc, trực tiếp xin mấu chốt chứng nhân ra tòa, đánh vỡ bọn hắn lộ dịp bế hoàn. Khương Du Dung ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Thẩm phán trưởng, nhằm vào bị cáo nói tới quản giáo cùng vay tiền nói chuyện, ta xin chứng nhân ra tòa làm chứng. Chứng nhân tên là Triệu Ái Quốc, là Lâm An huyện bên trên Dương Trấn phái xuất xứ cảnh sát nhân dân, cũng là nhìn ta lớn lên hàng xóm láng giềng. Liêu Ngô Mai gật đầu một cái, truyền chứng nhân Triệu Ái Quốc ra tòa. Kẹt kẹt thẩm phán tòa cửa hông bị đẩy ra. Một người mặc cảnh phục lão nhân đi đến. Hắn nhìn nhanh 60 tuổi, tóc hoa râm, lưng có một chút gọng, trong tay nắm đuốt một đỉnh mài mòn nghiêm trọng cảnh mũ. Cái kia trương dại gió rầm xương trên mặt, khắc đầy cơ sở công tác mỏi mệt cùng dấu vết tháng năm. Nhìn thấy cái này cảnh sát thâm niên trong mắt, ghế bị cáo bên trên Khương Đại Dũng cùng Lưu Thúy Phân khuôn mặt biến sắc biến. Cái này lão Triệu đầu, bọn hắn có thể quá quen. Triệu Ái Quốc đi vào tòa án, ánh mắt có chút phức tạp đảo qua ghế bị cáo, cuối cùng rơi vào chỗ ngồi nguyên cáo cái kia gầy gò trên người cô gái. Tắc nghiệt ra hắn ở trong lòng thở một hơi thật dài. Hắn 30 năm trước chính là bên trên Dương Trấn phái xuất xứ cảnh sát nhân dân, bây giờ sắp về hưu, ý nguyên vẫn là cái thông thường cảnh giác. Tại cơ sở loại địa phương này, không có quan hệ, không hiểu luồn túi, cả một đời cũng chính là trong tại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tranh chấp quay tròn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu trong lòng của hắn không có một cân đòn. Thương gia điểm ấy phá sự, hắn tại trên trấn nhìn sắp 20 năm. Đồn công an bọn họ tiếp cảnh trong ghi chép, liên quan tới Khương gia báo án liền có 3 lần. Một lần là Khương Du Dung chính mình báo, khi đó nàng mới 10 tuổi, bị đánh đầu rơi máu chạy đến. Mặt khác 2 lần là chung quanh hàng xóm thực sự nghe không nổi nữa, hỗ trợ báo cảnh sát. Cơ sở đồn công an cảnh lực thiếu, mỗi một lần cũng là hắn Triệu Ái Quốc ra cảnh. Mỗi một lần, hắn đều chỉ có thể đứng tại Khương gia cái kia tràn ngập mùi nấm mốc cùng lệ khí nhà chính bên trong, tận tình quên. Cù Gương A, hai tử con nhỏ, không thể đánh như vậy. Thúy Phân A, đó là ngươi khuê nữ, cho ăn miếng cơm A. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Sở dĩ chỉ có thể điều giải, là bởi vì vào niên đại đó, thậm chí cho tới bây giờ, tại rất nhiều cơ sở người chấp pháp trong quan niệm, cái này kêu là việc nhà. Chỉ cần không có đánh cho tàn phế, không có đánh chết, đó chính là phụ mẫu quản giáo con cái. Coi như hắn muốn bắt người, pháp luật căn cứ không đủ, trong sở cũng sẽ không phê tạm giữ thủ tục, cuối cùng còn phải thả người, ngược lại để cho hài tử sau khi về nhà bị đánh thảm hại hơn. Loại này cảm giác bất lực, hành hạ hắn rất nhiều năm. Đoạn thời gian trước Khương Du Dung nha đầu này tìm tới hắn lúc, hắn mới biết được cái kia trước kia trốn ở phía sau hắn run lẩy bẩy tiểu nữ hài rốt cuộc phải đem người nhà này cáo lên tòa án. Triệu Ái Quốc không nói hai lời, đổi lại sạch sẽ nhất đồng phục cảnh sát liền đến. Mặc dù hắn chỉ là một tay không có quyền lực gì lao gậy cảnh sát, nhưng hôm nay hắn muốn làm một lần chân chính cảnh sát. Chương 568, này rõ ràng chính là cái ma quật. Chương 568, này rõ ràng chính là cái ma quật. Triệu Ái Quốc đi đến ghế nhân chứng, ánh mắt đảo qua ghế bị cáo, nơi đó ngồi hắn đã từng vô số lần điều giải qua đau đầu. Không đợi Liễu Ngô Mai mở miệng xác minh thân phận, ghế bị cáo bên trên Khương Đại Dũng trong mắt chừng một cái mông giống như là lớn cái đinh bắn lên. Hắn chỉ vào Triệu Ái Quốc, cái kia một mặt giữ tợn gạt ra một tia tự cho là quen thuộc béo đủ cười. Nha, đây không phải lão Triệu đầu sao? Khương Đại Dũng giọng oang oang của tại trong tòa án quanh quẩn. Sao thế? Ngươi cũng tới góp cái này náo nhiệt? Hắn vừa nói, còn vừa hướng Triệu Ái Quốc nháy mắt ra hiệu. Lão Triệu a, chúng ta thế nhưng là mấy chục năm lão hàng xóm. Trên tòa án này nói chuyện nhưng được đầu óc, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng ngươi phải có cân đòn. Chớ bị cái hoàng mao nha đầu đem chúng ta nhiều năm như vậy quê nhà tình cảm cho bố trí không còn. Ngươi nói đúng không cái này Lý Nhi? Ngụ ý rõ rành rành. Triệu Ái Quốc cái kia trương dại gió rầm xương trên mặt cơ bắp hơi hơi có quắc một cái. Khương Đại Dũng, Triệu Ái Quốc ca xích, ngươi yên tâm, ta làm cả một đời cảnh sát, phút cuối cùng về hưu, bộ cảnh phục này ta phải xuyên sạch sẽ đi. Ta sẽ một năm một mười đem các ngươi nhà điểm này phá sự toàn bộ đều tiết lộ sạch sẽ. Ngươi, Khương Đại Dũng biến sắc, vừa muốn phát tác. Đông, Liễu Ngô Mai trong tay pháp truy đập ầm ầm tại trên cái đế. Nàng cặp kia hẹp dài trong mắt phượng, hàn quang lạnh thấu xương. Bị cáo Khương Đại Dũng, khi tòa uy hiếp chứng nhân, quấy nhiễu tư pháp công chính, ngươi là muốn bây giờ liền đi sở câu lưu tỉnh rượu sao? Một bên cảnh sát tòa án đúng lúc đó hướng phía trước bước ra một bước, tay cũng bỏ vào trên cảnh giới. Khương Kiến Vân dọa đến hồn phi phách tán, gắt gao níu lại còn muốn la lối om sòm cha ruột, liều mạng đem hắn theo trở về trên ghế. Cha, ngươi ngậm miệng a, van ngươi. Liễu Ngô Mai lạnh lùng oan ghế bị cáo một mắt, sau đó chuyển hướng chỗ ngồi nguyên cáo, ngựa khí trong nháy mắt nhu hòa mấy phần. Nguyên cáo bắt đầu đặt câu hỏi. Khương Du Dung đứng lên, nhìn xem vị kia từ nhỏ đến lớn đã cho nàng một tia ấm áp lão nhân. Hốc mắt từng đỏ, nhưng âm thanh kiên định. Chứng nhân, xin hỏi tên họ của ngài, nghề nghiệp. Triệu Ái Quốc thẳng sống lưng, Triệu Ái Quốc. Lâm An huyện bên trên Dương Trấn phái xuất xứ cảnh sát nhân dân, cảnh linh 31 năm. Khương Du Dung, ngài cùng bị cáo Khương Đại Dũng một nhà, là quan hệ như thế nào? Hàng xóm. Triệu Ái Quốc trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Thượng Dương Trấn lao tơ lụa nhà máy ra trúc viện, nhà ngang, tầng 4. Nhà ta ở 301, Khương Đại Dũng nhà ở 401. Tại một tòa nhà ở đây nhanh 40 năm. Khương Du Dung ngón tay gắt gao chụp lấy các bàn. Thượng Dương Trấn lao tơ lụa nhà máy là thế kỷ trước đổi mở hậu Thượng Dương Trấn chân chính phủ mở một cái quốc doanh nhà máy, có thể ở tại lao tơ lụa xưởng thuộc viện đều là năm đó lao công chức. Tỷ như Triệu Ái Quốc lúc tuổi còn trẻ, từ cảnh phía trước chính là lao tơ lụa nhà máy công nhân. Khương Đại Dung cũng không phải, hắn hết ăn lại nằm, làm sao sẽ đi làm việc. Khương gia toàn gia có thể ở tại gia trúc viện là bởi vì Khương Du Dung gia, chỉ có điều tại Khương Du Dung ký sự phía trước người ông này liền qua đời, nhà kia xem như Khương Đại Dung kế thừa lao tử hắn. Khương Du Dung tiếp tục hỏi, Triệu cảnh quan, nếu là 20 năm hàng xóm cũ, lại là khu quản hạt cảnh sát nhân dân. Xin ngài hướng tòa án trần thuật một chút, ngài hiểu biết, ta tại cái gia đình này bên trong chân thực tình cảnh. Trong tòa án, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái này cảnh sát thâm niên trên thân. Triệu Ái Quốc trầm mặc phút chốc. Ánh mắt của hắn trở nên có chút xa xăm, phản phất xuyên thấu căn này cũ nát tòa án, về tới cái kia âm u ẩm ướt nhà ngang hành lang. nhân gian địa ngục. Bốn chữ. Từ nơi này thường thấy cơ sở tranh chấp lão cảnh sát nhân dân trong miệng phun ra, nặng như thiên quân. Triệu Ái Quốc thở dài, âm thanh khàn khàn. Khi đó là 03 năm vẫn là 04 năm a, cái kia phiến nhà ngang cách tầm kém. Chỉ cần đến giờ cơm, cả tầng lầu đều có thể nghe thấy Khương gia động tĩnh. Hắn giơ tay lên, khoa tay múa chân một cái độ cao. Khi đó nha đầu này mới cao như vậy, còn không có bếp lò cao. Mỗi ngày tan học, hai tử khác đều dưới lầu nhảy dây run, bán bi. Nàng phải đạp cái băng ngồi nhỏ, tại công cộng trong hành lang thiết thái, nấu cơm. Giữa mùa đông, cũng không có thủ sáo, tay kia còn đến như cả rốt, tất cả đều là nứt ra, nứt lấy lỗ hổng ra bên ngoài rớm máu. Triệu Ái Quốc dừng một chút, ánh mắt sắc bén mà đâm về ghế bị cáo bên trên Lưu Thúy Phân. Ta nhớ được đặc biệt tinh tưởng. Có một lần, là 23 tháng chạp, ngày Tết ông táo. Từng nhà đều tại gói sủi cảo. Ta vừa bưng chén rượu lên, chỉ nghe thấy 401 truyền đến một tiếng hét thảm. Động tĩnh kia, không giống như là đánh hải tử, giống như là mổ heo. Dự tính trên ghế, Trần Bình nhịn không được sợ run cả người. Triệu Ái Quốc tiếp tục nói, ta lúc đó đồng phục cảnh sát cũng không mặc, trực tiếp đạp cửa tiến vào. Vừa vào cửa lão nhân hầu kết trên dưới nhấp nhô rồi một lần, tựa hồ hình ảnh kia đến nay vẫn để cho hắn cảm thấy sinh lý trí khó chịu. Khương Kiến Vân tiểu tử kia ngồi ở trên ghế salon, ăn nóng hổi thịt heo hành tây sủi cảo, xem TV, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Mà Khương Du Dung nàng quỳ trên mặt đất. Trên mặt đất tất cả đều là mảnh sứ vỡ phiến, đó là bị Khương Đại Dung rơi bể bát. Đứa nhỏ này đầu gối liền quỳ tại đó chút mảnh sứ vỡ phiến bên trên, huyết đem ống quần đều thấm ướt. Mà Khương Đại Dung trong tay mang theo loại kia lời cũ ra châu đai lưng, chấm nước lạnh. Một chút, lại một lần. Liều mạng hướng về đứa nhỏ này trên lưng rút. Một bên rút vừa mắng, bồi thường tiền hàng. Nhưng ngươi nấu cái sủi cảo đều có thể nấu rách ra. Lao tử đánh chết ngươi cái sao tai họa. Cái kia dây lưng quất vào trên thị tâm thanh ba. Ba. Triệu Ái Quốc bắt trước cái thanh âm kia, mỗi một cái đều giống như quất vào tất cả mọi người tại chỗ trong lòng. Ta tiến lên ngăn đón. Khương Đại Dung uống nhiều quá, chỉ vào người của ta không để ta xen vào chuyện bao đồng. Lưu Thúy Phân ngay ở bên cạnh gầm hạt dưa, còn âm dương quái khí nói, Triệu cảnh quan, ngài tay này kéo dài quá dài à. Từ xưa đến nay lão tử đánh nhi tử tiên kinh địa nghĩa, đứa nhỏ này không nghe lời, chúng ta làm cha mẹ nó giáo dục một chút thế nào. Triệu Ái Quốc nói đến đây, vành mắt đỏ lên. Hắn quay đầu, nhìn xem Khương Du Dung âm thanh run rẩy. Một lần kia, ta đem Khương Đại Dung mang về trong sở. Nhưng khi đó pháp luật không hoàn thiện, trong sở nói đây là gia đình tranh chấp, không tạo thành vết thương nhẹ, nốt 24 giờ liền đem thả. Ta không có cách nào a, ta chỉ có thể bụng trộm cho đứa nhỏ này nhét hai cái màn đầu, mang nàng đi phòng khám bệnh băng bó một chút. Loại sự tình này, không phải lần một lần hai, là ba ngày hai đầu. Thế này sao lại là nhà? Triệu Ái Quốc đông nhiên xoay người, chỉ vào ghế bị cáo bên trên ba cái kia sắc mặt trắng nếu người, giận dữ hét, này rõ ràng chính là cái ma quật. Các ngươi khoác lên ra người, làm lại tất cả đều là xuất sinh không bằng chuyện. Một năm kia, nàng mới 10 tuổi a. 10 tuổi. Chương 569, chúng ta đây chính là bình thường quản giáo. Cho tới nay đều là như vậy. Chương 569, chúng ta đây chính là bình thường quản giáo. Cho tới nay đều là như vậy. Chỗ ngồi nguyên cáo, cơ thể của Khương Du Dung ngăn không được mà run nhẹ nhẹ. Triệu Ái Quốc nói những thứ kia là nàng 7 tuổi năm đó, cũng là nàng nhân sinh từ u ám triệt để rơi vào địa ngục đường ranh giới. Rất nhiều người đều cho là Khương Kiến Vân là đệ đệ của nàng, dù sao cũng là mẹ kế mang tới. Nhưng chỉ có Khương gia chính mình mới biết, cái này cái gọi là đệ đệ kỳ thực so với nàng còn muốn lớn hơn 3 tháng. Đây là một bút chỉ có một đời trước nhân tài rõ ràng sổ nợ rối mù. Trước kia, Lưu Thúy Phân mới là Khương Đại Dũng mối tình đầu tình nhân, hai người sớm đã có một chân. Chỉ là về sau Lưu gia làm ăn phát dấu vết, nâng nhà dọn đi huyện thành, Lưu Thúy Phân trướng mắt còn tại trong chân kiếm sống Khương Đại Dũng hai người lúc này mới cắt đứt liên lạc. Khương Đại Dũng lúc này mới cưới Khương Du Dung mẹ đẻ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lưu Thúy Phân bụng không chịu thua kém, khi đó liền đã mang bầu Khương Đại Dũng loại. Về sau Lưu gia sinh ý suy tàn, Lưu Thúy Phân chưa lập gia đình sinh con, mang theo cái bướng víu tại huyện thành không tốt lấy chồng, trong tuyệt lộ dứt khoát mang theo hải tử giết cái hồi mã thương, trở về Thượng Dương trấn tìm được Khương Đại Dũng. Khi Khương Đại Dũng biết mình lại có cái con trai mập mạp lưu lạc bên ngoài lúc, cái kia trương trọng nam khinh nữ khuôn mặt đơn giản cười nở hoa. Hắn không nói hai lời, về nhà liền cùng Khương Du Dung mẹ đẻ để ly hôn. Khương Du Dung mẹ ruột cũng là Khương Liệt Tử, mắt thấy trượng phu tâm đều không có ở đây, bên ngoài còn có con tư sinh, tại chỗ ký tên đồng ý, đi được gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí ngay cả Khương Du Dung cái này bồi thường tiền hàng đều không nhìn nhiều, trực tiếp tịnh thân ra nhà, từ đây bật vô âm tín. Cũng chính là từ Lưu Thúy Phân mang theo thái tử ra Khương Kiến Vân vào cửa một ngày kia trở đi, Khương Du Dung thời gian thay đổi. Trước đó lúc mẹ ruột ở, nhiều lắm thì phụ mẫu lạnh nhạt, không quản không hỏi, ăn ít một chút, dùng 10 điểm. Nhưng mẹ kế sau khi vào cửa, đó là đem nàng xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mới đầu mấy năm, Khương Du Dung còn có thể khóc, sẽ náo, sẽ phản kháng. Nhưng mỗi một lần phản kháng, đổi lấy không phải giảng đạo lý, mà là Khương Đại Dung cái kia giống như mưa rơi xuống dây lưng, cùng Lưu Thúy Phân âm chắc bị bỏ đói trừng phạt. Không nghe lời. Vậy thì đánh tới nghe lời mới thôi. Tại vô số lần bị đánh ra chóc thịt bong, bị giam tại trong đen như mực kho tủi đói đến gặm sinh khoai lang sau đó, nàng cuối cùng học ngoan. Cái gì gọi là học ngoan? Chính là giữa mùa đông 2 giờ khuya, Khương Kiến Vân chơi game nói bụng, một cước đá văng cửa phòng của nàng. Nàng phải lập tức từ nóng trong chăn đứng lên, khoác lên áo khoác mỏng, tại băng lênh trong phòng bếp nhóm lửa, nấu nước, cho vị kia đại thiếu gia nấu một bát nóng hổi trứng trần nước sôi mặt. Dù là tay quóng đến bắt không được bữa, dù là vây được mở mắt không ra, nàng cũng phải đứng ở bên cạnh hầu hạ, nhìn xem Khương Kiến Vân ăn xong, lại đem bát soát sạch sẽ, mới có thể trở về đi đón lấy ngủ. Chính là Khương Kiến Vân ở bên ngoài trọng họa, đem người khác pha lê đập. Sau khi về nhà Khương Đại Dũng hỏi tới, nàng phải chủ động đứng ra nói là mình làm, tiếp đó thay cái kia ca ca chịu một trận đánh đập. Chính là đến mỗi mùa hè, Lưu Thúy Phân ngại tiền điện quý, không cho phép nàng mở quạt. Nàng phải cầm quạt hư bù, cả đêm ngồi tại bên giường cho mẹ kế cùng Khương Kiến Vân quạt gió, thẳng đến cổ tay đau nhức phải không nhấc lên nổi, thẳng đến bọn hắn phát ra tiếng ấy, nàng mới có thể tại nóng bức trong phòng nhỏ hơi híp mắt một hồi. Chính là Khương Đại Dũng uống rượu say, tâm tình không tốt, đem vừa làm xong đồ ăn hất tung ở mặt đất. Nàng không thể khóc, không thể trốn, phải trước tiên quỳ trên mặt đất, đem những cái kia hòa với mẩu thủy tinh đồ ăn một chút thu thập sạch sẽ, còn phải bồi khuôn mặt tươi cười nói, cha, là ta không có bưng ổn, ngài đừng nóng giận, ta cái này liền đi cho ngài một lần nữa làm. Chính là rõ ràng trường học phát học đồng, nàng còn không có đợi một thời gian, liền phải chủ động nộp lên cho Lưu Thúy Phân còn phải biên một cái lý do nói, mẹ, đây là ta cho nhà tiền mua thức ăn, ngài cầm. Dù là nàng biết, số tiền này quay đầu liền sẽ biến thành Khương Kiến Vân mới dạy chơi bóng, hay là Lưu Thúy Phân trên chiếu bài tiền đánh bạc. Cái gọi là học ngoan chính là đem chính mình sống thành một cái không có tôn nghiêm, không có cảm giác đau, chỉ có thể lấy lòng và thuận theo cái bóng. Trong nhà này, nàng tồn tại duy nhất giá trị chính là trở thành bọn hắn nơi chút giận cùng miễn phí bảo mẫu. Ngay tại Khương Du Dung Lâm vào đau đớn hồi ức lúc, ghế bị cáo bên trên Khương Đại Dũng đột nhiên gần giọng la ầm lên. Quan tòa ngươi có nghe thấy không? Khương Đại Dũng chỉ vào ghế nhân chứng bên trên Triệu Ái Quốc, gương mặt dương dương đắc ý lao Triệu đầu chính mình cũng nói. Cũng chính là dây lưng rút hai cái, có chút bị thương ngoài da, ngay cả một cái vết thương nhẹ cũng không có. Làm sao lại gọi ngược đãi? Nhà ai phụ mẫu không đánh hài tử? Không đánh không nên thân. Chúng ta đây chính là bình thường quản giáo, cho tới nay cũng là dạng này. Nếu là cái này đều toán phạm pháp, cái kia toàn thiên hạ phụ mẫu đều phải bắt lại. Khương Đại Dũng cảm thấy chính mình rất có lý. Tại hắn cái kia cằn côi pháp luật trong nhận thức, chỉ cần không đem người đánh cho tàn phế, không có thiếu cánh tay thiếu chân, đó chính là việc nhà cảnh sát tới đều không xem bảo, chớ nói chi là pháp viện. Phanh. Liễu Ngô Mai trong tay pháp truy lần nữa trọng trọng rơi xuống. Bị cáo Khương Đại Dũng, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Bây giờ là tòa án điều tra giai đoạn, không có nhường ngươi nói chuyện, liền đem miệng ngậm bên trên. Quát lớn xong bị cáo, Liễu Ngô Mai cúi đầu xuống, tại trên tòa án thẩm vấn ghi chép nặng nề mà vẽ lên một bút, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Người không biết không sợ. Cái này Khương Đại Dũng hiển nhiên là đem phương diện pháp luật vết thương nhẹ trở thành trong sinh hoạt loại kia phá chút ra, đổ ít máu nhẹ hương. Tại trong tư pháp giám định tiêu chuẩn, vết thương nhẹ nhưng không có chút nào nhẹ. Đó là phạm tội hình sự cánh cửa. Bình thường thương thế giám định muốn tới vết thương nhẹ cấp 2 mới đạt đến phạm tội hình sự bên trong cố ý tổn thương. Cái gọi là vết thương nhẹ cấp 2 đừng nhìn vết thương nhẹ hai chữ giống như cánh cửa rất thấp, trên thực tế bên trên tiêu chuẩn cực kỳ khắc nghiệt. Tỷ như da đầu xé thoát thương diện tích muốn đạt tới 20m² trở lên, tỷ như xương sọ gãy xương, tỷ như xương sườn gãy xương hai nơi trở lên. Dùng đối thông tục dễ hiểu gãy xương tới nói, ít nhất phải xương sọ gãy mới coi như vết thương nhẹ, thông thường gãy xương tay chân, nếu như không ảnh hưởng công năng, trong rất nhiều tình huống thậm chí chỉ có thể coi là làm nhẹ thương liền hình sự lập án tiêu chuẩn đều không đủ trình độ, chỉ có thể tạm giữ vì lý do trị ăn. Khương Đại Dũng vậy mà cầm không có đạt đến vết thương nhẹ tới vì chính mình biện hộ, quả thực là trượt thiên hạ chi đại kê. Chẳng lẽ đem một cái 10 tuổi tiểu cô nương đánh ra chóc thịt bong, máu thịt be bét cũng là bình thường phụ mẫu quản giáo hài tử thủ đoạn? Chẳng lẽ nhất định phải đem nữ nhi xương đầu đánh nứt, đem xương sườn đánh gãy tận mấy cái mới gọi tổn thương? Húng chi, ngược đãi tội không phải cố ý tổn thương tội, nó cấu thành văn kiện quan trọng, cho tới bây giờ cũng không phải là lấy đơn lần tổn thương phải chăng đạt đến vết thương nhẹ là tiêu chuẩn. Nó là lâu dài, kéo dài, tinh thần cùng thân thể song trọng dày vò. Loại này động một tí đánh chửi, đông lạnh nói, vũ nhục nhân cách hành vi, dù là mỗi một lần cũng chỉ là nhẹ thương tích lũy, cũng đủ để cấu thành tình tiết ác liệt ngược đãi tội. Đem nghiêm trọng hành vi bạo lực mỹ hóa thành bình thường quản giáo loại này người thiếu kiến thức pháp luật logic, tại nàng trên tòa án, không làm được. Liêu Ngô Mai đè xuống cơn tức trong đầu, điều chỉnh một chút hô hấp, quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi nguyên cáo. Nguyên cáo, nhằm vào chứng nhân lời chứng, còn có vấn đề cần hỏi thăm sao? Khương Du Dung hít sâu một hơi, đem khỏe mắt nước mắt cưỡng ép bước trở về. Nàng xoay người, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Triệu Ái Quốc. Triệu cảnh quan, ngài là nhà chúng ta mấy chục năm hàng xóm cũ, đối với chúng ta nhà tình huống biết gốc biết rễ. Mới vừa rồi bị cáo Khương Kiến Vân tại bảo vệ lúc tuyên bố, hắn ở cửa trường học chặn ta, cướp ta điện thoại chuyển khoản, là bởi vì huynh muội tình thâm là tình hình kinh tế căng thẳng tìm ta vay tiền quay vòng. Xin ngài nói cho tòa án, căn cứ vào ngài 20 năm qua đối với Khương Kiến Vân hiểu rõ, cùng với đối với chúng ta huynh muội quan hệ quan sát, hắn loại này cái gọi là vay tiền đến tột cùng là mượn, vẫn là cướp. Chương 570, xuất cảnh báo cáo chương 570, xuất cảnh báo cáo Triệu Ái Quốc nghe xong vấn đề này, sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn quay đầu, nhìn xem ghế bị cáo bên trên cái kia mặc hàng hiệu vệ ý đi, du đầu phấn diện Khương Kiến Vân khỏe miệng vết ra. Ha ha, vay tiền. Triệu Ái Quốc lắc đầu, nhìn về phía ghế thẩm phán bên trên Liễu Ngô Mai. Thẩm phán trưởng, ngài có thể không biết, cái này Khương gia, tại chúng ta lên Dương trấn cũng là có chút nổi danh. Triệu Ái Quốc chỉ vào Khương Kiến Vân. Tiểu tử này, từ sơ trung bắt đầu, mặc chính là Adidas, trên chân đạp là Nike. Mặc dù ta không hiểu những cái kia lệnh bài, nhưng ta biết, chân hắn cái kia một đôi giày, sánh được ta nửa cái tiền lương tháng. Khi đó, hắn một tuần tiền tiêu vặt là 300 khối. Đó là 2008 năm A. 300 khối, đủ một cái bình thường gia đình ăn nửa tháng đồ ăn. Triệu Ái Quốc ngón tay lại đống nhiên chuyển hướng chỗ ngồi nguyên cáo. Chỉ hướng cái kia mặc giá rẻ âu phục, thân hình đơn bạc Khương Du Dung. Mà nha đầu này đâu? Nàng mặc chính là cái gì? Là Khương Kiến Vân đảo thải xuống đồng phục, ống quần lớn liền kéo lên tới, ống tay áo mài hỏng liền khe hở một khe hở. Đến nỗi tiền tiêu vặt, Triệu Ái Quốc lạnh rên một tiếng, nàng ngay cả điểm tâm tiền cũng không có. Nàng tại trong huyện lúc học trung học, tiền sinh hoạt phí một tháng, Khương Đại Dũng chỉ cấp 200 khối. 200 khối a? Nha đầu này chính là đang tuổi lớn, bữa bữa chỉ có thể ăn màn thầu dưa muối, ngay cả một cái thức ăn mặn cũng không dám dính. Khương Kiến Vân một tuần cầm 300 đi quán net chơi game, thỉnh hồ bằng cầu hữu ăn cơm. Khương Du Dung một tháng cầm 200, còn phải bất ăn bất mặc mua băng vệ sinh cùng sách bài tập. Triệu Ái Quốc nhìn chằm chằm Khương Kiến Vân, ngươi nói ngươi tình hình kinh tế căng thẳng, tìm muội muội vay tiền. Ngươi đó là tìm nàng vay tiền sao? Ngươi đó là địa chủ lao ra trong tay thịt đã ăn xong, còn muốn đi cướp tên ăn mày trong chén trước kia thiếu cơm. Ngươi còn có mặt mũi nói huynh muội tình thâm? Ta đều thay ngươi thẹn đến hoảng. Dự tính trên ghế, Trần Bình nghe năm đấm đều cứng rắn, cắn răng mắng một câu, thật mẹ nó là đồ cặn bã. Ghế bị cáo bên trên, Khương Kiến Vân khuôn mặt trướng trở thành màu gan heo. Loại kia bị người trước mặt mọi người lột sạch quần lót xấu hổ cảm giác, để cho hắn trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Ngươi đánh rắm. Khương Kiến Vân đông nhiên đứng lên, chỉ vào Triệu Ái Quốc gào thét. Ngươi cái lao bất tử. Ngươi thu nàng bao nhiêu tiền? Đây là nhà chúng ta việc tư, ngươi dựa vào cái gì tại cái này nói hiệu nói vượng? Tiền kia chính là ta mượn. Ta có phiếu nợ đông. Pháp truy trọng trọng rơi xuống. Liêu Ngô Mai mặt như phủ bằng, ánh mắt bắn về phía ghế bị cáo. Bị cáo Khương Kiến Vân, chú ý lời nói của ngươi. Chứng nhân căn cứ vào sự thực khách quan tiến hành trần thuật, nếu như ngươi có dị nghị, có thể tại đối chứng giai đoạn đưa ra chứng cứ phản bác. Còn dám tùy ý đánh gãy tòa án thẩm vấn, nhục mạ chứng nhân, cảnh sát tòa án trực tiếp mang rời khỏi tòa án. Bên cạnh cảnh sát tòa án đã sớm nhịn không được, tiến lên một bước, đại thủ trực tiếp đè ở Khương Kiến Vân trên bờ vai, dùng sức hướng xuống đè ép. Khương Kiến Vân đau đến nghiến răng trợn mắt, bị thúc ép ngồi xuống ghế, trong miệng mặc dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ oán độc nhìn chằm chằm Triệu Ái Quốc. Liêu Ngô Mai thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chỗ ngồi nguyên cáo. Nguyên cáo, nhằm vào chứng nhân lời chứng, còn có vấn đề sao? Khương Du Dung đứng lên. Nàng xem thấy Triệu Ái Quốc, ánh mắt bên trong mang theo cảm kích. Sau đó, nàng chuyển hướng ghế thẩm phán, từ trên bàn trong hồ sơ, rút ra ba phần có chút ố vàng văn kiện. Thẩm phán trưởng, nói chuyện vô căn cứ. Vừa rồi chứng nhân Triệu Ái Quốc nâng lên, hắn tại nhiệm trách nhiệm trong lúc đó, bên trên Dương Trấn phái xuất xứ từng nhiều lần tiếp vào liên quan tới ta nhà báo án. Vì chứng thực chứng nhân mà nói, cũng vì chứng minh người bị cáo hung ác từ xưa đến nay. Tòa án thẩm vấn phía trước, ta đã hướng Lâm An cục công an huyện xin, điều lấy năm đó nguyên thủy xuất cảnh ghi chép. Khương Du Dung hai tay cầm cái kia ba phần văn kiện, giơ qua đỉnh đầu. Cái này ba phần ghi chép chính là một nhà này ba ngụm phạm tội bằng chứng. Các mời cảnh nộp thẩm phán trưởng. Liễu Ngô Mai gật đầu một cái. Cảnh sát tòa án tiếp nhận văn kiện, bước nhanh đi lên thẩm phán đài, đặt ở Liễu Ngô Mai trước mặt. Liễu Ngô Mai cầm lấy cái kia mấy tờ giấy. Trang giấy đã có chút phát giòn, biên giới ố vàng, phía trên che kín Lâm An cục công an huyện bên trên Dương Trấn phái xuất xứ đỏ tươi con dấu, màu sắc vẫn như cũ chói mắt. Liễu Ngô Mai đẩy mắt kính một cái, lật ra phần thứ nhất. Thời gian: 2004 năm 2 nguyệt 14 ngày. Người báo cảnh sát: Khương Du Dung, nữ, 7 tuổi. Tiếp chỗ cảnh tình huống đơn đăng ký giản yếu tình tiết vụ án, đêm nay 20 lúc nữa, một cái hẹn 7 tuổi nữ đồng, Khương Du Dung, đi chân trần chạy vào đồn công an phòng trực ban cầu viện. Nữ đồng quần áo đơn bạc, toàn thân phát run, xương cha Khương Đại Dũng trong nhà say khướt, dùng dây lưng của nàng, nàng thừa dịp loạn chạy ra, không dám về nhà. Cảnh sát nhân dân Triệu Ái Quốc, Vương Đại Lực cấp tốc mang hắn đi hiện trường điều tra hiện trường tình huống. Cảnh sát nhân dân đến tơ lụa xưởng thuộc viện 401 phòng lúc, cửa phòng mở rộng, trong phòng truyền ra đánh đập âm thanh cùng nồng đậm gây mũi rượu đến mũi. Bị cáo Khương Đại Dũng cởi trần, cầm trong tay một đầu màu đen da trâu đai lưng, đang mặt đầy đỏ bừng chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm Khương Du Dung. Nhìn thấy cảnh sát nhân dân hộ tống Khương Du Dung trở về, Khương Đại Dũng chẳng những không có thu liễm, ngược lại vung vẩy dây lưng tính toán xông lên tiếp tục cầu đả, trong miệng kêu gào nha đầu chết tiệt còn dám chạy, bị cảnh sát nhân dân tại chỗ chế phục. Trải qua hiện trường kiểm tra thực hư, Khương Du Dung bên trái cái trán có rõ ràng xương khối, hệ chạy trốn lúc va chạm sở trí, khóe miệng vỡ tan đổ máu, trên thân tổng cộng có 23 đầu vết máu, trong đó dài nhất chính là bắp chân trái chỗ một đầu dài ước chừng 10 cm, dây lưng quật vết đỏ, hệ báo cảnh sát phía trước bị ẩu đả sở trí. Trải qua hỏi thăm, Khương Đại Dũng thừa nhận đêm đó uống độ cao rượu đế hẹn một cân, bởi vì Khương Du Dung đổ nước rửa chân lúc bất hạnh trượt chân, liền nổi giận động thủ. Kết quả xử lý, cảnh sát nhân dân tại chỗ đoạt lấy công cụ gây án, dây lưng, đồng thời đem Khương Đại Dũng mang về chỗ bên trong tỉnh rượu. Xét thấy Khương Du Dung thương thế đa số mô mềm làm tổn thương, chưa đạt vết thương nhẹ tiêu chuẩn, lại Khương Đại Dũng tỉnh rượu sau nhận sai thái độ tốt đẹp, viết xuống giấy cam đoan. Cảnh sát nhân dân đối nó tiến hành nghiêm khắc phê bình giáo dục, giao trách nhiệm hắn không thể tái phạm. Vụ án giúp cho điều giải kết án. Liễu Ngô Mai ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve 7 tuổi hai chữ này. Một cái 7 tuổi hài tử, tại giao thừa đêm trước, bị hôn cha đẻ thân đánh chân trần chạy vào đồn công an. Mà khi cảnh sát đem nàng đưa về nhà lúc, cái kia cái gọi là phụ thân, trong tay còn nắm nuốt cái kia dính lấy huyết dây lưng, đang chuẩn bị đem nàng bắt trở lại tiếp tục đánh. Đây là bực nào tuyệt vọng. Nàng hít sâu một hơi, lật ra phần thứ hai. Phần này ghi chép nội dung, càng là thấy nàng nhìn thấy mà giật mình. Thời gian: 2008 năm 7 nguyệt 20 ngày. Người báo cảnh sát: Trương Quế Hoa, hàng xóm, ở 402 phòng. Tiếp chỗ cảnh tình huống đơn đăng ký giản yếu tình tiết vụ án, hàng xóm Trương Quế Hoa báo cảnh sát rừng, sát vách 401 phòng truyền đến thời gian dài tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ, lại kèm thêm nhục mạ âm thanh, kéo dài gần một giờ, thỉnh cầu cảnh sát nhân dân giải cứu điều tra hiện trường tình huống, cảnh sát nhân dân đến hiện trường sau cưỡng ép gọi mở cửa phòng. Chỉ thấy Khương Du Dung quỳ gối trong phòng khách, quần áo lộn xộn, tóc bị kéo một tia, song đỏ mặt sưng, hai tay mu bàn tay đầy màu đỏ tím máu ứ động. Bị cáo Lưu Thúy Phân cầm trong tay trúc chế cái chổi, đối diện hắn tiến hành ẩu đả. Bị cáo Khương Kiến Vân, nam, 11 tuổi, ngồi ở trên ghế salon ăn dưa hấu, thần sắc lạnh lùng. Căn cứ Lưu Thúy Phân trần thuật, bởi vì Khương Du Dung tay chân không sạch sẽ, trộm cầm trong nhà 50 nguyên tiền, nguyên nhân thi hành ra pháp. Trải qua cảnh sát nhân dân hiện trường cách ly đột kích hỏi thăm, đồng thời tại Khương Kiến Vân trong túi tìm ra không xài hết tiền mặt cùng thẻ nạp tiền đêm. Khương Kiến Vân cuối cùng thừa nhận, hệ hắn hướng Khương Du Dung yêu cầu tiền tiêu và không có kết quả, liền trộm cầm trong nhà tiền mặt nạp tiền cho chơi, đồng thời vu hãm là Khương Du Dung trộm kết quả xử lý, chân tướng tra ra sau, Lưu Thúy Phân cũng không đối với vu hãm muội muội Khương Kiến Vân tiến hành bất luận cái gì trách phạt, ngược lại chỉ trích Khương Du Dung không có xem trọng tiền trong nhà. Xét thấy hệ gia đình nội bộ phương thức giáo dục không làm đưa tới tranh chấp, cảnh sát nhân dân đối với Lưu Thúy Phân tiên tính thiên tín, bạo lực dạy dỗ hành vi tiến hành nghiêm túc phê bình, đồng thời đối với Khương Kiến Vân tiến hành miệng giáo dục. Lưu Thúy Phân hứa hẹn về sau điều tra rõ sự thật xen vào nữa dạy chương 571, đây là muốn bức tử chúng ta lão lương cậu a. Chương 571, đây là muốn bức tử chúng ta lão lương cậu a. Liễu Ngô Mai nhìn xem vậy được chỉ trích Khương Du Dung không có xem trọng tiền trong nhà chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người xông thẳng đỉnh đầu. Đây chính là Khương Kiến Vân trong miệng bay tiền. Đây chính là cái gọi là huynh muội tình thâm. Rõ ràng là ăn cướp không thành đổi ăn cắp sau đó còn muốn đổ tội hãm hại, để cho muội muội vô tội thay mình chịu một trận đánh đập. Mà xem như mẫu thân Lưu Thúy Phân khi biết chân tướng sau, lại còn có thể đem ba vứt cho người bị hại. Người một nhà này ác, quả thực là từ trong xương cốt nát tối. Liễu Ngô Mai đè lên lửa giận trong lòng, lật ra đệ tam phần. Thời gian: 2010 tháng 5 năm 12 nguyệt 24 ngày. Người báo cảnh sát: Lý Kiến Quốc, hàng xóm, ở 301 phòng. Tiếp chỗ cảnh tình huống đơn đăng ký giảm yếu tình tiết vụ án, dưới lầu hàng xóm Lý Kiến Quốc báo cảnh sát, xương trên lầu 401 phòng có đại lượng máu tươi nhỏ xuống đến kỳ dương đài hoài nghi phát sinh án mạng điều tra hiện trường tình huống. Cảnh sát nhân dân Triệu Ái Quốc có mặt sau phát hiện, Khương Du Dung đang quỳ gối trên ban công mảnh sứ vỡ phiến, chỗ đầu gối máu thịt bé bét, máu tươi theo ống thoát nước nhỏ xuống đến dưới lầu. Lúc đó bên ngoài nhiệt độ không khí âm 5 độ, Khương Du Dung chỉ mặc áo mỏng, bờ môi đông lạnh đến tím xanh, ý thức đã mơ hồ. Bị cáo Khương Đại Dũng đang tại trong phòng uống rượu, tuyên bố là Khương Du Dung đánh nát bát, đây là phát quỷ. Hiện trường mặt đất giải rác đại lượng sắc bén bát sứ mảnh vụn, bộ phận mảnh vụn đã khảm vào trong Khương Du Dung đầu gối ra thịt kết quả xử lý, cảnh sát nhân dân lập tức đem Khương Du Dung mang đến trấn vệ sinh viện tiến hành làm sạch vết thương khâu lại, trùng khâu lại 8 châm. Bởi vì thương thế giám định chưa đạt hình sự lập án tiêu chuẩn, vết thương nhẹ, lại Khương Đại Dung khăng khăng là hại tử chính mình không cẩn thận quỳ đi lên cảnh sát nhân dân dưới tình huống khuyết thiếu giám sát chứng cứ, chỉ có thể đối với Khương Đại Dung tiến hành trị an cảnh cáo, cũng liên hệ cư ủy hội tiến hành điều giải, yêu cầu hắn ngừng thể phạt hành vi 3 phần báo cáo. 3 đoạn đẫm máu chuyện cũ, mỗi một hàng chữ đều giống như một cái dao nhọn, rạch ra cái này hài hòa gia đình nguy trang, lộ ra bên trong hư thối bốc mùi mủ đau nhức. Liễu Ngô Mai chậm rãi thả ra trong tay văn kiện, nàng ngẩng đầu, cặp kia ngày bình thường lý trí tỉnh táo ánh mắt, bây giờ lại phảng phất thiêu đốt lên hai đám lửa. Nàng giơ lên trong tay 3 phần văn kiện, mặt hướng ghế bị cáo Khương Đại Dũng Lưu Thúy Phân Khương Kiến Vân. Đối với cái này 3 phần do công an cơ quan xuất cụ, giấy trắng mực đen tiếp chỗ cảnh ghi chép. Các ngươi còn có cái gì muốn giải bày không? Liễu Ngô Mai hướng về phía một bên cảnh sát tòa án vẫy vẫy tay. Cảnh sát tòa án bước nhanh đến phía trước, tiếp nhận cái kia 3 phần thật mỏng văn kiện, quay người hướng đi ghế bị cáo. Hắn mặt không thay đổi đem văn kiện đập vào ghế bị cáo trên mặt bàn. Bị cáo, nhìn kỹ một chút. Khương gia ba nhân khẩu xông tới, giống như là con chó đói giành ăn nắm lên cái kia mấy tờ giấy. Khương Đại Dũng híp con mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm trên giấy chữ, trong miệng hùng hùng hổ hổ, thứ đồ hư gì? Con chỉnh giống như thật khi hắn nhìn thấy Khương Đại Dũng say rượu thi bạo mấy cái kia chữ lúc, sắc mặt không chỉ có không thay đổi, ngược lại bật cười một tiếng. Cắt. Ta còn tưởng rằng là gì đây? Khương Đại Dũng đem văn kiện hướng về trên bàn quăng ra, gương mặt chẳng thèm ngó tới. Đây không phải là trước kia điểm này chuyện xưa sửa sự tình sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn xem thẩm phán trưởng, bộ kia bộ dáng có lý chẳng sợ phản phất hắn mới là người bị hại. Quan tòa, cái này cũng gọi chứng cứ. Ngài xem phía trên này viết kết quả xử lý, điều giải kết án, phê bình giáo dục. Thấy không? Trước kia cảnh sát đều không chào ta. Nay liền lời thuyết minh gì? Lời thuyết minh đây chính là việc nhà. Lời thuyết minh ta đánh đúng. Nếu là phạm pháp, trước kia cảnh sát có thể thả ta đi sao? Khương Đại Dũng vô bản, nước miếng văng tung tóe. Tất nhiên trước kia đều vô sự, bây giờ qua mười mấy năm, nha đầu chết tiệt này cầm những thứ này giấy lộn tới cáo ta. Đây không phải hồ nháo sao? Một bên Lưu Thúy Phân cũng nhanh chóng tiếp lời gốc dạng. Nàng chỉ vào phần thứ hai liên quan tới trộm tiền ghi chép, con ngươi đảo một vòng, trong nháy mắt đổi lại một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ. Ai yêu đi? Hoan buồn a. Thẩm phán đại nhân, ngài nhưng phải cho ta làm chủ a. Ngài xem phía trên này biết, thâu tiền. Cái kia mặc dù cuối cùng nói là hiểu lầm, nhưng con rồi không đốt không có khe hở chứng a. Nếu không phải là nha đầu chết tiệt này bình thường tay chân liền không sạch sẽ, chúng ta sẽ hoài nghi nàng sao? Lại nói, đó là xây mây hồi nhỏ không hiểu chuyện, đùa giỡn. Này hai huynh muội cãi nhau ở Mỹ, nào có cách đem thủ a. Lưu Thúy Phân lau một cái cũng không tồn tại nước mắt, khóc thiên đập đất. Chúng ta làm cha mẹ nó, đó là chỉ tiếp rèn sắc không thành thép a. Đánh nàng mấy lần, đó cũng là vì để cho nàng giải trí nhớ, chớ đi đường nghiêng. Ai biết Bạch Nhãn Lang này mang thủ nhớ đến bây giờ a? Đây là muốn bức tử chúng ta lão lương cậu a. Khương Kiến Vân ngồi ở bên cạnh, trong mắt loạn chuyển, cũng tìm được một bộ lý do thoái thác. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, tính toán đem chính mình ác ý tẩy trắng thành tuổi nhỏ vô tri. Quan tòa, khi đó ta mới 11 tuổi. 11 tuổi hài tử biết cái gì pháp a? Đó chính là con nít danh, đùa giỡn. Ai nhỏ thời điểm không có cùng muội muội đánh qua một trận, không có đoạt lấy đồ chơi. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta hồi nhỏ đoạt nàng mấy đồng tiền nạp cho chơi, bây giờ liền muốn phán ta dọa dẫm bắt chẹt. Cái này còn có thiên lý sao? Khương Kiến Vân bày ra tay, gương mặt vô tội. Lại nói, ta khi đó cũng là vì để cho nàng đừng làm loạn dùng tiền. Ta đây là giúp nàng bảo quản. Mặc dù phương pháp không đúng lắm, nhưng điểm xuất phát là tốt ta. Ghế bị cáo bên trên, ba cái vô lại ngươi một lời ta một lời, đem đen nói thành trắng, đem thi bạo nói thành yêu mến, đem phạm tội nói thành như trò đùa của trẻ con. Loại kia hùng hồn vô sỉ, tại trên tòa án về tay không đãng. Dự tính trên ghế Trần Bình tức giận đến toàn thân phát run, thiếu chút nữa thì phải đứng lên chửi mẹ. Cái này bị cáo đổi trắng thay đen cùng Lâm An nhất chung cho hắn nhà lý do thoái thác như thế nào như vậy giống. Chỉ có điều một gia đình mâu thuẫn, một cái là lao động mâu thuẫn, nhưng mà đổi trắng thay đen thủ đoạn là giống nhau như lúc. Hắn bị phụ thân thai nạn lao động bận làm việc hơn mấy tháng, Lâm An nhất chung cái giấm đều không thả một cái, chết sống không nhận, lúc này hắn thật sự có thể cùng ghế bị cáo bên trên nữ sinh cảm động lây. Nhưng ghế thẩm phán bên trên, Liễu Ngô Mai lại khác thường yên tĩnh. Nàng lặng lặng nhìn xem cái này ba cái tôm tép ngại nhép, nhìn xem bọn hắn vụng về biểu diễn. Thẳng đến trên ghế bị cáo âm thanh dần dần yếu đi tiếp, thẳng đến Khương Đại Dũng mắng mệt mỏi, Lưu Thúy Phân khóc bất động, Khương Kiến Vân cũng không tử. Toàn bộ tòa án một lần nữa lâm vào một mảnh làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Liễu Ngô Mai lúc này mới chậm rãi cầm lấy pháp truy. Đông. Bị cáo giải thích, bản đình đã nghe rõ. Liễu Ngô Mai âm thanh bình tĩnh đáng sợ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng. Đã các ngươi cho rằng nguyên cáo chứng cứ là giấy lộn cho rằng năm đó hành vi là việc nhà. Nàng hơi nghiêng về phía trước cơ thể, mắt sáng như đuốc. Như vậy, bên bị, các ngươi có phải hay không có tướng phản chứng cứ cần đưa ra?